Chương 703, hung thú Chu Hiếm. Bồ đệ tử, Tần Lạc Xương. Tại hạ biết được tuần xem tướng. Chương 703, hung thú Chu Hiếm. Bồ đệ tử, Tần Lạc Xương. Tại hạ biết được tuần xem tướng. Lý Ngôn Sơ lúc này hình tượng có chút lạnh lùng. Song mi tà phi nhập tấn, vai rộng eo nhỏ đôi chân dài, khiêng một cây túc sắt phong cách cổ xưa hổ đầu chạm kim thương. Hắn tìm phiến đất chống ngồi xuống, dự định đến một chút náo nhiệt. Mà từ Thiên Nam vừa đến nơi này đằng sau, liền bị đám người vây quanh, chư vị, cái kia Chu Hiếm ở trong núi lại có nửa ngày, liền sẽ suy yếu đến cực hạn, đến lúc đó chính là chúng ta cơ hội độc thủ. Từ Thiên Nam vừa dứt lời bên dưới, trong đám người chợt bộc phát ra một trận cao thanh âm. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút. Chu Hiếm, đây chính là trong thần thoại tiếng tăm lừng lẫy hung thú, tại Sơn Hải Kinh bên trong có ghi chép, đầu bạc chân trần, gặp thì đại binh. Linh hư trong phúc địa lại có một đầu Chu Hiếm. Theo đám người nghị luận ầm ĩ, hắn cũng nghe xem rõ ràng đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai trong núi này, bọn hắn phát hiện một gốc Bồ đề thụ. Cây này Bồ đề thụ chính là thiên địa thần vật, phía trên Bồ đề tử bên trong ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh tinh khí, là trong thần thoại bảo vật. Ăn vào sau có thể gia tăng tuổi thọ, tăng cường công lực, diệu dụng vô tận. Nhất là cái này Bồ đề tử, có thể giúp người chém tới trong lòng chấp niệm, giữ vững linh đài thanh minh, đối với tu luyện có vô cùng có ích. Bình thường nếu là một viên chạy tại thế gian, liền sẽ dẫn tới vô số tu hành chi sĩ tranh đoạt. Linh đài thanh minh không nhận tà ma quấy rầy, chỉ là điểm này liền đủ để cho người tâm động. Đồng thời gốc này Bồ đề thụ hiển nhiên đã có thần tính, trên cây này Bồ đề tử sợ rằng sẽ so trong ghi chép Bồ đề tử càng thêm cường đại. Đám người bị cái này Bồ đề thụ hấp dẫn, lại không nghĩ rằng nơi đây có một đầu thần thú Chu Hiếm trấn thủ. Cái này Chu Hiếm đầu bạc chân trần, khí tức cường đại, chính là cảnh giới thứ 3. Nó vừa xuất hiện, liền có 7, 8 tên tu sĩ bị nó giết, trực tiếp bị Chu Hiếm thần lực đánh nát, đám người chạy trối chết, tuy nhiên lại đối với chỗ này Bồ đề thần thụ càng thêm ngấp nghé. Cái này Bồ đề thần thụ bên trong Bồ đề tử, đối với những tu sĩ này tới nói, chính là chí bảo, là bọn hắn đột phá dương thần trọng yếu trợ lực. Biết được linh cư trong phúc địa có tiên kinh không chỉ trấn Bắc Hầu Từ gia, còn có mấy cái đại tông môn, tỉ như Long Hồ Sơn, Đại Tương Quốc tự cũng biết ở trong đó có một quyển tiên kinh. Cái này tiên kinh có thể bạch nhật phi thăng, có thể chứng đạo tiên nhân cảnh giới, trường sinh bất lão. Có thể tiên kinh quá mức hư vô mà mịt, lần trước linh cư phúc địa mở ra, liền không có người đạt được. Mà cái này Bồ đề tử lại là thật sự bảo vật, một khi đạt được Bồ đề tử, liền có thể tăng lên rất nhiều đột phá đến dương thần cảnh giới xác suất thành công, điểm này liền nhất làm cho người nhiệt tình. Dương thần cao thủ phục dụng cũng sẽ gia tăng tu vi. Phải biết, dương thần bên trong cũng có tam cảnh, mỗi cảnh ở giữa chênh lệch không kém chút nào âm thần đỉnh phong đột phá đến dương thần, tựa như thiên vực. Thế nhưng là nếu có cái này Bồ đề tử, liền sẽ để cho người ta gia tăng đột phá cảnh giới xác suất thành công, đối với dương thần tới nói, cái này Bồ đề tử cũng có chí mạng lực hấp dẫn. Bởi vậy, nơi đây mười mấy tên tu sĩ bên trong có thể nói hội tụ rất nhiều cao thủ. Từ Thiên Nam đi vào trong động thiên phúc địa, chế trụ cảnh giới. Bây giờ là nửa bước tam cảnh tu sĩ, đúng là hắn liên lạc rất nhiều tu sĩ khác cùng nhau đến đây. Dù sao đại lý tự nổi tiếng bên ngoài, nhân phẩm đáng giá cam đoan. Từ Thiên Nam hứa hẹn sẽ đi dẫn dắt rời đi Chu Hiếm, đồng thời điều tra rõ ràng Chu Hiếm hành động quy tích, lúc này mới có nhiều như vậy hội tụ ở này. Biết Từ Thiên Nam mang tới tin tức này, trong lòng mọi người rất là phấn chấn. Chỉ cần Từ Thiên Nam đem hư nhược Chu Hiếm dẫn đi, vậy bọn hắn liền sẽ có cơ hội đoạt được Bồ đệ tử. Rất nhiều người hô hấp cũng nhịn không được dồn dập, ánh mắt lửa nóng. Linh hư trong phúc địa bảo vật nhiều vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đám người nhao nhao vây tại một chỗ thương lượng đối sách. Lý Ngôn Sơ cũng biết đến, cái kia cưới đại sư tử nữ tử, tên là Tần Lạc Xương. Lai lịch bí ẩn, một rất nhiều thiên kiêu đều vây quanh ở bên người nàng. Trên thân nữ nhân này có một cỗ đặc thù mị lực, để cho người ta thấy một lần trầm luân. Bất quá, Lý Ngôn Sơ nhìn nàng vài lần sau, liền không để ý nữa, mà là thi triển linh mục thuật vọng khí nhìn về phía trong núi sâu. Hắn rất ngạc nhiên, trong thâm sơn này tại sao lại có một đầu còn sống Chu Hiếm? Mà trong đám người Tần Lạc Xương lại đem ánh mắt nhàn nhạt nhìn sang, vừa vặn rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân. Đưa mắt nhìn một lát, một mực không có rời đi ánh mắt. Một tên tuấn lãng tiêu sái tuổi trẻ thiên tiêu chú ý tới một màn này, nhịn không được sắc mặt hơi đổi một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, từ khi hắn sau khi đi ra, cái này Tần Lạc Xương còn không có nhìn tới hắn một chút. Lúc này, Tần Lạc Xương ánh mắt cũng hấp dẫn đại bộ phận tuổi trẻ thiên tiêu ánh mắt. Những người này đem ánh mắt như có như không rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân. Lý Ngôn Sơ nhưng trong lòng có khác sự tình, hắn ôm trong ngực hổ đầu chạm kim thương, hai con ngươi vận chuyển pháp lực nhìn về phía trong núi sâu. Trong núi này có một cỗ mây mù giống như khí tức, che giấu tất cả lực lượng, làm cho không người nào có thể thăm dò. Hắn thu hồi ánh mắt, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Thần thú Chu Hiếm cùng linh khư trong phúc địa không có tà ma có quan hệ gì. Theo thời gian trôi qua, đi vào chỗ này trước núi tụ tập người càng ngày càng nhiều. Lý Ngôn Sơ lại gặp được một người quen. Thái Bắc Kim Trướng Vương Đình Thiên Kiêu Mộ Dung Long Thành. Người này thân hình cao lớn, tướng mạo thu kịch, man tộc cách tán mặc, một chút cũng làm người ta nhìn ra. Bất quá hắn khí tức càng hùng hậu, hai con ngươi thần quang rạng rỡ, tựa như lãnh điện. Lý Ngôn Sơ dùng thuật vọng khí nhìn thoáng qua, phát hiện người này khí vận trở nên càng cường đại, khí vận thành hình hóa thành một đầu thương ưng. Khí thế cường đại, chỉ sợ cùng Từ Thiên Nam cũng tương xứng. Nửa bước tam cảnh. Lý Ngôn Sơ nhìn hắn vài lần, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Gia hỏa này khí tức cường hãn như vậy, xem ra cũng là thu được một chút cơ duyên. Mộ Dung Long Thành tới sau, trong đám người có mấy người liền vây lại, cùng hắn bắt chuyện. Lý Ngôn Sơ ngưng thần xem xét, những người này tướng mạo thô hào, bắp thịt cuồn cuộn, mặc dù người mặc người trung nguyên phục sức, thế nhưng là cẩn thận phân rõ đều có thể nhìn ra, chính là tái bắp người. Kim Trướng Vương Đình cũng tới không ít người. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua Từ Thiên Nam, có chút hiếu kỳ. Đại lý tự khanh phụ trách là Trảm Yêu trừ ma sự tình, quyền cao chức trọng không nói, sự vụ rất nhiều, làm sao lại đi vào cái này linh khư trong phúc địa cướp đoạt cơ duyên? Đồng thời còn như thế hảo tâm, muốn bị đám người dẫn dắt rời đi thần thú chu hiếm, để đám người đến cướp đoạt bổ đệ tử. Từ Thiên Nam đến tột cùng tính toán điều gì? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Chu Thuận Phong không biết lúc nào lại chạy trở lại, trên mặt lộ ra thiện ý cười, huynh đài, một hồi liền muốn đi vào trong thâm sơn này, thật không cần cùng ta liên thủ. Lý Ngôn Sơ nhìn hắn một cái, bật cười nói, làm sao, Chu Minh dạo qua một vòng, không có tìm được đối tác. Chu Thuận Phong cười hắc hắc, xác thực có không ít người nguyện ý cùng ta liên thủ, nhưng ta suy tư một chút, hay là muốn tìm huynh đài. Còn chưa thỉnh giáo tên họ đại danh. Lý Ngôn Sơ cười nói, Thường Sơn, Triệu Tử Long. Ngươi tại sao khăng khăng cùng ta liên thủ? Chu Thuận Phong nói nghiêm túc, ta hơi biết học qua thuật xem tướng, Triệu huynh này tướng mạo cao quý không tả nổi, nhất định là người mang đại khí vận, dạng này tướng mạo chắc hẳn sẽ không làm phía sau đâm đao sự tình. Cái này kêu là chữ trạc đảng hoàng bị mù so. Lý Ngôn Sơ nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, lợi hại. Chương 704, Chu Thuận Phong cố sự. Đại gia hỏa, ta đây là bóp mặt ngươi có thể nhận biết. Chương 704, Chu Thuận Phong cố sự. Đại gia hỏa, ta đây là bóp mặt ngươi có thể nhận biết. Triệu huynh, thứ không dám giấu giếm, ta tinh thông công trình bằng gỗ cơ quan tin tức, những năm này đảo qua không ít độc phủ, kinh nghiệm phong phú, Triệu huynh cùng ta liên thủ, tất nhiên có thể tại cái này linh khư trong phúc địa có đại thu hoạch. Chu Thuận Phong đạo. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, mọi người bèo nước gặp nhau, không giao tình gì, ngươi nếu là chết liền chết, nếu là tổ đội, chính là đồng đội. Ngươi nếu có sự tình, ta liền phải cứu ngươi, quá phiền phức. Chu Thuận Phong, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Triệu huynh quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, là cái người sảng khoái, như vậy tổ đội sự tình dễ tính. Chu Thuận Phong cười nói, Lý Ngôn Sơ coi là cự tuyệt đối phương, người này liền sẽ không lại dây dưa chính mình, không nghĩ tới người này vẫn rất có thể giao tế, đồng thời kiến thức rộng rãi, tại bên cạnh mình đi rồi nói một chàng. Lý Ngôn Sơ theo lễ phép, cũng cùng tuần này Thuận Phong câu được câu không trò chuyện. Người này xác thực kiến thức rộng rãi, đồng thời kinh nghiệm phong phú, như cái gì người dơm thế thân thuật, khôi lỗi thuật đều sẽ một chút. Còn nói đã từng đụng tới qua một vị đại năng, tâm tư bẩn rất, tại chính mình trong mộ thất bày xuống thất sát tuyệt mệnh trận. Hắn thật vất vả phá giải đằng sau, lại phát hiện mộ thất lại là trống không, chỉ có một tấm bia đá, phía trên viết bốn chữ lớn, chơi vui vẻ. Lý Ngôn Sơ nghe được việc này, cũng không nhịn được nhịn không được cười lên. Đúng rồi, Triệu huynh, nói đến còn có một cái có ý tứ sự tình, lần kia ta đi Bắc Phong quận một chỗ di tích tầm bảo, di tích kia bị chôn sâu ở trong núi, trên cơ bản tất cả cơ quan tin tức mai phục chuẩn bị ở sau đều bị đánh nát, hiển nhiên là trải qua một trận đại chiến, nhưng ta sau khi đi vào, lại phát hiện bên trong có một thanh niên ở bên trong trung hạ cờ. A, Lý Ngôn Sơ hứng thú. Căn cứ hắn vừa rồi nghe mấy cái cố sự, Chu Thuận Phong trong miệng di tích bắt thành chính là một ngôi mộ lớn. Ngươi biết hắn tại cùng người nào đánh cờ sao? Hắn đang cùng một cái vượn già đánh cờ. Lúc đó ta nhìn thấy một màn này, trực tiếp ngốc rơi, bản năng muốn chạy trốn, tuy nhiên lại bị thanh niên kia cách không một chỉ liền bổ tới. Chu Thuận Phong nâng lên chuyện này vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Lý Ngôn Sơ tiếp tục nghe hắn kể. Chu Thuận Phong bây giờ nếu có thể thật tốt đứng tại cái này, lúc đó nhất định là biến nguy thành an. Chu Minh là như thế nào chạy trốn? Lý Ngôn Sơ hiếu kỳ nói. Hại, cũng không sợ Triệu Minh cho cười. Trốn cái gì? Người kia là bắt ta cùng hắn đánh cờ, thế nhưng là cờ của ta quá đuối, cùng hắn hạ ba ngày, đem hắn tức giận không nhẹ, liền để cho ta xéo đi. Chu Thuận Phong nói ra. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên. Còn có loại sự tình này à? Vậy xem ra người này cũng không phải hạ người cùng hung cực ác. Chu Thuận Phong nhẹ gật đầu, đúng thế. Hắn nói hắn nơi này bị một cái vương bắt đạn đánh nát, bất quá cũng may mà tên vương bắt đạn này đem hắn cho giải phóng đi ra, bằng không hắn còn không biết lúc nào có thể tỉnh lại. Chu Thuận Phong mặc dù cũng không có biểu hiện không thực lực, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ lại cảm ứng được người này cũng là cảnh giới thứ hai tu sĩ. Có thể cách không một chút đem hắn bắt tới, để hắn không thể động đậy, người kia tu vi cũng là không kém. Không chừng chính là âm thần định phong hoặc là tam cảnh tồn tại. Lý Ngôn Sơ nhìn tuần này Thuận Phong vẫn rất có ý tứ. Xuống dưới dò xét mộ đụng phải chính chủ, không nghĩ tới người ta chỉ là bắt hắn hạ mấy ngày cờ, càng không có nghĩ tới hắn cờ dưới túi như vậy, còn bị người cho đuổi đi. Chu Minh kinh lịch thật đúng là phong phú. Lý Ngôn Sơ cười nói. Đúng thế, cũng không biết người kia có phải hay không chính chủ, hắn còn nói chính mình là Trấn Nam Hầu Lý Tuân, ta cho là bắt thành là thuộc ngữ bức, đây chính là đại hạ thời kỳ nhân vật. Chu Thuận Phong cười. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, đồng nhiên thu liệm ý cười, quay đầu nhìn về phía Chu Thuận Phong, cái gì? Chu Thuận Phong nhìn hắn sắc mặt có chút kỳ quái, liền hỏi, thế nào? Ngươi nói hắn nói là đại hạ Trấn Nam Hầu Lý Tuân. Đúng a, hắn là nói như vậy. Ngươi đi Bắc Phong còn chỗ nào? Nguy Thành, một cái địa phương nhỏ. Lý Ngôn Sơ không nói, nhìn chăm chú Chu Thuận Phong. Không biết suy nghĩ cái gì. Chu Thuận Phong bị hắn nhìn có chút run rẩy, chê cười nói, thế nào Triệu Minh? Ta không phải đào nhà ngươi tổ tông mộ đi. Lý Ngôn Sơ. Trấn Nam Hầu Lý Tuân không phải là bị chính mình đánh nát, về sau xuất hiện mấy lần cũng bị chính mình chém giết. Làm sao lại không chết đâu? Lý Ngôn Sơ trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo linh quang, không nhịn được nghĩ lên cái kia hổ tiên nương nương. Cùng cái kia thanh câu hổ tiên là giống nhau sao? Hắn sửng sốt một chút. Không nghĩ tới lúc đó vậy mà từ trong mộ kia chạy ra như vậy một cái đại gia hỏa. Triệu Minh, ngươi nhìn cái kia Tần Lạc Xương đi tới. Chu Thuận Phong hai mắt tỏa sáng, thấp giọng nói. Trực tiếp đem Lý Ngôn Sơ từ trong suy tư kéo ra ngoài. Lý Ngôn Sơ khẽ ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện nữ tử áo trắng kia Tần Lạc Xương, thật hướng về phía bọn hắn phương hướng này chậm rãi đi tới. đem mấy vị kia thiên kiêu trực tiếp bước xuống. Nhìn một cái đôi chân dài này, lại trắng vừa chân lại non, quả thực là cực phẩm. Chu Thuận Phong thấp giọng nói, là rất trắng. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu biểu thị tán thành. Còn có cước này, ngươi nhìn một cái, có ánh sáng long lanh, nếu có thể bị cước này giẫm lên mấy lần, cho dù chết cũng cam tâm. Chu Thuận Phong ánh mắt lộ ra thần sắc thèm nhỏ dãi. Lý Ngôn Sơ, không nghĩ tới ngươi là như vậy. Chu Thuận Phong, ngươi rồng này núi hổ thân phận không phải là giả sao? Nhìn xem tên kia gọi Tần Lạc Xương nữ tử áo trắng chậm rãi đi tới, Chu Thuận Phong hô hấp nhịn không được trở nên gấp rút. Cái này Tần Lạc Xương lại trực tiếp đi vào trước người bọn họ, một đôi vũ mị con ngươi nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ, chúng ta là không phải đã gặp mặt? Ta coi ngươi nhìn rất quen mắt. Tần Lạc Xương thanh âm êm hai, nghe vào trong thai mười phần có mị lực. Đây là ta bắt mặt. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng co quắp một chút, lắc đầu, không có. Chu Thuận Phong kinh ngạc nhìn Lý Ngôn Sơ, mười phần hâm mộ. Triệu Minh a, Triệu Minh, ngươi thật sự là không hiểu phong tình, cái này rõ ràng là đến bắt chuyện ngươi. Chu Thuận Phong trong lòng tiếc hận nói, thật không thể đem chính mình đưa vào một chút Lý Ngôn Sơ. Ta gọi Tần Lạc Xương, đến từ Côn Luân Sơn, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Thường Sơn Triệu Tử Long. Tần Lạc Xương trong đôi mắt đẹp hiện lên một chút ánh sáng, cười nhạt nói, tên rất hay. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, không rõ nữ nhân này muốn làm cái gì. Ta cái mặt này là bóp, danh tự cũng là giả. Làm sao làm ngươi thật giống như nghe qua gặp qua một dạng. Hắn nhìn chung quanh truyền đến những cái kia ánh mắt bất thiện, có hâm mộ, có đố kỵ, thậm chí có mấy phần địch ý. Hắn mang theo trong tay hổ đầu trạm kim thương, ta còn có việc, cáo tử. Hắn trực tiếp quay người rời đi, cùng đám người này như chúng tinh phùng nguyệt vũ mị nữ nhân né tránh khoảng cách. Chu Thuận Phong mở to hai mắt, rất đẹp xoay người. Tên là Tần Lạc Xương nữ tử vũ mị cũng không nhịn được có chút kinh ngạc, lập tức nở nụ cười xinh đẹp cũng không có lại nói cái gì. Bên người nàng đầu kia cao cỡ một người đại sư tử, bất mãn hừ lạnh một tiếng, hung uy nhàn nhạt toát ra đến. Lý Ngôn Sơ bất vi sở động. Chu Thuận Phong một mặt cực kỳ hâm mộ. Lý huynh cái này bức thật là chứa. Hắn tại sao phải để Tần tiên tử chủ động tới bắt chuyện? Chẳng lẽ là bởi vì hắn thương vừa thô lại lớn, tương đối uy vũ sao? Chương 705, cự tuyệt nhân vật phản diện khiêu khích, cướp đoạt bổ đệ tử, biến cố. Bán rất hay. Chương 705, cự tuyệt nhân vật phản diện khiêu khích, cướp đoạt bổ đệ tử, biến cố. Bán rất hay. Lý Ngôn Sơ đến một chỗ yên lặng chỗ, ngồi chung một chỗ mà trên tảng đá lớn nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù không rõ ràng tên này gọi Tần Lạc Xương nữ tử tại sao phải nói cùng mình có quen biết, động cơ ở đâu, nhưng là hắn biết dưới loại tình huống này, nếu như hắn lại tiếp tục cùng nữ tử này nói chuyện với nhau xuống dưới, liền sẽ có một ít vô não nhân vật phản diện đi ra khiêu khích chính mình. Hắn cũng không muốn dưới loại tình huống này cùng người đọc thủ, lúc này mới trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Tần Lạc Xương nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ bóng lưng, trong mắt như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ ta coi sai? Không đối, trên thân người này rõ ràng có tiên khí. Tần Lạc Xương thu hồi ánh mắt, doanh doanh quay người rời đi. Thời gian tới gần, đại đội nhân mã trùng trùng điệp điệp xuất phát. Từ Thiên Nam dẫn đi chú hiếm. Trong núi rừng không chỉ có hiện ra thật mỏng sương mù, đồng thời còn có to lớn tiếng gào thét từ từ đi xa. Thanh thế to lớn, có chút đất rung núi chuyển cảm giác. Đám người hô hấp dồn dập, cái này chú hiếm thực lực thập phần cường đại, lúc trước có một tên âm thần cao thủ trực tiếp bị chú hiếm xé nát, căn bản không kịp phản ứng. Bây giờ bị Từ Thiên Nam dẫn đi, bọn hắn liền có thể cướp đoạt cái này bổ đệ thụ bên trên bổ đệ tử. Mọi người đi tới một gốc cổ thụ trước đó. Cổ thụ này cành lá um tùm, có một cỗ gián mua khí tức, cũng không biết ở đây sinh trưởng bao nhiêu năm. Trên cổ thụ có thật nhiều trái cây, những trái cây này lóe ra quang mang thần thánh. Chỉ là ngửi một cái, liền khiến người ta cảm thấy thần thái sáng láng, tâm thần yên tĩnh, phảng phất bỏ xuống trong lòng rất nhiều tạp niệm. Bồ đề tử, cái này linh cư phúc địa thật sự là không có uổng phí đến. Một tên âm thần tu sĩ cảm khái nói. Nơi xa, trong núi rừng vẫn như cũ truyền đến Chu Hiếm cùng Từ Thiên Nam tranh đấu to lớn thanh âm. Nhanh, nắm chặt độc thủ, cá nhân đều bằng bản sự. Một lao giả trầm giọng nói ra. Lúc trước, Từ Thiên Nam liền cùng đám người ước định qua. Cái này bồ đề thụ bên trên bồ đề tử, đám người đều bằng bản sự, không được đối với người đồng hành ra tay, không phải vậy chung chu diện. Đây cũng là cho cái này cực kỳ lỏng lẻo lâm thời đoàn đội một chút lực kết thúc. Không phải vậy đến lúc đó làm theo ý mình, vì cấp đoạt bồ đề tử đại khai sát giới, sợ rằng sẽ dẫn tới khác biến cố. Một tên âm thần tu sĩ kìm nén không được, trực tiếp lách mình đi lên, đi vào giữa không trung. Bồ đề thụ trước cũng không có cái gì cấm chế cường đại, tùy tiện liền hái được một viên bồ đề tử. Trong con mắt của hắn lộ ra quan mang, thập phần hưng phấn. Có thể một giây sau, phanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, người này trong nháy mắt trên không trung hóa thành huyết vụ. Đột như mà đến biến cố trực tiếp để trong lòng mọi người trầm xuống, nhao nhao khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Giống giống to âm thanh truyền đến, có thể đám người lại cái gì đều nhìn không thấy. Ầm ầm, ầm ầm, trên mặt đất truyền đến chấn động to lớn âm thanh, lại có hai tên âm thần tu sĩ trực tiếp bị giẫm thành thịt vụn. Chứng nhân pháp, giới không hòa thượng hét lớn một tiếng, trên thân quang mang đại tác, Phật quang hiện lên, trong nháy mắt chiếu rọi thiên địa. Hắn lần trước tại Kim Đình Sơn bên trong đoạt được cơ duyên thu hoạch được hùng hậu pháp lực, lúc này toàn lực thi triển thành thế kinh người. Một con hung thú dần dần hiện lộ thân hình, thân cao ba trượng, đầu bạc chân trần. Chu Hiếm, giới không hòa thượng thất thanh nói. Không chỉ có là hắn, ở đây tất cả tu sĩ cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Lúc trước Chu Hiếm không phải là bị Từ Thiên Nam dẫn đi rồi sao? Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, nhưng vì cái gì tại cái này dưới bồ đề thụ còn có một đầu Chu Hiếm? Không chờ bọn họ kịp phản ứng, cái này Chu Hiếm liền bắt đầu ở trong đám người đại khai sát giới. Trong nháy mắt liền có ba tên tu sĩ phấn thân phải cốt. Hung thú này tiếng giống rung trời, đám người nhao nhao giật mình. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy đôi kia am hiểu hợp kích chi thuật đồng tử chỉ ở Chu Hiếm thủ hạ ngăn cản một chút, liền bị triệt để đánh nát. Cái này Chu Hiếm thực lực tuyệt đối là cảnh giới thứ 3. Loại này kinh khủng hung thú bộc phát thực lực, đối với những này tranh đoạt Bồ đề tử tu sĩ tới nói, giảng quả thực là một trận tai nạn. Trần Dương, Giới Không Hòa Thượng, Bùi Hắc Hổ, còn có cái kia cưới sư tử nữ tử áo trắng Tần Lạc Sương, cùng Thảo Nguyên Kim Trướng Vương Đỉnh Tiên Tiêu Mộ Dung Long Thành, còn có rất nhiều âm thần đỉnh phong cao thủ nhao nhao liên thủ, đối kháng hung thú Chu Hiếm. Hung thú này thế công vậy mà thật bị ngăn cản xuống dưới. Không phải nó quá nước, mà là tại trận tu sĩ thực lực quá mạnh. Đại Tương Quốc tự Giới Không Hòa Thượng so với lần trước tại Kim Đỉnh Sơn Động Thiên nhìn thấy thời điểm mạnh không phải một chút. Trên người hắn phảng phất nhuộm một tầng sơn vàng, vậy mà lấy lục thân ngạnh kháng Chu Hiếm. Đang đang đang. Khi thiên địa ở giữa vang lên hồng trung đại lư, Giới Không Hòa Thượng mặc dù bị đánh cực thảm, phảng phất vung mạnh tiết truy nện cái đinh một dạng, thế nhưng là hắn vậy mà không mất một sợi lông, đồng thời mỗi lần bị đánh bay, lập tức lại bật lên. Trần Dương trường thương trong tay bộc phát ra sáng chói khí cơ, vô cùng sắc bén, cũng cho Chu Hiếm tạo thành cực lớn kiềm chế. Ở trong đây, cùng bọn hắn hai người thực lực tương đương cũng không tại số ít. Cái này Chu Hiếm tựa hồ chỉ là bạo phát một đợt khí tức, liền dần dần hạ xuống. Lúc trước hắn nhưng là có thể một kích giết chết đôi kia đồng tử. Hung thú này khí tức đang giảm xuống, đoàn người liên thủ làm thịt nó. Trần Dương gầm thét một tiếng, cầm trong tay trường thương liền xung tới. Không giết cái này Chu Hiếm, chỉ sợ cũng không có cách nào đoạt được cái này Bồ đề tử. Chu Hiếm canh giữ ở Bồ đề thụ trước, để cho người ta không có chỗ xuống tay. Lúc trước có một người muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, đi đoạt Bồ đề tử, không nghĩ tới bị Chu Hiếm quay người một quyền đánh nát. Trần Dương lời nói đưa tới rất nhiều tu sĩ cùng chung mối thù. Mặc dù đại lý tự Thiếu Khanh từ Thiên Nam không biết phương diện nào xảy ra vấn đề, nhưng là lúc này đám người cũng không có để ý tới Trần Dương đại lý tự thân phận, mà là nhao nhao liên thủ công hướng Chu Hiếm. Ầm ầm, ầm ầm. Rất nhiều kinh khủng thuật pháp bộc phát. Mọi người ở đây mặc dù không có một người vượt qua Dương Thần, thế nhưng là bạo phát đi ra thực lực nhưng không để khinh thường. Nguyên bản Dương Thần cùng cảnh giới thứ 2 ở giữa tựa như thiên hiển, thế nhưng là cái này Chu Hiếm khí tức hạ xuống, phản phất chịu trọng thương. Ở đây lại có rất nhiều nửa bước tam cảnh thực lực cường đại, nhiều thủ đoạn tu sĩ, vậy mà thật ngăn trở cái này Chu Hiếm công kích. Lý Ngôn Sơ cũng là rất kinh ngạc. Tên kia gọi Tần Lạc Sương nữ tử trong tay huy động một đầu kim tuyến này thăng thế to lớn, rút cái này Chu Hiếm đều nhè răng trợn mắt. Đầu kia có nghe toan huyết mạch đại sư tự động tác cực nhanh, nhục thân cường đại, cũng cho Chu Hiếm tạo thành không nhỏ kiềm chế. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, Mộ Dung Long Thành người này trong hai tay vờn quanh kim long, đôi mắt băng lãnh, mỗi một quyền đều có thể cùng Chu Hiếm chống lại. Chính là hắn cùng Giới Không Hòa Thượng các loại mấy tên nhục thân tu sĩ cường đại ngăn trở Chu Hiếm công kích. Lý Ngôn Sơ cũng không có bậy nước, đi vào Chu Hiếm sau đầu, một thương đâm xuống dưới. Thân hành, phốc phốc, một thương tơ lửa tiến vào Chu Hiếm thân thể. Chỉ bất quá lấy hổ đầu chạm kim thương sắc bén cũng chỉ có thể đâm vào một cái đầu thương, đây là Chu Hiếm lần thứ nhất bị phá phòng, Lý Ngôn Sơ nhất giật mình, không dùng bao lớn kình a giống. Chu Hiếm nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bộ phát ra một vệt thần quang, trực tiếp đem trước người đám người bước lui. Hổ đầu chạm kim thương bị Lý Ngôn Sơ nắm trong tay. Người này có thể một thương phá vỡ Chu Hiếm phòng ngự, thực lực không thể khinh thường. Trần Dương ánh mắt run lên. Hắn cũng là dùng thương. Vừa rồi Lý Ngôn Sơ thương pháp mặc dù cũng không có cái gì đặc thủ, nhưng lại là thế đại lực trầm, sát phạt lăng lệ. Đám người vây công lấy Chu Hiếm. Ầm ầm, ầm ầm. Âm thanh lớn không ngừng vang lên. Chu Hiếm lực lượng không ngừng suy yếu, tiếng giống cũng thấp xuống. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, không đối, cái này Chu Hiếm khí tức trên thân rất quái lạ. Điểm này vừa rồi hắn đang dùng hổ đầu chạm kim thương phá vỡ Chu Hiếm phòng ngự thời điểm liền cảm nhận được. Chương 706, từ Thiên Nam, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Bồ đề tử gặp mà không được. Đổi mới người xấu tam quan. Chương 706, từ Thiên Nam, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Bồ đề tử gặp mà không được. Đổi mới người xấu tam quan. Cái này Chu Hiếm hung uy quá thịnh, liên sát mấy người, khí tức dần dần hạ xuống, trên người phòng ngự tựa hổ cũng yếu đi xuống tới. Ầm ầm, ầm ầm. Nó bị mấy tên tu sĩ liên thủ bức lui, trùng điệp đập vào bồ đề thụ bên trên. Giống Chu Hiếm nổi giận gầm lên một tiếng, thanh thế không gì sánh được to lớn. Lý Ngôn Sơ hơi nhướng mày. Cái này Từ Thiên Nam không phải là muốn đem những này tu sĩ đều hố chết ở chỗ này đi. Ai là Chu Hiếm thì triển trướng nhãn pháp? Lý Ngôn Sơ lông mày thật sâu nhăn lại. Chu Hiếm trên thân chợt bộc phát ra một đạo cường đại quan mang. Phanh! Một quyền đem một tên ma đạo tu sĩ nhục thân đánh nổ. Cái này ma đạo tu sĩ thực lực không tầm thường, am hiểu nuôi quỷ, nhưng tại đối mặt Chu Hiếm thời điểm, lại có chút chuyên nghiệp không nhỏ gái, trực tiếp bỏ mình. Giống. Chu Hiếm lại là nổi giận gầm lên một tiếng. Một bóng người bay lượn mà đến, ngàn vạn phi kiếm một phát, trực tiếp đánh đi lên. Giống giống. Cái này Chu Hiếm trực tiếp bay ngược mà đi. Trên người nó xuất hiện to to nhỏ nhỏ rất nhiều vết thương. Chính là đi mà quay lại Từ Thiên Nam. Từ Thiên Nam một thân đỏ thâm quan bảo, dáng người khôi ngô, lúc này cho mày. Quái thai, vì sao còn có một đầu Chu Hiếm? Hắn lúc trước rõ ràng đem một đầu Chu Hiếm dẫn đi. Bằng vào cường đại nguyên thần nhiệm lực, gián tiếp trở về lại nghe được nơi đây bộc phát ra kinh thiên tiếng giống. Cũng may mắn kịp thời đổi tới. Từ Thiên Nam, việc này ngươi muốn cho chúng ta một cái công đạo. Một tên lão giả mặt đen trầm giọng nói. Mặc dù nguyên bản sắc mặt của hắn liền cực đen, lúc này bị Từ Thiên Nam bày một đạo, mặt càng đen hơn. Từ Thiên Nam trên mặt nổi lên sầu khổ, "Vương lão, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đại lý tự bắt chúng ta làm người trang, còn cho cái này Chu Hiếm ra chỉ trướng nhãn pháp, giỏi tính toán." Cái này lão giả mặt đen tức giận nói, "Mọi người ở đây rất nhiều đều là trà trộn giang hồ nhiều năm lao âm bức cùng tuổi trẻ một đời thiên tiêu. Mặc dù có chút người ương ngạnh, thế nhưng là đầu não lại không ngu ngốc, tự nhiên nhìn ra bị Từ Thiên Nam bày một đạo. Từ Thiên Nam nhíu mày, chứng nhận pháp. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Dương, chuyện gì xảy ra? Trần Dương là đại lý tự bồi dưỡng dòng chính, tự nhiên không cho rằng nhà mình Tiếu Khanh sẽ vì bồ đệ tử mà lừa giết chính mình. Hắn đi vào Từ Thiên Nam bên người, đem sự tình nhanh chóng nói một lần. Từ Thiên Nam cau mày, "Chư vị, vừa rồi ta đích xác dẫn đi một đầu chu hiếm, việc này thiên chân bản xác, chuyện nơi đây ta thực sự không biết, ta là nghe được thanh âm vội vàng gấp trở về." Từ Thiên Nam lớn tiếng giải thích nói, "Chuyện cho tới bây giờ, còn muốn gạt chúng ta? Vừa rồi tất nhiên là của ngươi chướng nhãn pháp." Một bên Bùi Hắc Hổ tức giận nói, "Người tên này cũng không phải là chính đạo, lại ở trước mặt ta khẩu xuất cuồng ngôn đừng trách tử mộ vô lý." Từ Thiên Nam đối với lao giả mặt đen kia tôn trọng, thế nhưng là đối với cái này Bùi Hắc Hổ liền không có cái gì tốt sắc mặt. Hắn là Đường Đường Dương Thần cường giả, bị người như vậy quá lớn, tự nhiên nộ khí bên trong đốt. "A, đại lý tự uy phong thật to." Mộ Dung Long Thành cười lạnh nói, "Thật cho là chỉ có các ngươi đại lý tự có Dương Thần tới đây." Từ Thiên Nam lạnh lùng nói, "Mộ Dung Long Thành, vừa rồi ta đối với ngươi cũng hữu hiệu, ngươi như muốn chết, liền tới." Từ Thiên Nam nhìn xem tướng mạo cũng không giống là dễ nói chuyện. Lúc trước nhẫn mại tâm giải thích cũng đã không sai. Lúc này, liên tiếp bị người quát lớn, đã nổi giận, liền không còn chuẩn bị giải thích. "Tốt, đại lý tự thiết lập ván cục dẫn chúng ta tới này, nguyên lai là muốn đem chúng ta lừa giết ở đây. Càn Quốc dưới triều đình một bản thật là lớn cờ, chẳng lẽ muốn nhằm vào tông môn tu hành?" Bùi Hắc Hổ giết người chu tâm. Người này tướng mạo thu hảo, cái trán còn có một chỗ kiếm thương, thế nhưng là xem ra nhưng không có làm bị thương đầu óc, nói chuyện ngon động, châm châm thấy máu. Từ Thiên Nam sầm mặt lại. Lúc này, trên đất Chu Hiếm lại nổi giận gầm lên một tiếng đánh tới. Nó bộc phát ra cường đại uy lực, nhìn chằm chằm Từ Thiên Nam mãnh liệt đánh. Từ Thiên Nam lúc này là nửa bước tam cảnh, thế nhưng là hắn dù sao cũng là Dương Thần, tu vi cường đại, nắm giữ thần thông thuật pháp. Hắn tu luyện nguyên thần niệm lực lại 10 phần toàn năng, bởi vậy, liên tiếp bước lui Chu Hiếm. Thế nhưng là Chu Hiếm đối với Từ Thiên Nam nguyên thần tổn thương lại cơ hồ không đáng kể. Chỉ là bởi vì Từ Thiên Nam niệm lực có thể ảnh hưởng hiện thực, trọng thương nhục thân của nó, lúc này mới có chỗ kiêng kỵ. Từ Thiên Nam lúc này sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng. Lẽ ra Chu Hiếm cũng không nên miễn dịch nguyên thần của hắn niệm lực, cái này khiến hắn không phát huy ra toàn bộ thực lực. Từ Thiên Nam ở chính diện mới vừa, đám người áp lực liền nhỏ đi rất nhiều. Rất nhiều nhân căn vốn không tiếp tục công kích Chu Hiếm, mà là thật nhanh hướng Bồ Đề Thụ lao đi. Lý Ngôn Sơ nhìn ra đến tối thiểu có 3-4 người đoạt được Bồ Đề tử. Trong đó liền bao hàm Thảo Nguyên Thiên Kiêu Mộ Dung Long Thành. Bọn hắn cho là Từ Thiên Nam lúc trước thiết kế bọn hắn vào cuộc, lúc này căn bản không quản Từ Thiên Nam chết sống, trực tiếp bắt Bồ Đề tử, liền lách mình rời đi. "Hô trướng!" Từ Thiên Nam quát lạnh một tiếng. Thế nhưng là sau một khắc, đoạt được Bồ Đề tử những người này thân hình đột nhiên dừng lại, trong tay bọn họ Bồ Đề tử vậy mà biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện tại trên Bồ Đề thụ kia. Mộ Dung Long Thành mày nhăn lại, nhìn xem cái này Bồ Đề thụ, cực kỳ cổ quái. Đám người nhao nhao thi triển cực hạn thân pháp hướng về viên kia cao lớn Bồ Đề thụ bay lượn mà đi. Lần này bọn hắn đoạt được Bồ Đề tử, trực tiếp hướng trong miệng đưa đi. Thế nhưng là ngay tại Bồ Đề tử sắp cửa vào thời điểm, lại đột nhiên giống tuyết, biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn đi qua, trên cây kia lấy xuống Bồ Đề tử địa phương, lại còn có một viên Bồ Đề tử ở phía trên. Là Bồ Đề thụ thần dị, hay là chướng nhãn pháp huyền thuật? Mộ Dung Long Thành cau mày nói, đột nhiên cảm nhận được một trận lăng lệ kinh phong. Một cái lao đạo sĩ huy động phất trần quét tới. Lao đạo trong tay phất trần trần căn sợi tơ tuyến, vô cùng sắc bén. Mộ Dung Long Thành ánh mắt trầm xuống. Hắn nguyên bản định đoạt được Bồ Đề tử đằng sau lại thừa cơ giết mấy người rời đi. Không nghĩ tới cái này Thanh Thành Sơn Tiết Sơn lão đạo vậy mà như thế kìm nén cũng được, dẫn đầu động thủ với hắn. Mộ Dung Long Thành quát lạnh một tiếng, một quyền đánh tới. Đây chính là đổi mới người xấu tăng quan. Ầm ầm, ầm ầm. Hai người chém giết tại một chỗ. Mộ Dung Long Thành khí tức bá đạo, trong hai tay quấn quanh kim long. Thiết Sơn đạo trưởng mặc dù tu vi cao thầm, tuy nhiên lại không phải cái này Mộ Dung Long Thành đối thủ. Liên tiếp mấy hiệp liền gặp phải nguy cơ. Chư vị, cái này còn có một đầu tiểu chú ghét, vì sao khoanh tay đứng nhìn? Thiết Sơn đạo trưởng râu tóc đều dựng, giận không kèm được. Không nghĩ tới đám này hàng vậy mà như thế không nói võ đức, rõ ràng có một đầu tiểu chu ghét ở đây, lại không liên thủ. Mộ Dung Long Thành bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi lao đạo này, trừng lớn mắt chó của ngươi, nhìn xem ra ra là ai. Thiết Sơn đạo trưởng cùng còn lại đám người khác biệt, cùng đại lý tự giao tình không cạn, hắn là sợ người khác chiếm tiên cơ mới đến đoạt cái này Bồ Đề tử. Nguyên bản hắn liền cùng Từ Thiên Nam thảo luận qua việc này, nếu như đột gặp biến cố, trước đoạt Bồ Đề tử. Nghe được cái này Chu Hiếm đối với hắn gầm thét, Thiết Sơn đạo trưởng sắc mặt trầm xuống, chư vị đừng nghĩ đến độc chiếm Bồ Đề tử, trước hết giết cái này tiểu chu ghét. Nếu không vạn sự đều là bại. Mộ Dung Long Thành, trên đời lại có như thế vô liêm sỉ chi đồ. Hắn một cái chính Bắc Kinh, người xấu, đều bị lao đạo sĩ này tức giận cười. Càng làm cho hắn cảm thấy đáng giận chính là, còn lại mấy tên tu sĩ lẫn nhau, vậy mà cảm thấy lao đạo sĩ này lời nói có lý, nhao nhao muốn giết hắn. Giết đầu này tiểu chu ghét, đoàn người chia đều Bồ Đề tử. Mấy đạo thân ảnh trực tiếp ngưỡng mộ cho Long Thành giết tới đây. Mộ Dung Long Thành, chơi ngươi bọn họ mẹ nó. Đám này càn quốc tu sĩ muốn giết lao tử cứ việc nói thẳng. Còn gọi lao tử tiểu chu ghét, là mắt mù hay là tâm đen. Chương 707, huyết thuật, thiện tâm, cổ lao pháp khí đan hoàn. Bằng hữu này ta giao định. Chương 707, huyết thuật, thiện tâm, cổ lao pháp khí đan hoàn. Bằng hữu này ta giao định. Ầm ầm. Dưới Bồ Đề thụ, Mộ Dung Long Thành cùng Thanh Thành Sơn Thiết Sơn đạo trưởng cùng mấy tên tu sĩ khác đánh vào cùng một chỗ. Biến cố này để Lý Ngôn Sơ cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Lúc trước hắn không có lắng nghe đám người nói chuyện, chỉ là mơ hồ nghe được bọn hắn tại miệng phun hương thơm, tựa như là xảy ra chuyện gì chuyện tình không vui. Bên này, đầu này Chu Yếm bộc phát ra thần uy, đem Tử Thiên Nam bước lui. Ầm ầm, Chu Yếm đấm ra một quyền, một tên trên thảo nguyên tu sĩ bị trực tiếp đánh chết. Ngay cả hừ đều không có tới kịp hừ một tiếng. Tử Thiên Nam sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Vừa rồi hắn thi triển cường đại một chiêu, muốn chém giết Chu Yếm thần hồn. Không nghĩ tới cái này Chu Yếm thể nội vậy mà giống tuyết, ngược lại là hắn bị Chu Yếm xung đi lên đánh một quyền. Nếu không phải niệm lực trước người hình thành bình chướng, chỉ sợ một quyền này liền muốn cái mạng già của hắn. Từ Thiên Nam sầm mặt lại, cái này Chu Yếm đi mà quay lại, lần nữa hướng hắn giết tới đây. Không tốt, sẽ không ở nơi này lật xe đi. Từ Thiên Nam khỏe miệng giật một cái, nghĩ đến một cái khả năng. Sớm biết liền không giúp lao ra hoặc kia, đáp ứng tới nơi này. Chu Yếm thân hình bay lượn, trực tiếp đem một người tu sĩ trực tiếp đụng nát, trực tiếp giết tới Từ Thiên Nam trước người. Từ Thiên Nam trong mắt hiện ra một cỗ cương liệt ánh mắt. Nhiều năm như vậy, hắn đau khổ tu luyện, tâm cảnh tôi luyện vô cùng cường đại, sao có thể tùy tiện chết tại cái này Chu Yếm trong tay? Ngươi nghiệt xúc này, ta muốn chém giết ngươi. Vạn kiếm cùng bay. Từ Thiên Nam quát lạnh một tiếng, tay nắm pháp quyết. Sau lưng hàng ngàn hàng vạn phi kiếm ngưng tụ mà thành. Tốt huyễn khốc đặc hiệu. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua, cảm nhận được Từ Thiên Nam bộc phát ra khí tức cường đại kia, nhịn không được có chút hâm mộ. Nhìn một cái người ta cái này đặc hiệu, chính mình luôn từng quyền, thật sự là có chút để loạn. Bất quá nghĩ lại, hắn nghĩ tới võ đạo của mình bên trong có một chiêu giống đại từ đại bi thiên diệt thủ, một dạng có thể đánh ra đầy trời quyền ảnh, trong lòng mới lại tốt chịu một chút. Từ Thiên Nam trên mặt hiện ra quyết tuyệt thần sắc, còn muốn tiếp tục bộc phát đại chiêu, đem cái này Chu Yếm chém giết ở đây. Nhiều năm như vậy, hắn bằng vào nguyên thần niệm lực tung hoành thiên hạ, sao có thể tại nghiệt xúc này trong tay cắm dễ? Cho dù là sẽ tổn hại tâm mạch bị thương nặng, cũng tuyệt không thể ở chỗ này là xe. Giống một tiếng, gầm lên giận dữ đánh tới. Một đầu khác Chu Yếm lần nữa đánh tới, cái này Chu Yếm khí tức càng thêm cường đại. Chính là lúc trước bị Từ Thiên Nam dẫn đi đầu kia. Đám người thần sắc hoảng sợ, tê cả da đầu. Nhìn xem cái này hai đầu giống nhau như lúc Chu Yếm, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể là những người này tu vi quá mức cường đại, hút khí lạnh quá nhiều, thậm chí ngay cả Lý Ngôn Sơ đều cảm thấy không khí chung quanh giảm xuống vài lần. Đám người lúc này mới tin tưởng Từ Thiên Nam tên này đích thật là không có hố bọn hắn, tương phản, bọn hắn cũng bị hố. Sự tình không thể mạnh lạ. Mau lui. Từ Thiên Nam ánh mắt biến đổi, hét lớn. Trần Dương, đi mau. Từ Thiên Nam người này cũng không tệ lắm, hắn không nghĩ lấy chính mình chạy, mà là dự định đoạn hậu. Bây giờ, đại tranh chi thế biến cố rất nhiều, làm Dương thần tu sĩ, hắn cũng có một chút cảm ứng. Lúc trước thật sự là hắn là phát một lần thiện tâm, dự định là cản quốc tu sĩ mở một cánh cửa tiện lợi, để bọn hắn đoạt được hạt bồ đề. Cho dù là trong đó hôn tạp một chút tức chó thối, hắn cũng không thèm để ý, không nghĩ tới lại bị người xuyến một lần. Ai có thể nghĩ tới, địa phương quỷ quái này lại có hai đầu Chu Yếm. Thế là Từ Thiên Nam tâm tình có chút phức tạp, nhưng lại không có ý định đào tẩu. Hắn ánh mắt kiên định xuống tới, dự định ngạnh kháng hai đầu Chu Yếm. Giống giống, cái này Chu Yếm trên thân hư nhược tình huống vậy mà khôi phục mấy phần. Từ Thiên Nam lúc trước hiểu rõ đến tình huống, chính là cái này Chu Yếm thường cách một đoạn thời gian khí tức liền sẽ suy yếu, không nghĩ tới lần này nhanh như vậy liền khôi phục. Mẹ nó, lần này chỉ sợ thật muốn ở chỗ này là xe. Từ Thiên Nam ánh mắt biến đổi, cười khổ. Ầm ầm, hai đầu Chu Yếm khí thế hung hăng đánh tới, trong đó một đầu đầu tiên là tiện tay giết một người tu sĩ, sau đó liền hướng về phía Từ Thiên Nam giết tới. Từ Thiên Nam hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế như hồng. Tới đi, hai đầu nghiệt xúc, ta tử mỗi thì sợ gì? Giờ khắc này chính là hắn hôm nay cao quang thời khắc. Hai đầu Chu Yếm đánh giết đến trước, chợt biến mất không thấy gì nữa. Từ Thiên Nam, bộ ngực hắn ngạnh lấy một ngụm lao huyết, trực tiếp mở to hai mắt nhìn, không biết chuyện gì phát sinh. Hào quang năm màu kia là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi hắn bén nhạy bắt được có hai đạo hào quang năm màu bay lên, trực tiếp đánh xuống hai đầu Chu Yếm. Sau đó cái này Chu Yếm liền biến mất không thấy. Đan hoàn. Từ Thiên Nam nguyên thần niệm lực cực kỳ cường đại, rất nhanh liền thấy trên bầu trời có hai viên đan hoàn bay xuống tới. Sau một khắc, liền lần nữa biến mất không thấy. Từ Thiên Nam, ánh mắt hắn không nhịn được híp lại, hào quang năm màu này làm sao có chút quen mắt? Không chỉ có là cái này ngũ thải quang mang, thậm chí ngay cả một màn này hắn đều cảm thấy nhìn quen mắt. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện ở đây đông đảo tu sĩ đồng dạng là lộ ra thần sắc kinh ngạc, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Từ Thiên Nam nguyên thần niệm lực tản ra đảo qua đám người, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ là nhìn xem một cái cao lớn người trẻ tuổi ở nơi đó nháy mắt ra hiệu, biểu lộ mười phần phong phú. Hắn nhịn không được nhíu mày. Chu Thuận Phong tiểu tử này, ta nếu là Long Hổ Sơn Thiên Sư sớm đem hắn xóa tên. Sau đó cấp tốc chuyển di ánh mắt, không tiếp tục nhìn về phía Chu Thuận Phong. Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng, trong lòng thì hiện ra cuồng hỉ. Vừa rồi hắn một thương kia đâm vào một đầu Chu Yếm thể nội sau, liền cảm giác lấy có chút kỳ quái, tựa hồ không giống như là huyết nhục chi khu, mà Chu Yếm khí tức không ngừng hạ xuống lại có chút đột nhiên. Bình thường yêu tộc thể phách ngang ngược, loại này thần thú lại càng không cần phải nói, cho dù là yêu lực hao hết, nhục thân cũng cường đại như trước, mà sẽ không giống theo yêu lực suy yếu, nhục thân cũng dần dần biến yếu. Loại tình huống này để Lý Ngôn Sơ thăm dò tính đánh ra hai đạo hào quang năm màu, dùng tuyển quang xích đánh một cái. Không nghĩ tới thật dễ dùng. Cái này hai đầu Chu Yếm lại là đan hoàn biến hóa mà thành. Lý Ngôn Sơ trong lòng hết sức kích động. Đây cũng là một loại cổ lao pháp khí, có thể hóa thân Chu Yếm thủ hộ ở đây. mà trong đó ẩn chứa lực lượng dần dần suy yếu, mới đưa đến phòng ngự không ngừng giảm xuống. Như vậy xem ra, lúc trước chướng nhãn pháp cũng không phải chướng nhãn pháp, viên đan dược kia có lẽ vốn là ở nơi đó, chỉ là bởi vì bị phát động, Chu Hiếm Tài bỗng nhiên xuất hiện. Lý Ngôn Sơ trong lòng nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh, phát hiện Chu Thuận Phong tên này hướng về phía chính mình dáng tươi cười sảng lạ. "Chu Minh, thế nào?" Lý Ngôn Sơ hỏi. Chu Thuận Phong lắc đầu, vẫn như cũ đối với Lý Ngôn Sơ dáng tươi cười sảng lạ, ánh mắt cũng mười phần nhu hòa. Phản phất phát hiện cái gì đại bà bối. Lý Ngôn Sơ chân mày cau lại, gia hỏa này làm sao có chút kỳ quái. Hắn nhỏ bé không thể nhận ra lui về phía sau một bước, quay đầu nhìn về phía bị vây công mộ Dung Long Thành. Thiết Sơn đạo trưởng râu tóc đều dựng, nổi giận mắng, "Ngươi cái này tiểu chu ghét lại còn biết luyện hóa khí long chi thuật. Cút mẹ mày đi." "Tạc đạo sĩ, ngươi mới là Chu Hiếm, cả nhà ngươi đều là Chu Hiếm." Mộ Dung Long Thành quát lạnh một tiếng, trên người kim long chấp lấy hướng Thiết Sơn đạo trưởng bay đi. Lý Ngôn Sơ, hắn cảm thấy có chút buồn cười. Làm sao cảm giác song phương có chút nước đổ đầu vịt? Là chúng huyễn thuật sao? Bên cạnh Chu Thuận Phong nhìn xem Lý Ngôn Sơ, trong lòng tự lẩm bẩm, ngư bức. Người này làm việc như thế chó, đi theo hắn nhất định không sai. Vừa rồi tận mắt nhìn đến Lý Ngôn Sơ trong tay đánh ra hai đạo ngũ sắc thần quang, sau đó cái kia Chu Hiếm liền biến mất không thấy. Một màn này chỉ có Chu Thuận Phong chú ý tới, làm sao có thể đủ không kích động? Đạn thủ ở giữa hai đầu cảnh giới thứ ba hung thú biến mất không thấy gì nữa. Đây không phải như bức là cái gì? Bằng hữu này ta giao. Chương 708, đánh liền đánh. Ngươi khi dễ ta thế đơn lực bạc. Ta vì thiên hạ chu sát tặc này. Chương 708, đánh liền đánh. Ngươi khi dễ ta thế đơn lực bạc. Ta vì thiên hạ chu sát tặc này. Lý Ngôn Sơ không biết Chu Thuận Phong vừa rồi chú ý tới chính mình, còn tưởng rằng người này có cái gì bệnh nặng. Từ Thiên Nam tiến lên tỉnh lại Thiết Sơn đạo trưởng, Thiết Sơn đạo trưởng như ở trong mộng mới tỉnh. Thấy rõ ràng trước người tiểu chu ghét cũng không phải là Chu Hiếm, mà là Mộ Dung Long Thành. Thiết Sơn đạo trưởng lúc này mới ý thức được, vừa rồi hắn vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác huyễn thuật. Hắn nhìn về phía Mộ Dung Long Thành, lúc đầu dự định biểu thị một chút ấy nấy. Thế nhưng là vừa nghĩ tới đối phương là Thảo Nguyên Kim Trướng Vương Đình Man tộc, liền không nói gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng, không có chuyện, cháu trai này đánh liền đánh. Từ Thiên Nam đi tới chân ăn nói, hắn cùng Thiết Sơn đạo trưởng quan hệ không tệ, cho nên vừa rồi mới trước tiên tỉnh lại Thiết Sơn đạo trưởng. Thiết Sơn đạo trưởng nhẹ gật đầu, cũng đối. Mộ Dung Long Thành trong hai con ngươi hiện ra băng lãnh sắc cơ. Ngươi nói cái gì? Từ Thiên Nam ngang ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, ta nói ngươi là cái cháu trai, thế nào? Không phục. Đệ Tam Cảnh Dương Thần tìm hiểu một chút. Mộ Dung Long Thành sắc mặt băng lãnh, ngay tại suy nghĩ muốn hay không xuất thủ, thế nhưng là cái kia Bồ Đề Thụ chợt mọc ra hai chân hướng về sau chạy tới. Hắn nhìn xem Từ Thiên Nam sau lưng chân dài chạy Bồ Đề Thụ, biến sắc. Bồ Đề Thụ chạy. Ít đến bộ này trò đùa trẻ con. Cùng ra ra chơi, ngươi còn non điểm. Từ Thiên Nam nhìn xem trước mặt Mộ Dung Long Thành hùng hùng hổ hổ đạo. Mộ Dung Long Thành. Từ Thiên Nam bước ra một bước, ngăn cản Mộ Dung Long Thành, ánh mắt băng lãnh, kích động. Bồ Đề Thụ thật chạy. Mộ Dung Long Thành gấp giọng nói. Lừa ai đó? Từ Thiên Nam biểu thị không tin. Hắn cho là Mộ Dung Long Thành nhất định là đang lừa chính mình quay đầu, cho hề này, lừa gạt tiểu hài tử vẫn được. Mộ Dung Long Thành khỏe miệng co quắp một chút, ánh mắt rơi vào cái kia Bồ Đề Thụ trên thân, phát hiện cây này liên tiếp lấp lóe qua mấy lần qua mang, liền biến mất không thấy, triệt để không có tung tích. Mộ Dung Long Thành hừ lạnh một tiếng, tức giận phẩy tay áo bỏ đi, trực tiếp mang theo mấy tên trên Thảo Nguyên đại tu sĩ rời đi. Từ Thiên Nam lúc này cũng không có khôi phục lại dương thần cảnh giới, lúc trước lại bị thương. Mặc dù miệng phun hương thơm, thế nhưng là cũng không có ý định động thủ. Dù sao nơi này cầu bức hơi nhiều, ai biết một hồi ai sẽ nhào lên cắn mình một cái. Đại nhân, Bồ Đề Thụ hoàn toàn chính xác chạy. Trần Dương lại gần nhắc nhở. Từ Thiên Nam lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn không được ngây mẩn cả người. Lớn như vậy một gốc Bồ Đề Thụ, vậy mà chạy. Không có việc gì, chạy liền chạy đi, ai mẹ hắn cũng đừng ăn. Từ Thiên Nam nghĩ trực tiếp mắng. Lúc trước hắn ôm một loại cao thượng tình cảm sâu đậm, dẫn đi Chu Hiếm, không nghĩ tới xảy ra chuyện thời điểm, những người này vẫn như cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, còn có người cho là hắn là cái lao ấm ức. Từ Thiên Nam tính tình như thế bạo, đương nhiên sẽ không để trong lòng. Đám người nhao nhao lâm vào trầm mặc, có người bắt đầu rời đi. Cái này Bồ Đề Thụ chính là thần vật, hạt Bồ Đề càng là chí bảo, lúc đầu thu hoạch được một viên liền có thể gia tăng đột phá dương thần sát suất thành công, không nghĩ tới lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Đám người nhao nhao tán đi, trực tiếp rời đi. Bùi Hắc Hổ cũng thở dài một tiếng, lắc đầu chuẩn bị rời đi, lại bị Từ Thiên Nam dẫn người vây lại. Lão Bùi, mới vừa rồi không phải rất có thể trang, làm sao cái này muốn đi? Bùi Hắc Hổ cười lạnh nói, Mộ Dung Long Thành thời điểm ra đi cũng không gặp ngươi cản hắn, chẳng lẽ nhìn ta thế đơn lực bạc? Từ Thiên Nam chăm chú nhẹ gật đầu, không sai, là như vậy. Bùi Hắc Hổ khỏe miệng co quắp một chút, đây chính là đại lý tự tác phong, quay đầu liền muốn đối với người đồng hành ra tay. Đối với, không sai, ngươi đoán đúng, làm sao? Ngươi có ý kiến? Từ Thiên Nam ánh mắt bất thiện. Bùi Hắc Hổ. Từ Thiên Nam đi theo Tự Khanh Vương lão nhị thời gian dài, khí chất trên người cũng càng hướng hắn mà tới gần. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, mấy tên tu sĩ cường đại trực tiếp đem Bùi Hắc Hổ vây lại, nhìn một trận đại chiến vừa chạm vào mà phát. Lý Ngôn Sơ cũng không nhịn được nhìn sang. Không riêng gì hắn, còn có rất nhiều tu sĩ ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn, đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Bùi Hắc Hổ ánh mắt băng lãnh, chậm rãi nói, "Từ ca, hiện tại nhận lầm tới kịp sao?" Lý Ngôn Sơ, không nghĩ tới cái này, Bùi Hắc Hổ mày rậm mắt to, đã vậy còn quá xã hội. Kết quả không ngoài dự liệu, Bùi Hắc Hổ bị mãnh liệt đánh một trận. Hắn cùng Trần Dương loại này tiên kiêu lúc đầu có thể nói tương xứng, bản thân lại là một bộ dương thần thân thể. Một thanh trảm mã đao vô cùng sắc bén, sát khí trùng thiên. Đáng tiếc tới này linh khư trong phúc địa đều không phải là hạng người hời hợt. Không có gì bất ngờ xảy ra, Bùi Hắc Hổ rất nhanh bị đánh thành trọng thương. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, làm sự tình không nên quá tuyệt. Ta gia nhập đại lý tự, được hay không? Từ Thiên Nam nghiêm mặt nói, đại lý tự không phải tàng ô nạp cấu chi địa. Bùi Hắc Hổ khỏe miệng nhịn không được giật một cái. Hắn có chút hối hận vừa rồi không nên gây sự. Trên người hắn bộc phát ra một cỗ cường đại thi khí, hắn chính là cổ thi thành tinh, đản sinh ra linh trí, nhưng không có trở thành cương thi. Bằng vào cỗ này dương thần thân thể, liên tục ngăn chặn mấy lần công kích. Ba ba bá. Trảm mã đao vô cùng sắc bén, lúc này liều mạng tử trí, vậy mà thật bị hắn phá vỡ một đường vết rách. Từ Thiên Nam ánh mắt khẽ biến, cái này Bùi Hắc Hổ hôm nay tuyệt không thể thả hắn đi. Trên thân người này thi khí cực nặng, sớm muộn tất thành tai họa. Hiện tại dám gây sự, về sau liền dám tạo phản. Lúc trước vì lấy đại cục làm trọng, Từ Thiên Nam có thể nhịn. Hiện tại đã có cơ hội, liền để hắn biết đại lý tự tôn nghiêm không dùng khiêu khích. Loại con sâu làm giàu nổi canh này, tất nhiên muốn giết chi. Bùi Hắc Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trảm mã đao bay ra ngoài, trực tiếp đem Trần Dương bức lui. Trần Dương cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ hướng hắn chém tới, đồng thời có nồng đậm thi khí, trong đầu cũng xuất hiện núi thây biển máu khí tức. Một tôn dương thần chết đi, thể nội lưu lại chấp niệm cực kỳ cường đại, chính là chấp niệm này đã đản sinh ra Bùi Hắc Hổ linh trí. Bùi Hắc Hổ thu hồi trảm mã đao, trảm mã đao lập tức hóa thành một đạo hắc quang, hướng trong tay hắn bay tới. Đúng là hắn buộc phát cái này át chủ bài, để hắn có thể chạy ra sinh thăng thiên. Lúc này, hắn mặc dù khí tức suy yếu, thế nhưng là khẽ cắn môi hay là có cơ hội đào tẩu. Tốt một cái đại lý tự, mỗ ra ra ngoài liền đầu ngươi cản quốc bách tính, để báo đáp lại. Bùi Hắc Hổ quát lạnh một tiếng. Hiu. Lời còn chưa dứt, trước mắt lại xuất hiện một đạo hào quang áo ánh. Một cây sắc bén trường thương như hàn tinh bình thường đâm tới, trong mắt hắn càng biến càng lớn. Phốc phốc. Một thương này từ hắn vết thương trên trán xuyên qua, một thương đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Đám người nhao nhao chạy tới, nhìn thấy là một cái song mi sắc bén như đao, mắt phượng thanh niên. Ta vì thiên hạ chu sát tặc này, nghĩa bất dung tử. Lý Ngôn Sơ nghiêm mặt nói, cũng không phải bởi vì một cái ma đạo nhân vật thanh máu bị đánh rất thấp, còn tại trước mắt mình lăn lư, cũng không phải vì đoạt đầu người. Từ Thiên Nam chạy đến, đối với Lý Ngôn Sơ khẽ gật đầu ra hiệu, đa tạ vị tiểu huynh đệ này xuất thủ. Chu sát yêu ma nghĩa bất dung tử. Lý Ngôn Sơ cười nói, công đức 8000, đưa tới cửa đầu người không cần, ngu sao mà không muốn. Đúng vào lúc này, trong dãy núi trên ngọn núi cao nhất kia lóe lên quang mang. Tia sáng này phóng lên tận trời, trên không trung hình thành một chùm sáng ruộng. Quang điển trung có ngàn vạn giống lúa lung lay sắp đổ, mười phần sung mãn. Thiên địa dị tượng để linh khư trong phúc địa tu sĩ đều chú ý tới. Ở trong núi tu sĩ nhao nhao nhìn về phía cái kia quang điển. Tiên duyên, là tiên duyên xuất thế. Có người hoảng sợ nói. Chương 709, quang điển. Dừng đá. Lôi âm luyện tâm. Không đi đường thường chu thuận phong. Chương 709, quang điển. Dừng đá. Lôi âm luyện tâm. Không đi đường thường chu thuận phong. Từ Thiên Nam cũng nhìn về phía quang điển này, xem ra là cựu tiêu tiên kinh sắp xuất thế. Hắn không chần chờ nữa, lập tức dẫn người hướng về trên núi tiến đến. Ở trên đường, hắn điên cuồng cắn thuốc, khôi phục thực lực. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy trên bầu trời cái kia khổng lồ quang điển, trong mắt như có điều suy nghĩ. Thiên nhân cũng trồng lúa sao? Hắn tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới Chu Thuận Phong lại bu lại, nhìn về phía trên bầu trời mảnh kia quang điển, chăm chú hồi đáp, nếu như trồng lúa lời nói, ngươi nói bọn hắn ăn gạo cơm phổi món gì? Cái kia cưới đại sư tử nữ tử áo trắng Tần Lạc Sương nghe được hai người nói chuyện, nhịn không được nhìn lại, ánh mắt có chút là lạ. Đám người lần lượt hướng ngọn thần sơn kia phương hướng tiến đến, một đoàn thân ảnh bay lượn. Linh cư trong phúc địa mặc dù có cấm bay cấm chế cường đại, thế nhưng là vẫn như cũ áp chế không nổi tốc độ của những người này. Sớm một bước tiến vào bên trong, liền có khả năng sớm một bước thu hoạch được tiên duyên. Lý Ngôn Sơ đi theo đại bộ đội hướng về thần sơn phương hướng tiến đến, phát hiện lục tục ngao ngoe lại có tu sĩ đuổi tới. Mọi người đi tới thần sơn dưới chân. Lý Ngôn Sơ tập trung nhìn vào, phát hiện ngọn thần sơn này cao lớn không gì sánh được, chân núi có một mảnh rừng đá, trên từng cây trụ đá khắc họa lấy phù văn huyền diệu. Nếu muốn lên núi, nhất định phải trải qua mảnh rừng đá này. Trên bầu trời, quang mang càng cường hành, tiên âm miểu miểu, phảng phất có tiên nhân ngâm sướng, khiến cái này người tu hành tâm động không thôi. Có người nhịn không được dẫn đầu tiến vào rừng đá đằng sau, lại sắc mặt chợt biến, kêu thảm một tiếng, cấp tốc lui đi ra. Thế nào? Bên cạnh một người quan tâm hỏi. Vừa tiến vào rừng đá bên hai, liền truyền đến lôi âm, đinh hai nhức óc. Người kia sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là vừa rồi bất ngờ không đề phòng, bị lôi âm chấn nhiếp tâm thần. Nếu như là luyện khí cấp bậc người tu hành, trực tiếp có thể làm trận qua đời. Một người khác nhìn về phía rừng đá, lẩm bẩm nói, có lẽ đây chính là tiên nhân cho chúng ta khảo nghiệm. Các loại Lý Ngôn Sơ chạy đến thời điểm, Thạch Lâm Trung đã tiến vào không ít người. Thế nhưng là hắn nhìn những người này đi đường tốc độ lại có chút kỳ quái. Từng cái sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt nghiêm túc, đi cũng rất chậm. Ân, cái này rừng đá hẳn là có huyền cơ gì? Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua, phát hiện Từ Thiên Nam cũng ở trong đó. Xem ra hắn tới cũng không sớm, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ phát hiện hắn tại Thạch Lâm Trung đi lại là nhanh nhất. Chỉ là đi lại vẫn như cũ có chút tập tễnh, so bình thường người bình thường đi đường phải chậm hơn một chút. Bởi vậy có thể thấy được những người khác trên cơ bản có thể nói là tốc độ như rùa. Ngay cả Từ Thiên Nam đều ở trong đó gian nan như vậy. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm giác nặng nề. Mảnh rừng đá này chiếm diện tích rất rộng. Lúc này sớm nhất đi vào người kia tiến rừng đá bất quá mấy chục bước, vẻ mặt nghiêm túc, mồ hôi rơi như mưa. Lý Ngôn Sơ từ trang phục của hắn đến xem, phát hiện người này là một tên Tây vực mật tông tăng nhân. Trong miệng người này nói lẩm bẩm, giống như là tại niệm pháp chú. Hắn nhìn về phía trước một chút, phát hiện trong đó một chút người quen đi cũng rất gian nan. Tỷ như đại lý tự thanh niên quan võ Trần Dương, sắc mặt của hắn cũng hết sức khó coi, sắc mặt trắng bệnh, đi lảo đảo, giống như là uống say mở dạng. Ngược lại là một bên giới không hòa thượng đi so với hắn càng phải trầm ổn một chút. Cảm giác một người giống như là uống hai cân rượu, một người giống như là uống nửa cân rượu. Phật môn có luyện tâm chi pháp, đệ tử Phật môn nguyên thần rèn luyện thập phần cường đại, phương diện này giới không hòa thượng tương đối có ưu thế. Về phần mấy tên trên thân bao quanh yêu khí ma khí tu sĩ, đơn giản chính là muốn quỳ xuống. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy một cái đi bất quá 10 bước đã lung lay sắp đổ, cả người gật gù đắc ý, phản phất muốn như bị điên tu sĩ, theo hắn dần dần xâm nhập, hắn cũng hiển hóa ra thân hình. Người này là một con báo tinh. Lôi âm luyện tâm, cửa này đối với yêu tộc các ý có chút lớn. Bên người truyền tới một thanh âm, Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện chính là Chu Thuật Phong. Lôi âm. Trong rừng đá này có lôi âm. Lý Ngôn Sơ đạo. Không sai, vừa rồi ta đi vào thử một chút, bên hai đột nhiên truyền đến lôi âm, làm ta giật cả mình. Chu Thuận Phong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Lôi pháp là thiên địa chi dương, lôi âm mặc dù cũng không phải là trực tiếp công kích, thế nhưng là đối với một chút yêu ma tới nói cũng là có áp chế tác dụng. Hắn nhìn mấy lần, quả nhiên có mấy tên khí tức tối nghĩa tu sĩ rời khỏi, không dám tiến lên. Trong đó có một người ở bên cạnh tìm kiếm không có kết quả, hít sâu một hơi, vung ra một cây dây thừng dài tiến vào trong rừng đá. Dây thừng bay ra xa 10 trượng, ném trúng một cây của đá, tu sĩ này cũng theo đó đằng không mà lên, chuẩn bị đem chính mình cho kéo vào đi. Đây là muốn đường rẽ vượt qua. Lý Ngôn Sơ lắc đầu. Nếu như đơn giản như vậy liền có thể qua rừng trúc này, vậy cũng quá xem thường những người này. Con hàng này phải xui xẻo. Chu Thuận Phong niết miệng. Quả nhiên, tu sĩ kia trên không trung hét thảm một tiếng, trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi, xem ra bắt thành là sống không thành. Cái này rừng đá uy lực càng làm cho đám người kinh ngạc một chút. Người kia tu vi không kém, chính là Càn Quốc Hữu tên một tên quỷ đạo tu sĩ. Bây giờ đến linh cư trong phúc địa đoạt tiên duyên, nếu như muốn qua rừng đá, chỉ sợ lôi âm này liền có thể muốn hắn hơn phân nửa cái mạng. Bởi vậy mới nghĩ ra cái này mưu lợi chi pháp, không nghĩ tới vậy mà trực tiếp bị đánh chết. Muốn đánh vỡ quy tắc, cần thực lực khó có thể tưởng tượng, loại địa phương này tốt nhất vẫn là dựa theo quy tắc đến. Chu Thuận Phong thản nhiên nói. Hắn là cái có kinh nghiệm người tầm bảo, nếu như muốn đánh phá rừng đá cấm chế, hiển nhiên muốn so lúc trước bố trí xuống cấm chế này người cường đại rất nhiều. Nhưng là nếu có cường đại như vậy, vừa lại không cần dùng loại này mưu lợi biện pháp, trực tiếp trải phẳng đi qua không được sao? Chu Thuận Phong lắc đầu, ở loại địa phương này, mưu lợi ngược lại là tìm chết chi đạo. Không có gặp đại lý tự vị kia Dương Thần cao nhân đều tại thành thật thật đi đường. Mộ Dung Long thành khôi ngô hình thể đưa tới Lý Ngôn Sơ chú ý người này thân hình cao lớn, tại trong rừng đá đi cũng không chậm, cùng Từ Thiên Nam tốc độ cũng không chia trên dưới, rất nhanh liền nên đón tiếp lấy. Thời gian dần dần đi qua, Từ Thiên Nam dẫn đầu xuyên qua rừng đá, đi vào chân núi trên thềm đá. Cho dù là lấy tu vi của hắn, lúc này trên trán cũng toát ra mồ hôi. Dù sao tại cái này linh khư trong phúc địa áp chế tu vi, không có cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Từ Thiên Nam đằng sau, lại có một người thành công xuyên qua rừng đá. Làm người ta kinh ngạc nhất người kia không phải Mộ Dung Long thành, cũng không phải đại lý tự giới không hòa thượng, mà là tên kia dáng người xinh đẹp nữ tử vũ mị Tần Lạc Sương. Tần Lạc Sương đi mặc dù cũng không tính quá nhanh, thế nhưng là xem ra lại cũng không chật vật. Chu Thuận Phong ở bên cạnh quan sát nửa ngày, cũng bước vào trong rừng đá. Lý Ngôn Sơ nhìn hắn một cái, trong nháy mắt sửng sốt. Tà thao. Bình tĩnh như Lý Ngôn Sơ lúc này cũng vô pháp bảo trì trấn định. Con hàng này lại là bò vào đi. Hắn nhìn xem Chu Thuận Phong trên mặt đất phủ phục tiến lên, lông mày không nhịn được nhíu một chút. Người này thật là Long Hổ Sơn đệ tử, mẹ nó không phải là cái lừa gạt đi. Lý Ngôn Sơ cùng Long Hổ Sơn quan hệ không ít, lão thiên sư càng là chuyển cho hắn mấy môn Long Hổ Sơn bí pháp. Hắn sờ soạn một chút cái cằm, thầm nghĩ lấy, người này nếu là giả danh lừa bịp chi đồ, đợi chút nữa tìm cơ hội đánh cho hắn một trận. Chương 710, lôi âm luyện tâm. Bị xem đánh. Người không được qua đây a. Chư quân đi từ từ. Chương 710, lôi âm luyện tâm. Bị xem đánh. Người không được qua đây a. Chư quân đi từ từ. Chu Thuận Phong phủ phục tiến lên, tốc độ ngược lại vượt qua mấy tên tu sĩ. Chung quanh mấy tên tu sĩ nhìn hắn một cái, nhịn không được khỏe miệng co giật. Chẳng lẽ trên mặt đất bỏ sát uy lực sẽ nhỏ, những người này trong lòng không khỏi hiện lên ý niệm này. Thế nhưng là đến chỗ này không phải tông môn cự phách, chính là có thân phận lớn tu hành cao nhân, ai sẽ giống Chu Thuận Phong một dạng bỏ đâu. Chu Thuận Phong dần dần vượt qua 3-4 người. Lúc trước cái kia đầu báo thân người nam tử trước hết nhất chịu không nổi, nằm dạp trên mặt đất học được Chu Thuận Phong dáng vẻ, phủ phục tiến lên. Hắn nhìn rất thoáng, ta vốn chính là yêu tộc, bỏ không phải rất bình thường. Thế nhưng là khi hắn một nằm xuống liền phát hiện trên thân phảng phất có thiên quân gánh nặng, so đứng đấy thời điểm còn con mẹ nó mệt mỏi. Vương mắt đảng, hắn mắt nhìn Chu Thuận Phong bóng lưng, cố gắng muốn ngẩng đầu, lại phát hiện vừa rồi xì hơi nằm xuống đằng sau, lôi âm kia cũng không có yếu bớt, ngược lại để cho mình tại đứng dậy thời điểm 10 phần gian nan. Cái này đầu báo thân người nam tử dứt khoát hiện hóa ra bản thể, hóa thành một cái bào gấm, tiếp tục hướng phía trước bỏ đi. Lý Ngôn Sơ có chút suy tư một chút, cũng bước vào trong rừng đá này. Hắn trước vận khởi thanh tâm ngọc bội, muốn thử một chút có thể hay không gian lận. Không nghĩ tới thanh tâm ngọc bội ra chỉ phía dưới, bên hai y nguyên chuyển đến oanh minh tiếng sấm. Ầm ầm. Hắn bên tai tiếng sấm phảng phất thiên lôi hàng lâm, trực tiếp chấn nhiếp nguyên thần của hắn. Tiếng sấm này đã vậy còn quá khủng bố. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, nhịn không được sửng sốt một chút. Hắn nhìn về phía đi vào thạch lâm chung những người này, không nghĩ tới những người này so với chính mình tưởng tượng còn bền hơn nữa lên nhiều. Thật tình không biết, lúc này trong rừng đá tu sĩ cùng nhau phun một ngụm máu. Phốc phốc. bọn hắn bên thai đều truyền đến một tiếng sấm nổ, thực lực yếu chút yêu ma tu sĩ té xỉu tại chỗ hai cái. Còn kém vài chục bước liền đi ra rừng đá Mộ Dung Long Thành như chúng sét đánh, hổ khu chấn động, cũng là nhổ ngụm máu tươi đi ra. Tiếng sấm này vì sao đột nhiên mạnh lên? Đám người chính không hiểu thời điểm, bên hai lôi âm bỗng nhiên khôi phục bình thường. Lý Ngôn Sơ lại phóng ra một bước. Ầm ầm, ầm ầm. Lôi âm trực tiếp cụ hiện đi ra, mỗi người đều nghe được. Chỉ bất quá lúc này trong rừng trúc có hai đạo lôi âm, một đạo chính là trong đầu của bọn họ bình thường lôi âm, một đạo khác thì là quanh quẩn tại trong rừng trúc lôi âm. Loại thứ hai lôi âm quả thực là khủng bố. Bọn hắn lòng còn sợ hãi. Nếu như loại này lôi âm trực tiếp nhằm vào nguyên thần, sợ rằng sẽ tại chỗ qua đời đi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Rừng đá vì cái gì phát sinh biến hóa? Trong lòng mọi người không hiểu, nội tâm có chút hoảng. Ai cũng không biết cái kia loại thứ hai lôi âm có thể hay không trực tiếp rơi vào bọn hắn nguyên thần bên trong. Bọn hắn nhao nhao cắn chặt răng quan, tăng thêm tốc độ. Ầm ầm. Trên trời có một đạo lôi quang rơi xuống, trực tiếp bổ xuống. Đám người quá sợ hãi. Đây con mẹ nó chính là muốn giết người sao? Riêng này lôi âm liền khủng bố đến cực điểm, làm sao lại rơi xuống thiên lôi? Trước mắt mọi người một mảnh trắng xóa, hai mắt nhói nhói, chỉ bất quá cũng không có người thụ thương. Trong rừng đá đám người sợ bóng sợ gió một trận. Có thể mặt khác mấy người lại kinh ngạc phát hiện, vừa rồi đạo thiên lôi này vậy mà bổ chúng trong rừng đá cái kia mang theo phong cách cổ xưa trường thường, song mi sắc bén như lao, sắc mặt lạnh lùng người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi thân thể thẳng lung lay một chút, liền tiếp theo tiến lên. Người này đến rốt cuộc đã làm gì cái gì việc trái với lương tâm? Đi một lần rừng đá lại bị lôi phách. Bọn hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lý Ngôn Sơ cũng là một mặt một bức. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình bước vào rừng đá đằng sau, lại bị lôi phách. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Làm sao đánh cho ta vẫn rất dễ chịu. Hắn nếm thử vận dụng tử kim khí hoặc là lửa quan báo cáo, phát hiện nhưng như cũng không cách nào ngăn cản bên thai tiếng sấm. Cho nên hắn dứt khoát trực tiếp nằm thẳng, tiếp tục đi lên phía trước. Người khác đều có thể gánh vác, hắn tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Ầm ầm, ầm ầm. Lý Ngôn Sơ đi cũng không chậm, rất nhiều người đều chú ý tới hắn. Bọn hắn không chỉ có kinh ngạc với hắn tốc độ, còn kinh ngạc tại tiểu tử này mỗi đi một bước đều sẽ bị lôi phách một chút. Lôi đình này càng ngày càng thô, ngay từ đầu là lớn bằng cánh tay, về sau càng ngày càng thô, trực tiếp bao phủ Lý Ngôn Sơ cả người. Lý Ngôn Sơ nhanh chân hướng về phía trước ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt vậy mà hiện lên sán lạn dáng tươi cười. Người này không phải có bị bệnh không? Đám người hai mặt nhìn nhau, hết sức kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ lúc này lại cảm thấy dị thường sảng khoái. Lôi đình rơi xuống, không chỉ có rèn luyện nguyên thần của hắn, còn rèn luyện lục thể của hắn. Cái gọi là lôi hỏa luyện kim thân. Lôi đình bên trong ẩn chứa khổng lồ chí dương chi lực, đối với hắn mà nói, chính là vật đại bổ. Tạo hóa, không nghĩ tới nơi này còn cất giấu một trận tạo hóa. Lý Ngôn Sơ lạc. Theo lôi đình không ngừng rơi xuống, về sau trực tiếp đem Lý Ngôn Sơ cả người bao phủ. Giang giác. Giang giác. Chiếu chiếu hư không phía dưới không ngừng rơi xuống tiên lôi. Lý Ngôn Sơ thân hình lại càng ngày càng nhẹ nhàng, về sau đơn giản liền đi theo bên ngoài như giống trên đất bằng một dạng. Không bị ảnh hưởng chút nào. Qua mảnh này thần bí rừng đá từ thiên nam, cùng Tần Lạc Xương đồng dạng một mặt chấn kinh. Tần cô nương, nơi đây hẳn là chuyên vì luyện tâm, không nên xuất hiện thiên lôi a. Từ Thiên Nam lẩm bẩm nói. Không sai, lôi đình luyện tâm tại rất nhiều trong động thiên phúc địa đều có, đặc biệt nhằm vào nguyên thần, nếu là trực tiếp rơi xuống thiên lôi, chẳng phải là muốn lừa giết tiến đến tu sĩ. Tần Lạc Xương đạo. Lý Ngôn Sơ cũng không rõ ràng lúc này tại sao lại phát sinh loại biến hóa này, hắn chỉ là có một loại cảm giác. Nếu như lại tùy ý thiên lôi như thế bổ xuống, vậy đơn giản là quá sung sướng. Thế là Lý Ngôn Sơ không đội mà đi về phía trước, mà là tại trong rừng đá này xoay lên vòng. Lần này nhưng làm chung quanh hắn mấy tên tu sĩ dọa sợ. Trên người bọn họ phảng phất đè ép một tòa núi lớn, bên hai không ngừng chuyển đến lôi âm, cả người thừa nhận áp lực thật lớn. Có thể Lý Ngôn Sơ đi, đặc hiệu thực sự quá khốc huyễn. Lôi quang lấp lóe, phảng phất thiên đình lôi thần hạ phàm. Không biết, còn tưởng rằng lôi quang này là trong cơ thể hắn phát ra. Thế nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, đây con mẹ nó căn bản không phải hắn phát ra lôi quang, mà là bị sét đánh quá mật. Một tên ma đạo tu sĩ một mặt khiếp sợ nhìn xem Lý Ngôn Sơ, Lý Ngôn Sơ mỉm cười hướng hắn đi tới. Ngươi không được qua đây a. Không được qua đây. Tên này ma đạo tu sĩ sợ hãi nhìn xem hắn, mười phần kháng cự chỗ rửa của hắn gần. Có thể Lý Ngôn Sơ nhưng không có để ý tới, mà là đi bộ nhàn nhã hướng hắn đi tới. Ầm ầm. Khi Lý Ngôn Sơ tới gần hắn thời điểm, cái này ma đạo tu sĩ sắc mặt đống nhiên trắng nhợt, thất khiếu chảy máu, ngã xoay xuống. Công đức 8000. Lý Ngôn Sơ bên tai truyền đến hùng vĩ đại đạo thanh âm, hắn nhịn không được có chút kinh ngạc. Cái này cũng được. Hắn lúc đầu coi là tại thần bí trong rừng đá không chịu đến áp lực hiếm khi thấy, không nghĩ tới cái này thiên lôi rơi xuống đối với hắn nguyên thần nhục thân lại có rèn luyện tác dụng. Không chỉ như vậy, không nghĩ tới còn có loại này mượn đao đả thương người tác dụng. Hắn nhìn quanh một tuần, hướng đám người nhìn sang. Mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao chuẩn bị lui lại. Đại hiệp, người không được qua đây. Một người tu sĩ kinh ngạc nói. Hắn phát hiện, Lý Ngôn Sơ vậy mà lại có đi lại dấu hiệu. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, vừa rồi giết lầm cái kia ma đạo tu sĩ, thực sự không phải bản ý của hắn. Nếu như tiếp tục tại rừng trúc này bên trong dẫn thiên lôi giết người, sợ rằng sẽ gây nên nhiều người tức giận. Bất quá nói như vậy, liền thật sự là quá tốt rồi. Nhưng là cuối cùng Lý Ngôn Sơ vẫn là không có mượn nhờ cái này thiên lôi giết người biện pháp, mà là chính mình yên lặng tiếp nhận. Ta là chư vị thụ thiên này lôi, chư quân đi từ từ. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói. Chương 711, đợt này phúc lợi ta ăn. Nguyên thần thuế biến. Thiên nhân giảng đạo. Chương 711, đợt này phúc lợi ta ăn. nguyên thần thuế biến, tiên nhân giảng đạo. Đáng người, ngươi có muốn hay không nghe một chút chính ngươi đang nói cái gì? Chỉ bất quá bây giờ bất luận là đại yêu, quỷ tu, cao thủ ma đạo, lại hoặc là những này chính đạo tông môn, giang hồ tán tu, cũng không nguyện ý tại trong rừng đá này trêu chọc Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ tại trong rừng đá xuyên thẳng qua, tận lực tránh đi người. Kỳ thật cũng không cần hắn như thế tận lực. Trong rừng đá đã xuất hiện một loại tình huống đặc thù. Lý Ngôn Sơ mình tại một bên, tất cả tu sĩ tự giác hướng một bên khác dựa sát vào. Phân biệt rõ ràng không có chút nào đến gần dấu hiệu. Mọi người thấy cái này tắm rửa ở trong sấm sét người trẻ tuổi, ánh mắt hết sức phức tạp. Chu Thuận Phong phủ phục tiến lên, ngẩng đầu nhìn vị này Triệu Minh, trong lòng hết sức kích động. Ngưu bức, thiết huyết chân hán tử. Chu Thuận Phong rất ít như thế bội phục một người. Có thể vị này Triệu Tử Long, Triệu Minh, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường. Ầm ầm, ầm ầm. Lôi đình không ngừng rơi xuống. Lý Ngôn Sơ nguyên thần nhục thân không ngừng cường đại. Mặc dù hắn có thai hóa dịch hình chi thuật, có thể tránh né tam thai lục nạn. Thế nhưng là bây giờ cái này thiên lôi tựa hồ đối với hắn tới nói cũng không phải là kiếp nạn gì, ngược lại để nguyên thần của hắn thể phách có cường đại tiến bộ. Bị sét đánh cũng không tính là gì, mấu chốt là vì cái gì như thế khiến bổ. Lý Ngôn Sơ trong lòng cũng có sự nghi ngờ này. Nói thật, hắn có một loại tắm suối nước nóng cảm giác. Hắn loại này rèn luyện cũng không có hiện lộ ra, mà là cực kỳ tầng sâu. Có lẽ là bởi vì thai hóa dịch hình chi pháp nguyên nhân. Lý Ngôn Sơ có loại cảm giác, một khi chính mình hiện hóa chân thân, thực lực chỉ sợ sẽ có một cái thiên phiên phúc địa biến hóa. Bất quá bổ tới về sau, Lý Ngôn Sơ nhục thân nguyên thần tăng phúc liền tương đối chậm. Lý Ngôn Sơ biết, cái này chỉ sợ là đợt này phúc lợi muốn ăn xong. Lúc này, trong rừng đá đã qua mấy cái người tu hành. Lý Ngôn Sơ tạo ra lớn như thế thiên địa dị tượng, để đám người ngược lại cắn răng tăng nhanh tốc độ. Ngược lại tới một mức độ nào đó trợ giúp đám người vượt qua rừng đá. Lần lượt có người tu hành xuyên qua rừng đá, chỉ bất quá đám bọn hắn có xuyên qua rừng đá đằng sau tại quanh chân ngồi tính toán, phục dụng đan dược khôi phục khí tức, cũng không có vội vã tiến lên. Đương nhiên, đại bộ phận đều là đang lặng lặng khôi phục, muốn nhập định là không thể nào. Dù sao lúc này chân trời không ngừng truyền đến tiếng sấm ầm ầm. Thời gian dần trôi qua, trong rừng trúc chỉ còn lại có Lý Ngôn Sơ đang giải rác mấy người. Cái kia tiếng sấm ầm ầm cũng dần dần thu nhỏ. Đám người nghe không tự chủ có chút nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù cái này lôi không phải bổ về phía bọn hắn, thế nhưng là thanh thế này cũng quá dọa người. Hắn muốn làm gì? Một người tu sĩ kinh ngạc nói. Đám người cũng chú ý tới Lý Ngôn Sơ vậy mà nhảy lên một cây cột đá. Phải biết, lúc trước có người ý đồ thông qua loại phương thức này bay qua rừng đá, tại chỗ liền bị đánh chết. Hắn là điên rồi sao? Tên tu sĩ kia kinh ngạc nói. Ầm ầm một tiếng, tiếng sấm khổng lồ rơi xuống. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. Đợi cho khôi phục ánh mắt đằng sau, đám người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Đám người phát hiện cái kia mặt mày lạnh lùng người trẻ tuổi hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trên cột đá. Cả người bên người có lôi quang lấp lóe. Cái này cũng được. Chỉ bất quá khi tiếng sấm này hiện lên đằng sau, giữa thiên địa lại không dị tượng. Lý Ngôn Sơ cái gì cũng cảm giác không thấy. Không có nguyên thần bên trong lôi âm, cũng không có chiếu hư không phía dưới rơi xuống lôi đỉnh. Hắn cảm nhận được tự thân cường đại loại biến hóa kia, trong lòng vui mừng. Thân hình tại trên cột đá bay lượn, trực tiếp xuyên qua rừng đá. Lúc này, trong rừng đá còn có mấy tên tu sĩ có chút thất thần nhìn xem động tác của hắn. Nhìn không được có chút cực kỳ hâm mộ. Một người trong đó trên mặt lộ ra cung hỉ. Chẳng lẽ trong rừng đá này thần lực biến mất? Hắn bước về phía trước một bước, cái kia quen thuộc lôi âm lần nữa truyền đến. Nguyên bản hắn một mực chi phí tận tâm thần kháng trong rừng đá lôi âm, vừa rồi buông lòng trễ, lúc này lôi âm liền lộ ra mười phần đột ngột. A! Tên tu sĩ này kêu thảm một tiếng, ủy giảm xuống đất. Trong rừng đá còn lại mấy người sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên một loại ghen ghét lại ủy khuất cảm xúc. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn có thể tại trên cột đá bay bọn, ta còn muốn ở chỗ này thụ cái này khổ sở. Một cỗ cảm xúc bi thương tại trong rừng đá bắt đầu lan tràn. Một màn này đằng sau, đám người nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ánh mắt cũng có chút phức tạp. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Trong lòng bọn họ nhao nhao hiện hiện ý nghĩ này. Chỉ bất quá trên bầu trời tiên âm lượn lờ, thật sự là quá mức hấp dẫn người. Đám người làm sơ chỉnh đốn, khôi phục thực lực sau liền tiếp theo lên núi. Dù sao thu hoạch được Cửu Tiêu Tiên Kinh mới là mục đích của chuyến này. Tới chỗ này đều là tâm trí kiên định hạng người, mặc dù bị Lý Ngôn Sơ đưa tới thiên địa dị tượng làm cho có chút thất thần, thế nhưng là rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Lần này tiên duyên xuất hiện, trong động thiên phúc địa thậm chí ngay cả tà ma đều không có. Đây quả thực là thiên tứ phúc địa, nếu như không có khả năng tại ở trong đó thu hoạch được tiên duyên, chỉ sợ đời này đều sẽ hối tiếc. Đối với rất nhiều kẻ tại Âm Thần Đỉnh Phong Tông môn đại lao tới nói, cơ hội lần này đối bọn hắn quá là quan trọng. Rất nhanh, rất nhiều người đều nhao nhao lên núi. Trên núi trên thềm đá, một không có cấm chỉ, hai không có cái gì thần dị. Đi lên cùng phổ thông đường núi không có chút nào khác nhau, đám người lại hỉ. Trải qua vùng rừng đá kia đằng sau, bọn hắn coi là con đường núi này cũng là không giống bình thường. Thật không nghĩ đến vậy mà như thế đơn giản, rất nhiều người nhao nhao ra tốc hướng về trên núi lao đi. Lý Ngôn Sơ cũng không có vội vã lên núi, mà là khoanh chân ngồi xuống, cố gắng tiêu hóa lần này thu hoạch. Chu Thuận Phong muốn lên trước bắt chuyện, thế nhưng là nhìn nhân gia đang tính toán, liền rất thức thời yên lặng lên núi. Không bao lâu, cái này rừng đá trước đó liền không có người. Bất quá vẫn là lần lượt có tu sĩ hướng nơi này đuổi. Lý Ngôn Sơ khoanh chân ngồi ở chỗ này, cẩn thận cảm ứng trên người mình biến hóa. Nhục thân so trước đó cường đại hơn nhiều, cụ thể đến cấp độ gì, hắn cũng vô pháp phỏng đoán. Bởi vì lúc này trên người có thai hóa dịch hình chi thuật che lấp, hắn biểu hiện ra thực lực hay là cảnh giới thứ hai. Nguyên thần tăng lên trình độ cũng vô pháp phỏng đoán, thế nhưng là có một chút hắn lại hết sức rõ ràng, cái này nguyên thần trở nên mười phần cô đọng. Lúc trước nguyên thần của hắn tại không thi triển nguyên thần pháp tướng tình huống dưới, trên thực tế vẫn tương đối yếu ớt. Trừ phi là vận dụng Long Hổ Sơn Thái Cực Âm Dương Bí Pháp, mới có cùng người đấu pháp tư cách. Không phải vậy đơn thuần bằng nguyên thần mãng đi lên, chỉ sợ cũng bị người đánh cho tê người. Cảnh giới thứ 3 Dương Thần 10 phần cô đọng, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào làm đến cùng cảnh giới đấu pháp, nhất định phải mượn nhờ nguyên thần pháp tướng mới được. Nhưng Lý Ngôn Sơ bây giờ khác biệt, nguyên thần đã cô đọng đến một loại trình độ khủng bố. Cơ hồ cùng hắn nhục thân khác biệt không lớn. Đơn giản tới nói, chính là vốn là dấu ruột, tương đối giòn, hiện tại biến thành thật tâm. Chẳng lẽ là bởi vì lần trước bị ngũ lôi phù bổ, đối với lôi đỉnh lực tương tác quá cao. Lý Ngôn Sơ trong lòng phỏng đoán nói, trước mắt, tại cái này linh khư trong phúc địa chỉ có thể vận dụng cảnh giới thứ 2 tu vi, hắn không có cách nào khảo thí. Cảm ứng một chút, cũng chỉ đành coi như thôi, sau đó liền hướng về trên núi tiến đến. Ngọn thần sơn này cực kỳ cao lớn, đỉnh núi bao phủ tại trên mây mù. Lý Ngôn Sơ đi vào giữa sườn núi thời điểm, trước mắt liền bị thật mỏng sương mù bao phủ. Hắn tiếp tục hướng phía trước xuất phát, liền nhìn thấy trên đỉnh núi có một gian đạo cung đại điện. Bên trong truyền đến khí tức thần thánh, cẩn thận nghe, còn có tiên nhân giảng đạo thanh âm. Có còn sống tiên nhân ở bên trong. Lý Ngôn Sơ lông mày nhướng lên. Chương 712, Tiên cung đại điện. Áo trắng tiên nhân. Nghe đạo nhập dương thần. Chương 712, Tiên cung đại điện. Áo trắng tiên nhân. Nghe đạo nhập dương thần. Đạo cung này tạo hình phong cách cổ xưa, giường cột chạm trổ. Lý Ngôn Sơ bước vào trong đó phát hiện, đại điện này thờ phụng Tam Thanh Tổ sư. Một tên áo trắng tiên nhân ngay tại khai đàn giảng đạo. Một đám tu sĩ ở phía dưới, nghe được như si như say. Cái này áo trắng tiên nhân thân cao 8 thước, mặt như ngọc, hai mắt sáng lạn như sao, ba vướt râu dài. Bên hông phối một thanh cổ kiếm. Hắn khai đàn giảng đạo, bên người có tử khí ổn đẳng, tựa như tiên cảnh. Lý Ngôn Sơ bước vào đại điện đằng sau, hơi sững sờ. Phát hiện một đám tu sĩ đều ở trong đó, lặng lặng nghe áo trắng tiên nhân giảng đạo. Trong đó liền bao quát đại lý tự Thiếu Khanh từ Thiên Nam, Thảo Nguyên Tiên Kiêu Mộ Dung Long Thành, Giới Không Hòa Thượng bọn người. Bọn hắn trong ánh mắt lộ ra thành kính, hết sức kích động. Lý Ngôn Sơ cẩn thận nghe một chút, phát hiện cái này áo trắng tiên nhân tuyên truyền giảng giải chính là một tiên kinh văn, trong đó có tu hành bí thuật. Hắn chỉ là đơn giản nghe vài câu, liền cảm giác lấy thâm ảo bất phàm. Trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, cũng vô tạp niệm. Linh hư trong phúc địa, thật sự có tiên nhân tọa trấn. Chẳng lẽ đây mới là nơi đây không có vực ngoại thiên ma xâm lấn dấu vết nguyên nhân? Lý Ngôn Sơ ngưng thần nhìn lại, phát hiện cái này áo trắng tiên nhân cũng chú ý tới chính mình. Nhàn nhạt ánh mắt quét tới, Lý Ngôn Sơ liền cảm giác được một cô khổng lồ tinh thần bao phủ chính mình. Một khắc này, hắn phảng phất tại đối mặt một vị kình thiên cự nhân. Chỉ bất quá cái kia tinh thần chi lực lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không có cái gì tính công kích. Mà đạo nhân lại hướng về phía hắn mỉm cười, Lý Ngôn Sơ đồng dạng khẽ vuốt cằm hoàn lễ. Áo trắng tiên nhân khẩu sán liên hoa. Trong đại điện, bao phủ một cỗ tưởng hòa khí tức, khiến lòng người hoàn toàn tĩnh lặng. Lý Ngôn Sơ nghe vài câu, phát hiện cái này tiên nhân giảng lại là Cửu Tiêu Tiên Kinh. Đây chính là từ gia lão tổ nói tiên kinh. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên có chút xem không hiểu, cái này tiên nhân lại trước mặt mọi người giảng giải tiên kinh. Hắn rất ngạc nhiên, vì cái gì linh khư trong phúc địa không có vực ngoại thiên ma vết tích, lúc trước lại đến cùng xảy ra chuyện gì, mới đưa đến tiên gia phúc địa bị đánh băng. Những cái kia vực ngoại thiên ma lại đến tột cùng từ đâu mà đến? Lý Ngôn Sơ trong lòng có đủ loại nghi hoặc, so với Cửu Tiêu Tiên Kinh, hắn càng hiếu kỳ năm đó chân tướng. Bởi vì hắn gặp qua Mã Tiên Nhân cùng những thiên ma kia một trận chiến, thiên băng địa liệt. Về sau lại có vực ngoại thiên ma chạy ra, nhập thân vào trên thân người. Những chuyện này tựa như từng đoàn mê vụ, bao phủ tại Lý Ngôn Sơ trong lòng. Lần này, hắn rốt cục nhìn thấy trong động thiên phúc địa sống sót tiên nhân, mười phần muốn lên trước hỏi một chút. Chỉ bất quá trong đại điện mấy chục tu sĩ đều tại tinh tâm ngưng thần nghe áo trắng tiên nhân giảng đạo, Lý Ngôn Sơ chỉ có thể mạnh đè lại kích động trong lòng. Hắn ngưng thần nhìn thoáng qua, phát hiện trong đại điện này cũng không có dáng người kia xinh đẹp Tần Lạc Xương thân ảnh. Hắn đi vài bước đi vào một chỗ trên bồ đoàn ngồi xuống, cũng lặng lặng lắng nghe tiên nhân giảng đạo. Trong động thiên phúc địa chủ trì đều là lục địa thần tiên, đến bọn hắn loại cảnh giới này, tùy ý một câu đề điểm liền để cho người được kích lợi vô cùng. Chúng chi lúc này cái này áo trắng tiên nhân chính là tại giảng giải Cửu Tiêu Tiên Kinh. Lý Ngôn Sơ nghe vào trong tai, liền không tự chủ vào đi vào, thể nội pháp lực dựa theo một loại đặc thù quỹ tích bắt đầu vận chuyển, mười phần trôi chảy. Tốc độ lại nhanh lại ổn, đồng thời có cỗ huyền diệu khí tức tại ẩn dấu ở trong đó, để cho người ta được kích lợi vô cùng. Đây chính là Cửu Tiêu Tiên Kinh sao? Nghe tiên nhân giảng đạo, vậy mà có thể trực tiếp lĩnh ngộ công pháp. Lý Ngôn Sơ trong lòng có chút kinh ngạc. Chỉ bất quá loại biến hóa này chỉ là ngắn ngủi một lát. Lý Ngôn Sơ tu luyện Hoàng Đình Đạo trải qua, Hoàng Đình Đạo trải qua có nó chính mình vận hành công pháp lộ tuyến. Cửu Tiêu Tiên Kinh ở trong đó vận hành, cái này liền tương đương với làm rối loạn Hoàng Đình Đạo trải qua vận hành lộ tuyến. Khúc nhạc dạo ngắn này rất nhanh liền bị Hoàng Đình Đạo trải qua chữa trị. Lý Ngôn Sơ lại nghe tiên nhân giảng đạo thời điểm, liền rốt cuộc không cảm giác được thể nội pháp lực dựa theo loại kia huyền diệu quy tích vận hành. Ân, không có cách nào chuyển đổi tu hành lộ. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút. Tu hành giới cũng không coi trọng cái này. Có người chính là kiêm tu nhiều loại công pháp, uy lực 10 phần cường hành, cũng có người chuyên tu một loại, hoặc là về sau đổi lại thành càng cường đại hơn công pháp đều có. Hoàng Đình Đạo trải qua cứng như vậy, Lý Ngôn Sơ trong lòng ý nghĩ này chợt lóe lên. Loại kia huyền diệu cảm ứng biến mất, cả người hắn liền bình tĩnh rất nhiều, không có lúc trước nghe chút giảng đạo sự kích động kia cảm giác. Hắn quay đầu nhìn về phía chung quanh, phát hiện mọi người chung quanh ánh mắt đều 10 phần thành kính, có áp chế không nổi hưng phấn. Áo trắng tiên nhân trong miệng lúc này tuyên truyền giảng giải chính là một thiên khẩu quyết, sơ nghe thời điểm tối nghĩa thâm thúy, theo cái này tiên nhân cẩn thận thăm dò, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đám người liền nhao nhao giật mình. Dương Thần ở tử phủ, cựu tiêu luyện hóa thể nội linh khí, nhập tử phủ liền có thể phá vỡ cửa trước áo trắng tiên nhân thản nhiên nói. Trong đám người bỗng nhiên có một người đứng lên, thần sắc hết sức kích động. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua, lão nhân kia bên hông buộc lấy một cái hồ lô, mặc một đôi giày cỏ, đồng nhan hạc phát, hai mắt như đuốc. Nghiêm chỉnh mà nói là đạo gia nhất mạch người tu hành, nhưng khí tức mạnh mẽ, chỉ là hơi hơi kém tại nửa bước tam cảnh từ thiên nam mà thôi, chính là một tên ẩn thế cao thủ. Thành, rốt cuộc thành. Cái này giày cỏ lão nhân kích động nói, hắn tu hành 30 năm, liền nhập âm thần đỉnh phong, tư chất tu hành không thể bảo là không cao. Có thể sau đó liền buồn ngủ tại âm thần đỉnh phong dòng dã một giáp thời gian. Hắn cho là mình đời này vô vọng dương thần, không nghĩ tới đi vào linh khư trong phúc địa, chỉ là nghe được tiên nhân tuyên truyền giảng giải cựu tiêu tiên kinh, liền trực tiếp phá vỡ gông xiềng. Lão nhân khí tức trên thân trong nháy mắt hùng hậu, một đạo hư ảo nguyên thần tại phía sau hắn hiện hiện, dương thần bên trong có thuần dương chi khí lưu lộ, chính là lão nhân kia khuôn mặt. Nguyên thần đưa về lão nhân thể nội, lão nhân ánh mắt lập tức hùng hậu đứng lên. Phá vỡ dương thần đằng sau, trong cơ thể hắn lại không gông xiềng. Chúc mừng Lương đạo hữu đột phá đến cảnh giới thứ ba. Cùng hắn quen biết một vị lão nhân nói ra. Người mặc giày cỏ, đồng nhan hạc phát lão nhân dáng tươi cười sáng lạ, quét qua trong lồng ngực tích tụ chi khí. Hắn đối với cái kia áo trắng tiên nhân cầm đầu liền bái, đi đệ tử lễ, đa tạ tiên nhân truyền thụ cho ta đạo pháp. Thanh âm của hắn mười phần thành kính. Áo trắng tiên nhân tay sợi râu dài, mỉm cười, nộ tính cũng tệ, theo ta tu hành 3 năm có thể chí dương thần đỉnh phong. Câu nói này vừa ra, đám người nhao nhao kinh ngạc không thôi. Dương thần bên trong mỗi một cái tiểu cảnh giới đều tựa như tiên thiện, nó đột phá độ khó không thua gì âm thần đột phá đến dương thần. Thế nhưng là tiên nhân lại nói lão nhân kia tu hành 3 năm liền có thể đạt tới dương thần đỉnh phong, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tiến thêm một bước, chẳng lẽ có thể bạch nhật phi thăng, trở thành tiên nhân cảnh. Đám người hô hấp dồn dập, ánh mắt lộ ra khát vọng, càng thành kính. Áo trắng tiên nhân đưa tay có chút ra hiệu, ngươi lại tòa hạ, cựu tiêu tiên kinh đối với dương thần tới nói liền có khắc thiên địa mới, lại nghe ta từ từ mà nói đến. Cái kia dạy của lão nhân lần nữa hành đệ tử lễ, cung kính nói, tôn tiên trưởng dạy bảo. Hắn chậm rãi nhập tọa, ngăn chặn tâm tình kích động. Áo trắng tiên nhân tiếp tục tuyên truyền giảng giải, nhìn về phía cái kia dạy của lão nhân ánh mắt cũng mười phần nhu hòa, có chút khen ngợi. Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc, linh cư trong phúc địa, không phải là không thể để dương thần tiến vào sao? Chẳng lẽ ở chỗ này đột phá liền có thể? Nhìn xem cái này tiên nhân truyền đạo chẳng cảnh. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia cổ quái cảm xúc. Vẻ mặt của mọi người như si như say, tựa như điên cuồng, để hắn cảm thấy ẩn ẩn có chút không thoải mái. Hắn chậm rãi đứng dậy, từ bộ đoàn cuối cùng rời tiệp mà đi. Cái này tiên nhân nhìn Lý Ngôn Sơ một chút, nhìn chăm chú một lát, liền khẽ lắc đầu. Chương 713, Thiên Lôi luyện thần mục. Huyền cơ, pháp không thể khinh truyền. Đoạt xá. Chương 713, Thiên Lôi luyện thần mục. Huyền cơ, pháp không thể khinh truyền. Đoạt xá. Lý Ngôn Sơ rời đi đại điện đằng sau, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng mấy phần. Quay đầu lại nhìn về phía cái kia trang nghiêm túc mục tiên nhân giảng đạo tràn diện, rốt cục phát hiện chính mình cảm thấy không thoải mái nguyên nhân ở nơi nào, những người này có chút quá cuồng nhiệt. Dưới đấy những người này đều là đến từ ngũ hồ tứ hải tu sĩ cường đại, nhưng lúc này, lại so trong chùa miếu loại kia cuồng nhiệt nhất, thành tín nhất tín đồ biểu hiện còn muốn thành kính. Phản phất có thể làm lúc này có thể nghe tiên nhân giảng đạo bỏ qua thế gian hết thảy. Lý Ngôn Sơ bản thân hắn chính là dương thần, áp chế cảnh giới tiến vào nơi đây. Bởi vậy, đối với đột phá dương thần nhu cầu không phải như vậy bức thiết. Về phần đột phá dương thần bên trong tiểu cảnh giới, hắn vừa rồi chịu lôi pháp rèn luyện, đã rất có tiến bộ, trong lòng loại khát vọng kia cũng không phải vô cùng mạnh. Hắn đi vào ngoài đại điện, quay đầu nhìn lại, lúc này đỉnh núi đã triệt để bao phủ tại trong biển mây. Trong biển mây có hào quang ẩn ẩn lộ ra, mười phân khác biệt thắng. Đây thật là tiên gia đạo tràng dáng vẻ, so với lúc trước mấy chỗ động thiên phúc địa hoàn toàn không giống. Lý Ngôn Sơ nói khẽ, trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, trong hai con ngươi quán chú pháp lực, thi triển linh mục thuật hướng về Vân Hải nhìn sang. Nguyên bản mở mịt có hào quang bao phủ Vân Hải, lúc này lại là hắc khí bốc lên, biến hóa thành các loại hung thú bộ dáng. Ân. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút. Từ khi bước vào ngọn thần sơn này bắt đầu, hắn liền theo bản năng không có đi vận dụng linh mục thuật, thuật vọng khí xem xét. Nhất là vừa rồi tiến vào trong đại điện, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả cùng người tranh đấu ý nghĩ đều đã mất đi. Có chút giống hiện giả thời gian, căn bản không có loại ý nghĩ này. Hắn quay đầu hướng bốn phía nhìn lại, phát hiện chung quanh mây kia biển cũng giống như vậy, hắc khí quay cuồng. Đây là có chuyện gì? Lý Ngôn Sơ quay đầu hướng trong đại điện nhìn lại, phát hiện cái này giường cột chạm trổ, tiên khí mở mịt trong đại điện, lại là một mảnh tàn hư. Tam thanh tượng tổ sư phá toái, khắp nơi là khắc sâu vết cắt, phản phất là cái gì kinh khủng hung thú lưu lại. Hắn nhìn về phía cái kia bên hông phối thêm cổ kiếm, tay sợi râu dài tiền khí phiêu miểu áo trắng tiên nhân, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này áo trắng tiên nhân trên thân vết máu loang lổ, còn bao trùm lấy một tầng huyết nhục đỏ tươi, cái này huyết nhục ở trên người hắn không ngừng núc đích, tựa như nước chảy. Mà cái này áo trắng tiên nhân hai con ngươi sẫm trắng, cũng không có con ngươi, cùng lúc trước hắn thấy qua những cái kia vực ngoại thiên ma giống nhau như lúc. Mà lúc này, cái kia áo trắng tiên nhân giảng đạo thời điểm, trong lúc lơ đãng hướng hắn nơi này nhìn thoáng qua, lập tức liền chuyển khai ánh mắt. Lý Ngôn Sơ trong nháy mắt cảm giác được trùng tiên khí thế hung ác hướng mình xông tập đi qua. Đó là một cỗ mười phần chẳng lành khí tức, để trong lòng của hắn cũng không nhịn được giật mình. Hắn thu hồi ánh mắt, thế giới trước mắt phát sinh biến hóa. Trung quanh Vân Hải vẫn như cũ thường hòa, đồng thời có hào quang lộ ra, đại điện vẫn như cũ giường cột chạm trổ, tam thanh tượng tổ sư thần thánh nghiêm túc, áo trắng tiên nhân bên người có ẩn đằng tử khí, trong đại điện, một mảnh tường hòa khí tức, tiên nhân truyền đạo khẩu sán liên hoa. Lý Ngôn Sơ chú ý tới, lại có hai người liên tiếp gỡ vỡ. Một người trong đó chính là cái kia Thanh Thành Sơn Thiết Sơn đạo trưởng. Từ Thiên Nam lúc này trong mắt cũng lộ ra thành tín thần sắc, xem ra cảm ngộ không nhỏ. Lý Ngôn Sơ trong lòng ngưng trọng, vực ngoại thiên ma cổ mê hoặc lòng người. Chắc không được cái này linh khư trong phúc địa không có vực ngoại thiên ma tung tích, nguyên lai tên thiên ma này tại trên núi. Hắn cau mày, không nghĩ tới cái này linh khư trong phúc địa, vậy mà ẩn giấu đi loại này nguyên cơ. Vừa rồi cũng không có vận dụng Thanh Tâm Ngọc Bội liền nhìn thấu, ta linh mục thuật tựa hồ lại mạnh mẽ mấy phần. Lý Ngôn Sơ bén nhạy chú ý tới điểm này. Linh mục thuật cũng không phải là không gì làm cũng được, quá mức cường đại che đậy chi thuật liền có thể triệt để che lấp. Nhưng là vừa rồi hắn lại tùy tiện xem thấu cái này áo trắng tiên nhân ngụy trang, hẳn là cùng vừa rồi chịu đựng xét đánh có quan hệ. Lý Ngôn Sơ trong lòng nói. Trong lòng của hắn trầm xuống, suy tư muốn hay không vạch trần cái này áo trắng tiên nhân chân diện mục. Cái này áo trắng tiên nhân thực lực không biết, lúc này dùng lại là tương đối ôn hòa phương thức, ở trong đại điện giảng đạo. Nếu như hắn đi vào vạch trần cái này tiên nhân thân phận, có thể hay không dẫn phát không thể làm gì chế biến cố. Lý Ngôn Sơ trên mặt bao phủ hàn sương, cau mày. Lúc này bên cạnh hắn chợt truyền tới một thanh âm nữ tử, ngươi vì sao không vào đi nghe tiên nhân giảng kinh? Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là dáng người kia xinh đẹp, lộ ra một đoạn trắng non chân nhắn bắp đùi Tần Lạc Sương. Tần Lạc Sương bên người vẫn như cũ có một đầu cao cỡ một người đại sư tử, mười phần thần võ. Đi tại Tần Lạc Sương bên người, ánh mắt lạnh lẽo. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua con sư tử kia, trong lòng có chút giật mình, có lẽ đây cũng là phù lục hoặc là thuật luyện khí, cũng không phải là vật sống. Không phải vậy vì cái gì lúc trước tại trong rừng đá cũng không nhìn thấy. Trong đại điện quá im lìm, ta đi ra hít thở không khí. Lý Ngôn Sơ nói khẽ. Lúc này trong đạo cung lại có một người đột phá dương thần cảnh giới. Trong khoảng thời gian ngắn, biết đạo cung đại điện liền ra 4 tên dương thần. Có 4 tên âm thần đỉnh phong người tu hành phá vỡ gông xiềng, đạt đến cảnh giới thứ 3 tu vi. Tâm sự Tần Lạc Sương cười nói. Tốt. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua đạo cung này đại điện, khẽ bước cằm, liền cùng cái này Tần Lạc Sương chậm rãi rời đi. Hắn cảm thấy cái này Tần rơi xương tựa hồ biết chút ít cái gì. Tiên nhân giảng kinh, truyền thụ cho hay là cựu tiêu tiên kinh, đã có mấy vị âm thần đỉnh phong tu sĩ phá vỡ gông xiềng, ngươi vậy mà không động tâm. Tần Lạc Sương nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ. Ngươi không phải cũng không tiến bảo. Không phải liền là nhìn ra cái kia áo trắng tiên nhân có vấn đề. Lý Ngôn Sơ nói thẳng. Tần Lạc Sương cười nói, đạo hữu thân có tuệ nhãn, thực sự khó được, cái này tiên nhân truyền thụ cho cựu tiêu tiên kinh đích thật là một môn cường đại phương pháp tu hành, chỉ tiếc không được đầy đủ. Không hoàn toàn là có ý tứ gì. Lý Ngôn Sơ cao mày nói. Cựu tiêu tiên kinh sau khi luyện thành có thể bạch nhật phi thăng không nói chơi, có thể trong bản kinh văn này giảng đích thật là để cho người ta như thế nào đem nguyên thần quy về tử phủ, đây là đào móc nhân thể tiềm lực chi pháp, cũng không phải là chính đạo. Tần Lạc Sương chậm rãi nói. Người này đối với cựu tiêu tiên kinh đã vậy còn quá có nghiên cứu. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Vừa rồi hắn cũng không có nghe ra cái gì không đối, thậm chí cái này tiên kinh còn tại trong cơ thể hắn vận hành một trận, chỉ là bị Hoàng Đình Đạo trải qua cho cưỡng ép sửa đổi. Sắc mặt hắn khẽ biến, trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Hoàng Đình Đạo trải qua có thể chữa trị cái này tiên nhân truyền thụ cho cựu tiêu tiên kinh, chẳng lẽ kinh này thật bất phàm như thế? Tần Lạc Sương không biết Lý Ngôn Sơ lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì, nàng chỉ một chút cung điện này, cái này áo trắng tiên nhân không thích hợp, cái gọi là pháp không thể khinh truyền, có thể cái này tiên nhân lại hưu giáo vô loại. Ngay cả những tà ma ngoại đạo kia cũng không e dè truyền thụ tiên pháp, chẳng phải là có vấn đề. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Lúc trước hắn thụ đại điện này ảnh hưởng, cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Về sau vận chuyển pháp lực trực tiếp khám phá nơi đây nguyên cơ, coi trọng chính là một cái đơn giản thô bạo. Vậy căn bản cũng không phải là tiên nhân, nơi đây bị người làm chướng nhãn pháp, tiên nhân kia đã bị vực ngoại tiên ma đoạt xá, truyền tiên pháp này cũng là dụng tâm không tinh khiết. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Tần Lạc Sương nhìn hắn một cái, hồng nhuận tơn phất miệng nhỏ có chút mở ra, ngươi cũng biết vực ngoại tiên ma. Tại bản nháp, quyên phát. Chương 714, lựa chọn. Ta chính là U Minh Sơn Thiên Hạ Hành Tẩu. Trường Tâm Lôi. Cùng nàng dâu học. Chương 714, lựa chọn. Ta chính là U Minh Sơn Thiên Hạ Hành Tẩu. Trường Tâm Lôi. Cùng nàng dâu học. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, hiểu rõ không nhiều, ta cũng là nghe người khác nói qua cái tên này. Tần Lạc Sương có chút gật đầu, thì ra là thế. Nữ tử này xem ra cũng biết chút bí ẩn. Lý Ngôn Sơ có chút suy tư một chút, trầm ngâm nói, vừa rồi cái kia cửu tiêu tiên kinh ngươi nghe qua sao? Tần Lạc Sương nhẹ gật đầu, chỉ nghe vài câu, thể nội pháp lực liền dựa theo cựu tiêu tiên kinh vận hành lộ tuyến lưu động, cực kỳ sức hấp dẫn. Lý Ngôn Sơ thần sắc bình tĩnh, chuyện này hắn có thể đi thẳng một mạch, cùng lắm thì khôi phục tam cảnh tu vi, để linh khư phúc địa đem chính mình đưa tiễn. Thế nhưng là việc này nếu không quản, chỉ sợ ngày sau sẽ để cho tâm cảnh có để loạn. Mánh hổ trước mắt không khe ránh, sợ bức trước mặt tất cả đều là khảm. Bạch Liên giáo người muốn thiết kế tiến vào phúc địa tu sĩ, chẳng lẽ chuyện này cùng bọn hắn có quan hệ? Lý Ngôn Sơ trong lòng nói, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta ứng tại phụ cận tìm kiếm, nhìn có thể hay không tìm một chút dấu vết để lại hoặc là tiên nhân lưu lại tung tích, đến phá khốn cục này, nếu như không được, liền muốn sớm cho kịp bước ra rời đi. Tần Lạc Sương chậm rãi nói. Lý Ngôn Sơ nhất nói không phát, chỉ là lạnh lùng nhìn xem trong đại điện, đương nhiên, lại có một người phá cảnh nhập dương thần. Lý Ngôn Sơ định thần nhìn lại, là đại lý tự thanh niên quan võ Trần Dương, Trần Dương đại hỉ. Tại Kim Đình Sơn phúc địa đằng sau thu hoạch được cơ duyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, chỉ bất quá khoảng cách đột phá đến dương thần vẫn như cũng là xa xa khó đợi, không nghĩ tới ở chỗ này lại có phần này tiên đại tiên duyên, đa tạ tiên sư giảng kinh. Trần Dương cung kính nói, đồng dạng là chỉ đệ tử lễ, áo trắng tiên nhân vẫn như cũng là bộ kia tiên phong đạo cốt dáng vẻ, vuốt râu mỉm cười, nhìn về phía Trần Dương ánh mắt mười phần nhu hòa, lúc trước phá cảnh trong mấy người, hắn đối với Trần Dương trong mắt khen ngợi chi ý càng nhiều. Lý Ngôn Sơ có chút suy nghĩ một chút, đi thẳng về phía trước. "Đạo hữu, dừng bước." Tần Lạc Xương đạo. Lý Ngôn Sơ khẽ miệng co quắp một chút, quay người cười nói, lời này cũng không thể tùy tiện nói, không rõ. "Tần Lạc Xương." Nàng ngây người một lúc thời điểm, Lý Ngôn Sơ đã mang theo hổ đầu trạm kim thương, sải bước đi vào trong đại điện. Tần Lạc Xương có chút kinh ngạc, người này biết rõ cái này đại điện này có vấn đề, lại còn có lại trở về. Là đã tính trước sao? Tần Lạc Xương cưỡi đại sư tử, chuẩn bị rời đi nơi đây, cũng không theo đi bảo, một đôi trắng non đôi chân dài lảo đảo, đẹp đẽ chân ngọc nhìn mười phần mê người. Đột nhiên, trên sơn đạo đột nhiên lại đến hai người, một tên thân hình cao lớn, tuy nhiên lại gầy như cây gậy trúc lão nhân mặc hắc bào, khí tức cường hành, hai con người băng lãnh, một tên anh tuấn tiêu sái thanh niên, khí vũ hiên ngang. Lão nhân kia nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đằng sau, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, bộc phát ra một tiếng gầm thét, Triệu Tử Long. Cái này cao lớn cây gậy trúc lão nhân tiếng như tiếng sấm, trong thanh âm mang theo một cô bi phẫn chi khí. Biến cố này dẫn tới đạo cung trong đại điện đám người nhao nhao ghé mắt, cái kia áo trắng tiên nhân cũng nhìn lại, là ngươi a lão cậu. Lý Ngôn Sơ quay người nhìn thoáng qua, liền thân thiết chào hỏi. Vương Bất Đạn, báo cái tên giả, lão nhân mặc hắc bào cả giận nói. Lý Ngôn Sơ nhất giật mình, hắn làm sao biết, hắn nhìn thoáng qua lão nhân mặc hắc bào này, nhíu mày, người này chẳng lẽ tinh thông thuật tôi diễn? Thanh niên kia rất có ánh mắt, nghĩ đến cái này mang theo trưởng thương người trẻ tuổi trêu chọc đến sư tôn, dự định biểu hiện tốt một chút, hắn bước ra một bước, thật tử chớ có vô lễ. Nằm mạng đi. Cơ Tử Long quát lạnh một tiếng. Màu đen cương phong vờn quanh tại bên cạnh hắn, hướng về Lý Ngôn Sơ công tới, Lý Ngôn Sơ trên thân sáng lên thần quang, Định Phong Châu. Cái này Cơ Tử Long khí thế hung hăng giết tới Lý Ngôn Sơ bên người, đột nhiên cảm giác bên người cương phong đột nhiên biến mất. Cơ Tử Long. Lúc này hai người cách xa nhau bất quá chừng 2 mét, Cơ Tử Long chính là U Minh Sơn thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, sát phạt lăng lệ, một cái đâm liền tới đến Lý Ngôn Sơ trước người, chỉ bất quá lúc này thoáng có chút xấu hổ, hắn tế lên một ngụm thanh đồng đoạn kiếm, hướng Lý Ngôn Sơ đâm tới, phốc phốc. Lý Ngôn Sơ nhất thương đem hắn đâm xuyên, hổ đầu chạm kim thương đem Cơ Tử Long bốc lên, sắc bén khí cơ trong nháy mắt liền đem hắn thể nội ngũ tạng lục phủ chấn vỡ, không khí có chút yên tĩnh. Tần Lạc Xương, lão nhân mặc hắc bào, ở đâu ra tiểu lâu la? Lý Ngôn Sơ cao mày nói. Hừ, một đạo lưu quang bay ra, Cơ Tử Long nhục thân bị Lý Ngôn Sơ làm hỏng, lúc này thi triển nguyên thần pháp tướng, một tôn thân cao trường hài, người mặt ngựa thân, cầm trong tay to lớn dây sắt quỷ thần xuất hiện. Cái kia cố khí tức âm hàn bao phủ tại bên cạnh hắn, địa phủ câu hồn sứ giả. Mặt ngựa, đồng dạng cũng là thập đại tướng quân một trong. Ngươi mới là tiểu lâu la, ta chính là U Minh Sơn thiên hạ hành tẩu Cơ Tử Long là cũng. Tôn này quỷ thần trong miệng phát ra thanh âm hùng vĩ, U Minh Sơn ba chữ vừa ra, đạo cung trong đại điện rất nhiều sắc mặt người liền thay đổi. U Minh Sơn chính là một chỗ cổ lão tu hành thế lực, có thật nhiều bí pháp, cực kỳ cường đại. U Minh Sơn người cũng tới. Đám này lão quỷ cũng nghĩ tới này linh khư phúc địa kiếm một chén canh, kể từ đó, sự tình coi như phiền toái. Sợ cái gì, nơi đây có tiên nhân tọa trấn, lại có chư vị dương thần cao nhân, chỉ là U Minh Sơn thì sợ gì quá hay. Trong đại điện đám người nghị luận ầm ĩ, lao nhao, áo trắng tiên nhân nhìn về phía ngoài điện, ánh mắt nhỏ không thể thấy hiện lên một tia chán ghét, như vậy tê loạn, lại có ai có thể ổn định lại tâm thần nghe hắn giảng kinh. Lý Ngôn Sơ mày nhăn lại, nhìn xem Cơ Tử Long, ta làm sao nghe được danh tự này có chút quen thuộc thiên hạ hành đầu. Hiu hiu hiu. Mặt ngựa quỷ thần không đợi Lý Ngôn Sơ nghĩ lại, huy động xích sắt đánh giết tới, sắc bén xích sắt lóe ra hàn quang, người này nguyên thần quan tượng pháp luyện đến cảnh giới cực cao, 500 lôi thần trong lòng bàn tay tồn, đẩy ra địa liệt thiên cũng băng, tinh tà quỷ quái như gặp này, trong khoảnh khắc thành cho bụi. Trường tâm lôi, mở. Lý Ngôn Sơ niệm chú, thể nội pháp lực dẫn ra lôi trạch thần cát. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thiên lôi đánh xuống. Lúc này trên người hắn lôi hỏa khí tức đại tác, trưởng này tâm lôi chú quyết chính là học được từ bà chủ, lúc trước dưới chân núi trong rừng đá thu hoạch được thiên lôi tẩy lễ, lúc này vừa vặn cầm cái này Cơ Tử Long luyện một chút lôi pháp. Cơ Tử Long nguyên thần pháp tướng trong nháy mắt bị thương nặng, lôi pháp là giữa thiên địa chí dương, nguyên thần vốn là chịu đựng không được, hắn tu luyện lại là lệch đâm gian quan thường pháp, càng là e ngại lôi pháp. Ầm ầm. Lý Ngôn Sơ quyền trưởng chỗ qua chỗ ở, đều là ngũ lôi vành đỉnh. Đánh cho Cơ Tử Long mặt ngựa quỷ thần quan tượng pháp tướng trốn đông trốn tây, liền ngay cả phía sau hắn lão nhân mặc hắc bào cũng bị lôi pháp làm bị thương. Lúc này Lý Ngôn Sơ trên thân lấp loé kỳ quang, thân thể nghiêm nghị bá đạo, đại phát thần uy. Ầm ầm, ngũ lôi manh đỉnh, Cơ Tử Long hồn phi phách tán, nhục thân cũng bị Lý Ngôn Sơ trưởng tâm lôi chém thành hư vô. Lão nhân mặc hắc bào kia thôi nguyên lúc này giận không kèm được, trong lòng một cỗ tích tụ chi khí không cách nào bài xuất, lúc đầu dự định xuống tay trước, không nghĩ tới bị Cơ Tử Long nhiệt độ này vượt lên trước một bước, còn không có đánh qua người ta, nhục thân không được, nguyên thần cũng không được. Lão nhân mặc hắc bào cảm thấy có chút mất mặt. Chỉ bất quá, lúc này chính hắn cũng bị Lý Ngôn Sơ trưởng tâm lôi ép khắp nơi tránh né. Kẻ này lôi pháp uy lực vì sao khổng lồ như thế? Thôi Nguyên trong lòng mười phần ngưng trọng, ầm ầm. Ngũ lôi manh đỉnh, thiên lôi đánh xuống. Thôi Nguyên trên thân vòng bảo hộ liên tiếp bị đánh phá. Bất quá, Thôi Nguyên tư không chút nào hoảng, bởi vì thời cơ đã đến. Hắn lấy ra một đạo đùa vàng, triển khai sau, đùa vàng liền không gió tự cháy. Trên bầu trời tạo nên tầng tầng gợn sóng, Thôi Nguyên trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, thẳng ngại danh, nơi đây cấm chế đã phá. Lão phu muốn để ngươi cảm thụ một chút dương thần lửa giận, khí tức khủng bố như Thái Sơn áp đỉnh. Ân, còn có chuyện tốt này. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên. Chương 715, tiên trường cứu ta. Nguyên lai là một đám nguy cảnh. Kiếm Trảm lão quỷ, tiên nhân truyền pháp. Chương 715, tiên trường cứu ta. Nguyên lai là một đám nguy cảnh. Kiếm Trảm lão quỷ, thiên nhân truyền pháp. Giữa thiên địa phong vân biến sắc, lão nhân mặc hắc bào này khí tức liên tục tăng lên, quanh thân hiển hóa ra vô số dị tượng, có oan hồn lệ quỷ, cũng có âm gian quỷ thần, đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường nhao nhao hiện lên ở hắn quanh thân trong dị tượng. Một tấm to lớn mặt người quan sát Lý Ngôn Sơ, ầm ầm, một đạo khủng bố thần thông rơi xuống, Lý Ngôn Sơ thân hình khẽ động, biến mất không thấy gì nữa. Hắn ở địa phương xuất hiện một cái cự đại hố sâu, mấy chục đạo vết rách chậm rãi lan tràn ra, đá vụn nổi ra. Thật cho là ngươi U Minh Sơn có thể hoành hành lấy trong phúc địa. Lý Ngôn Sơ cười lạnh nói, chính là loại này ánh mắt cực nhã, triệt để chọc giận tôi nguyên. Hô trướng, to lớn mặt người phảng phất miệng ngậm thiên hiến, mặt đất tầm vang pha thoái, vô số oan hồn lệ quỷ giết tới đây, âm khí trùng thiên. Lý Ngôn Sơ động tác gọn gàng, đi thẳng tới trong đại điện, cao giọng nói, tiên trưởng cứu ta. Ầm ầm, âm binh lệ quỷ xông vào trong đại điện, trong nháy mắt đem cửa lớn đánh nát. Cái kia áo trắng tiên nhân nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, vung lên ống tay áo, tràn vào trong điện lệ quỷ trong nháy mắt bị đánh giết, biến mất không thấy gì nữa. Đây vốn là thôi nguyên quỷ đạo thần thông, mà cũng không phải là chân chính lệ quỷ, bất quá uy lực so trăm năm lệ quỷ còn kinh khủng hơn, trong nháy mắt bỏ mình đằng sau, Lý Ngôn Sơ lớn tiếng khen hay. Tiên trưởng Mỹ Vũ, hắn hướng về phía trên bầu trời cái kia to lớn mặt người miệng phun hương thơm, lão tạp chủng, nơi đây có tiên nhân tọa trấn, ngươi đây là muốn chết. Có gan ngươi tới a. Lý Ngôn Sơ thanh âm vang dội, rõ ràng quanh quẩn giữa phiến tiên địa này, thậm chí đã đi xa Tần Lạc Sương cũng nghe được thanh âm này, nàng đôi mi thanh tú nhíu lên, xảy ra chuyện gì? Nàng nghe được Lý Ngôn Sơ thanh âm, chỉ là cảm thấy hết sức kỳ quái, nghe, cái kia Triệu Đạo Hữu tựa hồ cùng áo trắng tiên nhân là cùng một bọn. Bên này, Lý Ngôn Sơ lời nói trực tiếp chọc giận Tôn Nguyên, trên đời ở đâu ra tiên nhân? Sắp chết đến nơi còn tại đùa bỡn những này cho bạn. Ầm ầm. Tôn Nguyên lúc này hóa thân cao 10 trượng cự nhân, khoác trên người lấy một kiện phong cách cổ xưa khôi giáp, cầm trong tay trường mâu, quanh thân có thần bí phù văn bao phủ, chỉ là một kích liền đem toàn bộ đạo cung đại điện nóc nhà cho sốc. Tiên trưởng, hắn đây là xem thường ngươi, tà ma ngoại đạo, vậy mà như thế hung hăng ngang ngược, thỉnh tiên trưởng xuất thủ chém giết kẻ này. Lý Ngôn Sơ trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, trong hai con ngươi phun ra lửa giận, cái kia áo trắng tiên nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ, trong mắt nổi lên một đạo sắc cơ, như thế cảnh giới, không cần bần đạo xuất thủ. Ai muốn tru sát người này? Áo trắng tiên nhân cười nhạt nói, trong đám người có mấy đạo lưu quang bay lên, đệ tử mà đi. Chính là lúc trước đột phá đến dương thần cảnh giới mấy tên tu sĩ. Thôi Nguyên ánh mắt khẽ biến, không nghĩ tới cái này trong đạo cung vậy mà ẩn tàng cái này nhiều như vậy dương thần. Ầm ầm, ầm ầm, tương đạo lực lượng va chạm xen lẫn gợn sóng như là sóng nước hướng ra phía ngoài khuếch tán, sấm sét vang dội, khí cơ tung hành, tương đạo khủng bố thần thông ở trên trời hiện hiện. Còn lại mọi người sắc mặt đại biến, không nghĩ tới trong nháy mắt vậy mà phát sinh nhiều như vậy biến cố. Thôi Nguyên chính là U Minh Sơn cự phách, đã sớm vào dương thần, khoảng cách trung kỳ cũng không xa, tuyệt không phải cái này mấy tên mới vào dương thần tu sĩ có thể so sánh với. Chỉ bất quá trong lúc nhất thời, hắn cũng vô pháp đánh bại mấy người. Áo trắng tiên nhân khí chất lỗi lạc, thần sắc bình tĩnh, phản phất đây hết thảy đều không quan tâm, tiện tay liền có thể chu sát thân cao này mới trượng như người khổng lồ. Lý Ngôn Sơ nhìn chăm chú hắn một lát, đống nhiên cười lạnh. Thì ra là như vậy. Ầm ầm, một bóng người rơi xuống, trên mặt đất lập tức bị nện ra một cái hố sâu. Trong hố sâu là một người mặc giày cỏ lão nhân, không có khả năng, không có khả năng, ta đã là dương thần cảnh giới, vì sao nhanh như vậy liền bị thua? Lúc trước thân này mang giày cỏ lão nhân trong hai con ngươi có chút mờ mịt, hắn cảm giác khí tức trên thân không gì sánh được cường hành, thế nhưng là động thủ thời điểm lại có chút lực bất tòng tâm. Ầm ầm, lại là một người bị đánh rơi. Người này sau khi rơi xuống đất đồng dạng là một mặt không thể tin biểu lộ, Trần Dương trẻ tuổi nóng tính, huy động trường thương đâm về cái kia cao 10 trượng cự nhân, trên mũi thương hiện ra một đạo kim long, gào thét mà đi. Đây là lá bài tẩy của hắn, Long Khiếu Cửu Thiên. Thương này bá đạo đến cực điểm, một thương đã ra, tuyệt không quay đầu. Bây giờ hắn vào dương thần, một thương này uy lực chỉ sợ vượt lên gấp 10 gấp trăm lần không chỉ. Phanh! Kim long bị đánh nát. Trường thương trong tay của hắn liên tiếp đứt từng khúc, Trần Dương hai tay máu me đầm đìa, cả người không bị khống chế bay ngược trở về. Một người mặc đỏ thâm quan bảo nam tử khôi ngô tiếp nhận hắn. Thiếu Khanh, Trần Dương có chút không dám tin. Lão nhân mặc hắc bảo này thi triển thần thông hắn cũng không cảm giác được quá mức cường đại, vừa rồi hắn thậm chí bắt được trong đó pháp lực vận hành sơ hở, thế nhưng là không nghĩ tới thể nội pháp lực hết sạch sức lực, bộc phát một lát sau, liền mềm nhũn. "Đừng nói chuyện, bảo vệ đan điền khí hải, nín thở ngưng thần." Thư Thiên Nam trầm giọng nói. Lúc này trong hai con mắt của hắn tinh quang nổ bắn ra, trung khí 10 phần, cái kia U Minh Sơn lão quỷ không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà phá vỡ linh khư trong phúc địa cấm chế. Hắn cũng cấp tốc khôi phục dương thần tu vi, Trần Dương ánh mắt mờ mịt, tâm thần đại chấn. Khí tức của hắn ngay tại không dừng lại hàng, lại có rơi xuống cảnh giới thứ ba dấu hiệu. Thiếu Khanh, vì cái gì? Tương phản to lớn để Trần Dương hiểm chút tâm cảnh vỡ nát. Từ Thiên Nam từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, thô bạo nhét vào Trần Dương trong miệng, lại dùng hắn cường đại nguyên thần niệm lực giữ vững Trần Dương thức hải. Lúc này Trần Dương thức hải bên trong hỗn loạn không gì sánh được, có đạo tâm vỡ nát dấu hiệu. Từ Thiên Nam lúc này khôi phục dương thần tu vi, trong đầu cũng thanh minh. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia bên hông treo đeo cổ kiếm áo trắng tiên nhân, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút. Ha 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 ha. Nguyên lai là một đám ngụy cảnh. Thương hại ngươi thân ở lồng giam mà không biết, kết quả là đây là muốn vì người khác làm áo cưới. Thân cao 10 trượng cự nhân cười lạnh nói, phảng phất gặp được chuyện cười lớn. Nguy cảnh. Trong lòng mọi người trầm xuống, lúc này trong lòng bọn họ sinh ra nghi hoặc, không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia áo trắng tiên nhân. Chẳng lẽ tiên nhân truyền pháp có vấn đề? Lúc này không còn nghe tiên nhân giảng kinh, Trong lòng rất nhiều người loại kia cùng nhiệt cảm giác rút đi, không khỏi có chút nghĩ mà sợ, vừa rồi ta đơn giản như là nhập ma bình thường. Bọn hắn đều là tu hành cự phách, thiên tiêu, rất nhanh liền ý thức đến không đối, lại nhìn về phía cái kia áo trắng tiên nhân, liền cảm giác lấy có chút không đúng, hạ chủng không đủ để ngữ băng. Áo trắng tiên nhân thản nhiên nói, hắn bước ra một bước, lướt ngang ra xa vài chục trượng, bên người có ẩn đẳng tử khí, quang cảnh mười phần khác biệt thắng, khí tức khủng bố kia so thân cao này mười trượng hung lệ tự nhân càng thêm cường đại. Bang! Áo trắng tiên nhân nhẹ nhàng huy kiếm, kiếm quang lên ra, cái kia thân cao mười trượng hung lệ cự nhân phảng phất gặp được đồ vật kinh khủng, trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Đây cũng là tiên nhân thực lực sao? Áo trắng tiên nhân chậm rãi đi vào Trần Dương trước người, cười nói, ngươi căn cốt ngộ tính đều là thượng phẩm, bây giờ còn có thể nhập môn hạ của ta. Hắn dáng tươi cười mười phần ôn hòa, vươn tay chuẩn bị khẽ vuốt Trần Dương đầu lâu. Trần Dương phấn chấn tâm thần, hô hấp cũng nhịn không được dồn dập, bên người lại bị một cái thanh âm không hài hòa xáo trộn, ngươi thật là không biết xấu hổ a. Lý Ngôn Sơ dùng hổ đầu chạm kim thương ngăn lại áo trắng tiên nhân, một mặt cười lạnh. Chương 716, tiên nhân đấu pháp. Bạch Trần át chủ bài. Thì ra là thế. Thân phận thần bí. Thanh niên đạo sĩ. Chương 716, tiên nhân đấu pháp. Bạch Trần át chủ bài. Thì ra là thế. Thân phận thần bí. Thanh niên đạo sĩ. Áo trắng tiên nhân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, mạo phạm tiên nhân, đáng chém. Trong mắt của hắn nổi lên sắc cơ, đều là kẻ này dẫn tới lão nhân mặc hắc bào này, đem đạo cung phá hủy, bây giờ lại tới ngăn cản. Lý Ngôn Sơ cười lạnh nói, tiên nhân. Trong tay hắn đầu hổ chạm kim thương bộc phát ra sáng chói khí cơ, trực tiếp đem cái kia áo trắng tiên nhân đẩy lui. Mọi người đều kinh. Trần Dương một mặt không thể tin nhìn xem Lý Ngôn Sơ, người này lại có thể một chiêu bức lui tiên nhân. Người căn bản cũng không phải là trong động thiên phúc địa này tiên nhân, mà là đoạt xá bộ tiên thi này, ở chỗ này giả thần giả quỷ. Lý Ngôn Sơ ánh mắt sắc bén như lao, lạnh lùng nhìn xem cái này áo trắng tiên nhân, lớn mật. Áo trắng tiên nhân nhíu mày, rút kiếm chém về phía Lý Ngôn Sơ. Bá, kiếm quang xẹt qua, Lý Ngôn Sơ lông tóc không thường, trong lòng mọi người đều là giật mình, một kiếm này uy lực kinh người, vừa rồi lão nhân mặc hắc bảo kia pháp tướng chính là bị một kiếm chém giết. Bây giờ vì sao đối với người trẻ tuổi không dùng? Không cần hiếu kỳ, tên này phụ thể tiên thi, bởi vậy khí tức khủng bố, trên thực tế tu vi cũng không mạnh. Lý Ngôn Sơ bình thản nói, không có khả năng, vừa rồi ta rõ ràng gặp tiên nhân một kiếm chém ma đầu kia. Thiết Sơn đạo trưởng lớn tiếng nói. Lý Ngôn Sơ cười bên dưới, trên thân lôi hỏa khí tức hiện hiện, lòng bàn tay bộc phát ra sáng chói lôi quang, ầm ầm, ngũ lôi manh đỉnh. Một đạo thân hình từ trong hư không rơi xuống, chính là lúc trước bị áo trắng tiên nhân chém giết tự nhân. Chuyện gì xảy ra? Hắn không chết. Vừa rồi đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, nghị luận ầm ĩ. Lý Ngôn Sơ nhìn chằm chằm cái này áo trắng tiên nhân mặt, lạnh lùng nói, nếu như ta không có đoán sai, năng lực của ngươi là huyễn thuật, mà lúc trước trong điện tu luyện cái gọi là tiên kinh phá cảnh mấy người, vì ngươi cung cấp lực lượng, bởi vậy ngươi liền dùng huyễn thuật khốn trụ vật kia. Đáng tiếc, phá cảnh quá ít người, loại phương thức này hấp thu lực lượng lại không quá đủ, bởi vậy bây giờ khí tức của ngươi liền giảm xuống rất nhiều. Ta nói đúng không? Cái kia áo trắng tiên nhân lạnh lùng nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ, lâm vào trầm mặc, hồi lâu, khóe miệng của hắn câu lên một vòng đường cong, vừa rồi ngươi vậy mà không tách ra kiếm của ta, cứ như vậy có lòng tin, ta một kiếm kia không sẽ chém thực. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, cười lạnh nói, cho dù không phải huyễn thuật, ngươi cũng không gây thương tổn được ta. Kiếm của ngươi là chủ nghĩa hình thức. Áo trắng tiên nhân, yên tĩnh. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tại hai người bọn họ trên thân, áo trắng tiên nhân nhìn chăm chú hắn, đột nhiên cười nói tốt một đôi thiên nhãn, ngươi để cho ta nhớ tới một vị cố nhân. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, ngươi đến tột cùng là đến từ là địa phương nào? Áo trắng tiên nhân nói khẽ, lúc trước các ngươi nhân gian tu sĩ, đem chúng ta xưng là vực ngoại thiên ma, tự nhiên là đến từ vực ngoại. Ngươi tại sao không đi nói tướng thanh? Lý Ngôn Sơ cười lạnh nói, ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi? Áo trắng tiên nhân khẽ giật mình, bật cười nói, tính tình của ngươi phải sửa lại, không phải vậy sống không lâu lâu. Lý Ngôn Sơ nhìn chăm chú hắn, chân thành nói, ngươi nhất định là cái người có thân phận. Áo trắng tiên nhân hơi ngạc nhiên nói, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì ngươi rất có thể sĩ diện. Lý Ngôn Sơ ánh mắt lạnh lẽo, trên thân sát khí tràn ngập, hắn một thương ném mà ra, khí thế hùng hồn, tựa như cắt đứt thiên địa. Áo trắng tiên nhân sắc mặt đại biến, không nghĩ đến người này như vậy ngang ngược thô bạo, nói đánh là đánh. Hắn điều động lực lượng, thế nhưng là một thương này chi uy, bá đạo cương mãnh. Áo trắng tiên nhân bị đóng đinh trên mặt đất, không thể động đậy. Đông đảo tu sĩ, áo trắng tiên nhân trên thân có một đoàn huyết đục chảy ra đến, tựa như thủy ngân, nhục thân lúc này suy bại, tiếp theo tan biến tại giữa thiên địa, cái kia huyết đục tốc độ cực nhanh, đột nhiên liền mở ra, phản phất một tấm miệng to như chậu máu, hướng về phía Trần Dương vồ giết tới, cái kia cố khí tức âm lãnh trực tiếp để Trần Dương máu trong cơ thể đều đông cứng, căn bản không làm được phản ứng động tác, từ thiên nam điều động nguyên thần niệm lực, tại Trần Dương trước người hình. Thanh binh trướng, đoàn huyết đục kia vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào. Từ Thiên Nam ánh mắt đại biến, một đạo ngọn lửa màu tím lại trực tiếp đem đoàn huyết nục kia thôn phệ, khí tức khủng bố trong nháy mắt toát ra đến, đoàn huyết nục kia trong nháy mắt liền bị ngọn lửa màu tím đốt thành hư vô, đây là huyễn tật thiên hỏa. Thiết Sơn đạo trưởng hoảng sợ nói, hắn nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ánh mắt đại biến, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vì sao tu thành huyễn tật thiên hỏa? Đây chính là trong truyền thuyết đạo môn mạnh nhất hỏa diễm. Tiến tĩnh như chết. Đám người nhao nhao trầm mặc, áo trắng tiên nhân là gạt người, truyền chính là giả trải qua, áo trắng tiên nhân siêu tuyệt kiếm thuật cũng là giả. Áo trắng tiên nhân chết. Hết thể biến hóa đều tới quá nhanh, để bọn hắn có một loại cảm giác không chân thật. Trong lúc thoáng qua, chung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa, nguyên bản giường cột chạm chỗ đạo cung đại điện, lúc này biến thành di tích cổ xưa, khắp nơi có thể thấy được khủng bố vết cào, hiển nhiên là đã từng bộc phát qua một trận thảm liệt chiến đấu, chỗ này đạo cung sớm đã bị đánh sập. Trong lòng mọi người nhịn không được toát ra hàn khí, nơi đây hội tụ nhiều như vậy đại cao thủ, Phật đạo nho tam giáo tu sĩ, giang hồ tán tu, vậy mà không có người nào nhìn ra là chướng nhãn pháp. Tu luyện cửu tiêu tiên kinh, đột phá đến dương thần cảnh giới mấy người không tiếp thụ được sự đả kích này, bọn hắn lại rơi xuống đến âm thần cảnh giới. Cái gọi là dương thần, chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi. Một vị tu hành lưỡng giáp đại cao thủ trên mặt nổi lên cười khổ, Hoàng Lương nhất ngộng, Hoàng Lương nhất ngộng. Chỉ bất quá đám bọn hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, một khi tiếp tục tu luyện xuống dưới, chỉ sợ cũng căn bản không phải bị mượn đi lực lượng vấn đề, nhục thể của bọn hắn tam hồn thất phách, tất cả tu luyện hết thảy đều sẽ bị người tước đoạt, tựa như ma đầu kia nói tới, bọn hắn đây là vì người khác làm áo cưới. Ma đầu kia không thấy. Một người tu sĩ hoảng sợ nói, trong miệng hắn ma đầu chính là U Minh Sơn cự phách, Thôi Nguyên. Thôi Nguyên lúc trước chúng áo trắng tiên nhân huyền thuật, nguyên thần hỗn loạn, lại rắn rắn chắc chắc chịu Lý Ngôn Sơ một cái ngũ lôi lòng bàn tay chú, bị đánh thành trọng thương. Không nghĩ tới trong nháy mắt, vậy mà biến mất không thấy. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, hắn vừa rồi tại cái kia U Minh Sơn lao quái vật thể nội lưu lại lôi pháp, thần thức của hắn thả ra, trong nháy mắt bao phủ ở đây tu sĩ, đương nhiên. Hắn ánh mắt khẽ biến, nhìn về phía trong đám người một người tu sĩ, người kia quay lưng đi, bả vai không ngừng run run, hắn cảm giác đến lôi pháp kia khí tức liền tại trên thân người kia, ngươi đang làm cái gì? Lý Ngôn Sơ đi qua, trầm giọng nói, đó là một tên lưng đeo trường kiếm thanh niên đạo sĩ, nghe vậy xoay người lại, trong tay bưng lấy một đoàn xương mù màu đen giống như đồ vật, ngay tại gầm ăn, trên mặt lộ ra lão tham ăn giống như thỏa mãn biểu lộ, hồi lâu chưa từng ăn đổ mỹ vị như vậy. Thanh niên đạo sĩ một mặt hoài niệm, bưng lấy xương mù màu đen kia tiếp tục gầm ăn, trong ngay mắt, xương mù màu đen này liền biến mất không thấy gì nữa, làm cho người kinh ngạc chính là trên hai tay của hắn vậy mà máu me đồng địa, chói mắt huyết dịch đỏ tươi từ hắn trong khe hở chảy xuống. Thanh niên đạo sĩ thoáng như chưa tỉnh, đắm chìm tại mỹ vị bên trong. Người có bệnh à? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, đồng nhiên hắn cảm ứng được lôi pháp khí tức biến mất không thấy gì nữa, lập tức biến sắc. Chương 717, ăn. Đạo diễn hòa thượng, vô lượng tiên tôn, suy luận chi thần, sát phạt lăng lệ. Chương 717, ăn. Đạo diễn hòa thượng, vô lượng tiên tôn, suy luận chi thần, sát phạt lăng lệ. Người đem hắn ăn. Lý Ngôn Sơ ánh mắt lạnh lẽo, đầu người chó. Thanh niên đạo sĩ cười nhạt nói, không sai. Trung quanh mấy người lập tức tản ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn thanh niên đạo sĩ này, ăn. Đem ma đầu kia ăn. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, kinh nghi bất định, Lý Ngôn Sơ trong lòng hiện ra một cơn lửa giận, không phải, hắn có bị bệnh không? Thanh niên đạo sĩ nhìn chăm chú hắn, mỉm cười nói, ngươi rất không tệ, có thể nhìn thấu cái này tiên nhân quỷ kế. Lý Ngôn Sơ mặt trầm như nước, sát khí tràn ngập. Thanh niên đạo sĩ khẽ giật mình, bật cười nói, ai giết không phải giết, ta giúp ngươi làm thịt hắn, không phải càng dứt khoát, ngươi vì sao tức giận? Lý Ngôn Sơ khó thở ngược lại cười, ngươi là ai? Có thể đem một cái dương thần cao nhân ăn hết, người này nhất định không phải cái tu sĩ bình thường. Vô lượng tiên tôn, bần đạo đạo diễn thanh niên đạo sĩ nói khẽ. Đạo diễn Lý Ngôn Sơ híp mắt lại một cái nguy hiểm độ cong, đạo diễn, ngươi là đạo diễn hòa thượng. Từ Thiên Nam nguyên bản trầm mặc, thế nhưng là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thất thanh nói. Lý Ngôn Sơ nhìn hắn một cái, hòa thượng. Đeo kiếm thanh niên đạo sĩ mỉm cười nói, không nghĩ tới lại có người nhận biết bần đạo pháp danh, bất quá tiểu đạo đã dấn thân vào đạo môn, hòa thượng hai chữ đừng nói. Từ Thiên Nam ánh mắt nghiêm trọng, như lâm đại địch, trên thân khí cơ phun trào, nguyên thần niệm lực hình thành bình chứng, từng trôi phi kiếm ở bên cạnh hắn hình thành. Từ Thiếu Khanh, hắn là ai? Lý Ngôn Sơ cao mày nói, Bạch Liên giáo có hai đại cao thủ, một cái là thần bí Bạch Liên thánh nữ, còn có một cái chính là hắn, đạo diễn hòa thượng, cảnh giới thứ ba trung kỳ đại tu hành giả. Từ Thiên Nam trầm rãi nói, tam cảnh trung kỳ Lý Ngôn Sơ nhất giật mình, hắn còn tưởng rằng tối thiểu là hậu kỳ đại cao thủ đâu. Nếu là ở đại hạ thời kỳ, người này chính là nhị phẩm, đương nhiên muốn so Từ Thiên Nam cái này tam phẩm cường đại hơn nhiều. Chỉ bất quá Từ Thiên Nam đối mặt Kim Vũ Thượng Tiên cũng không có toát ra vẻ sợ hãi, thế nhưng là đối với cái này đạo diễn lại cực kỳ kiêng kỵ, không phải Từ Thiên Nam bỗng nhiên sợ, khẳng định là cái này đạo diễn hòa thượng có gì đó quái lạ. Người quá khẩn trương. Đạo diễn mỉm cười nói. Hắn có chút nhịn không được cười lên, đồng nhiên. Một đạo lưu quang cấp đến. Chính là một cái vóc người có lồi có lõm mỹ phụ, khuôn mặt như vẽ, một cô cường đại khí tức từ trên người nàng toát ra đến, lại một tôn dương thần. Từ Thiên Nam sầm mặt lại, mỹ phụ này chính là lúc trước cầm trong tay lăng hoa cướp đi tôn phu nhân người kia, nàng tay cụt đã hoàn hảo như lúc ban đầu, lúc này đi vào đạo diễn trước người, cung kính nói, dưới núi tu sĩ 32 người đều đã tru sát. Đạo diễn hòa thượng có chút gật đầu. T. Đám người hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn vậy mà muốn đem cái này linh khư trong phúc địa tu sĩ đuổi tận giết tuyệt. Lúc này linh khư trong phúc địa cấm chế bị phá ra, mỹ phụ này chính là cảnh giới thứ 3 tu vi, tru sát mấy tên lạc đàn âm thần tu sĩ, không cần tốn nhiều sức. Giống trước đó đối phó Chu Hiếm Chi lúc báo đoàn, tập hợp đông đảo âm thần chi lực, có lẽ còn có thể một trận chiến. Từ Thiên Nam ánh mắt khẽ biến, thể nội hùng hậu nguyên thần niệm lực điều động, hiu hiu hiu, vạn kiếm cùng bay, vô số phi kiếm tựa như dòng lũ bình thường hướng về cái kia đeo kiếm thanh niên đạo sĩ rung mánh lao tới. Thật, thanh niên đạo sĩ quát lạnh một tiếng, cũng không rút kiếm, chập ngón tay như kiếm chém xuống tới. Từ Thiên Nam ngàn vạn phi kiếm lúc này bị chém xuống, thất linh bất lạc, rách tung tóe. Từ Thiên Nam trên lồng ngực xuất hiện một đạo vết máu, sâu đủ thấy xương. Thanh niên đạo sĩ khẽ giật mình, cười nói, kim quang thần phủ, cái đồ chơi này còn có thể cứu ngươi một lần sao? Từ Thiên Nam ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn lúc trước toàn lực buộc phát một cái thần thông, vậy mà tại đạo diễn trong tay không chịu nổi một kích, Long Hổ Sơn trấn núi Kim Quang thần phù cũng bị hắn chặn phá. Đạo diễn lại không nhìn hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, ngươi không hiểu dùng thường, ngươi vốn nên dùng đao. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Trong lòng của hắn thì hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ áo gì lê muốn rơi? Một cái dùng đao đại tông sư, vì sao muốn thủ đoạn ẩn tàng, trừ phi thân phận của ngươi là giả. Thế nhưng là ngay cả ta đều nhìn không ra, cái này rất kỳ quái. Trừ phi ngươi tu luyện là tiên pháp. Đạo diễn nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ, tiếp tục nói, vừa rồi đối với ta ăn thôi lão quỷ, tâm tình của ngươi là phẫn nộ, ngươi đi là công đức chi đạo. Lý Ngôn Sơ trong mắt lóe lên kinh ngạc, cái này đạo diễn lại có thể suy đoán ra nhiều đồ như vậy. Xem ngươi biểu lộ, ta không có đoán sai, có ý tứ, bây giờ nhân gian lại có người đi công đức thành thánh từ đường. Tiểu Hữu, ta nhắc nhở ngươi, con đường này dễ dàng xảy ra vấn đề. Đạo diễn thản nhiên nói, ngươi nói nhảm thật đúng là mẹ hắn nhiều. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, sát phạt quyết đoán, ghét ác như kiều, người như ngươi có thể sống đến hiện tại, luyện đến loại tu vi này, không phải người mang đầy trời khí vận, chính là mệnh cứng rắn không hợp tối thường. Đạo diễn nhíu mày, tiếp tục nói, khí vận ngập trời, rất dễ dàng nhập nhân quả, có thể người sau, rất dễ dàng lật thuyền trong mương. Hắn nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ, trầm rãi nói, chuyện hôm nay, biến số tại ngươi a. Lý Ngôn Sơ hay là lần đầu gặp được loại người này, hắn suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, ngươi đời trước là Kha Nam sao? Đạo diễn sửng sốt một chút, cau mày nói, Kha Nam là ai? Lý Ngôn Sơ chân thành nói, suy luận chi thần. Đạo diễn hai mắt tỏa sáng, suy nghĩ nói, có cái này thần sao? Lý Ngôn Sơ nhấc lên hổ đầu chạm kim thương, quét ngang thanh niên đạo sĩ này, khí thế hùng hồn, đạo diễn chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng chém xuống, trên mặt biểu lộ mây trôi nước chảy, phản phất không có cái gì là một kiếm chém không đứt. Bá. Hổ đầu chạm kim thương bị chém thành hai đoạn, vết cắt vuông vức, đạo diễn kiếm thuật có thể xưng cực hạn. Phanh. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, đám người quá sợ hãi, nhất là từ Thiên Nam, phảng phất như là thấy quỷ. Vừa rồi Lý Ngôn Sơ nhất nhớ hung ác đầu truy, trực tiếp nặng nề mà đập vào đạo diễn trên đầu, lấy đạo diễn tu vi đều bị nện đầu váng mắt hoa, thân hình ngăn không được lui lại. Đạo diễn, đây là cái gì đấu pháp? Lý Ngôn Sơ bước ra một bước, đất rung núi chuyển, ầm ầm. Hắn lướt ngang ra ngoài, lấy thế dễ như trở bàn tay vọt tới đạo diễn thân hình tiêu sái, hướng về sau lao đi, đồng thời chập ngón tay như kiếm chém xuống. Một đạo kiếm khí trường long hiện, gầm thét hướng Lý Ngôn Sơ bay đi. Lý Ngôn Sơ trên thân hiện ra kim quang ánh, phù văn huyền diệu lưu chuyển, phù giáp. Keng. Giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lữ. Một đạo sóng xung kích hướng ra phía ngoài quyết tán, đám người nhao nhao vận khởi hộ thân thủ đoạn chống cự, thế nhưng là cách gần mấy cái kia vẫn như cũng là người bị thương nặng. Lý Ngôn Sơ nhất quyền truy hướng đạo diễn ngực, khí tức bá đạo diễn cả người hóa thành một đạo kiếm quang bỏ chạy, ầm ầm. Một quyền này vung ra, trực tiếp đem phụ cận một tòa núi nhỏ cho đánh nát. Đá vụn bay ra, bụi đất đầy trời. Nguyên lai là đi võ đạo nhân tiên đường đi, khó trách. Đạo diễn lúc này cũng không bối rối, thanh âm nhàn nhạt truyền đến, đứng ở đỉnh biển mây. Thật là tiêu sái nhân gian một kiếm tiên, khí chất lỗi lạc. Đồng nhiên, đạo diễn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sấm sét vang dội, khí thế uy nghiêm, phảng phất thiên uy vào đầu, lôi chỉ quay cuồng. Lý Ngôn Sơ trên thân lóe lên lôi quang, hai con người băng lãnh, 500 lôi thần trong lòng bàn tay tồn, đẩy ra địa liệt thiên cũng băng, tinh tả quỷ quái như gặp này, trong khoảnh khắc hóa hạt bụi nhỏ. Ngũ lôi lòng bàn tay chú, lập tức tuân lệnh. Ầm ầm, ngũ lôi banh đỉnh, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. Đợi cho đám người khôi phục tầm mắt sau, liền nhìn thấy cái kia không ai bị nổi, phiêu nhiên như tiên meo kiếm thanh niên nói diễn, bị đánh rơi phàm trần. Trung quanh xuất hiện một cái cự đại hố sâu, một phiến đất hoang vu. Hắn nằm ở giữa, không rõ sống chết. Chương 718, công pháp thần bí. Nắm giữ ngũ lôi, kiếm trận như mưa, cao cấp cục. Chương 718, công pháp thần bí. Nắm giữ ngũ lôi, kiếm trận như mưa, cao cấp cục. Tiến tĩnh như chết. Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, cũng không có một người nói chuyện. Từ Thiên Nam một mặt khiếp sợ nhìn xem Lý Ngôn Sơ, phảng phất thế giới quan sụp đổ bình thường, đạo diễn cứ như vậy bị người trẻ tuổi này đánh chết. Từ Thiên Nam trong lòng một trận thổn thức, đạo diễn hòa thượng cái tên này, lúc trước thế nhưng là uy trấn thiên hạ, thuật cực hạn đại biểu. 300 năm trước, trừ Long Hổ Sơn bên trên vị kia không tu đạo pháp tu kiếm tiên tuổi trẻ thiên sư, không có người nào có thể tại che lại hắn phong thái. Từ Thiên Nam ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, đột nhiên, một đạo quang mang phóng lên tận trời, trong hố sâu, một cái đeo kiếm thanh niên đạo sĩ chậm rãi đứng dậy, thương thế trên người trong nháy mắt liền bị chữa trị, vẫn như cũng là phong thái lỗi lạc, nói nhiều xem ra thật sẽ bị đánh. Đạo diễn tự lẩm bẩm. Lý Ngôn Sơ khẽ nhíu mày, tên này như thế khẳng đánh. Bang. Đạo diễn chập ngón tay như kiếm, chậm rãi đâm ra, một tiếng thanh thúy tiếng long ngâm vang vọng đất trời, một đạo kiếm khí phá không mà đến, thế như phong lôi. Keng. Giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lữ. Lý Ngôn Sơ bị một kiếm này bước lui mấy chục trượng, trên thân phủ giáp toát ra thuần dương lôi hỏa khí tức, sáng chói thần quang bao phủ xuống tựa như tiên nhân, hắn bước ra một bước, đấm ra một quyền. Bàng bạc huyết khí bộc phát, hồng quang chiếu sáng thiên địa, không khí chung quanh trong nháy mắt lên cao, nóng rực không gì sánh được. Ầm ầm. Mặt đất ầm vang phá toái, xuất hiện một đạo danh sâu hoắm, một quyền này bao phủ thiên địa, cho đạo diễn một loại thiên địa đại thế đánh tới cảm giác, chân hắn đạp thất tinh bước, vài đạo kiếm khí bộc phát, hình thành kiếm võng, đem Lý Ngôn Sơ bá đạo quyền cương cắt đứt ra, kiếm tu sát phạt nặng nhất. Người này kiếm thuật vận dụng tinh diệu, để ở đây trong lòng rất nhiều người sinh ra ngưỡng mộ núi cao cảm xúc. Ầm ầm. Lý Ngôn Sơ quyền trưởng lướt qua, vũ lôi banh đỉnh. Vũ lôi lòng bàn tay chú, đạo diễn hóa thành kiếm quang bỏ chạy, không dám thẳng lướt tiên lôi chi uy, hắn có loại cảm giác, người trẻ tuổi này đối với lôi pháp tựa hồ có đặc thù linh ngộ, không phải vậy uy lực sẽ không khổng lồ như thế, nếu là khinh thường trực diện tiên lôi, sợ rằng sẽ bị triệt để lưu tại nơi này. Ầm ầm, thiên lôi đánh xuống. Lý Ngôn Sơ trên thân bao phủ sáng chói lôi quang, tựa như lôi bộ 36 thần tướng hạ phàm trảm yêu trừ ma. Ba ba ba. Đạo diễn kiếm khí tung hành, kiếm thuật tinh diệu không gì sánh được, có đủ loại thần thông bất khả tư nghị biến hóa, trong lòng mọi người đối với cái này Bạch Liên giáo yêu nhân kiếm thuật, trong lòng ngược lại 10 phần khâm phục, kiếm thuật này đích thật là siêu phàm thoát tục. Lý Ngôn Sơ đấu pháp phương thức thì là thô bạo nhiều, hắn thường xuyên phỏng đoán ngũ lôi phù thần ý, lại một mực đeo ở trên người, nguyên thần bên trong lôi hỏa khí tức cực thịnh, lần trước dùng 200,000 công đức cấp bậc ngũ lôi phù đem giả chuyện phương cựu thân chém thành hư vô, chính mình cũng bị xét đánh không nhẹ, kém chút nhận cơ hội, thế nhưng chính là từ lần trước bắt đầu, hắn lôi pháp tu vi linh ngộ, liền đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, lúc trước dưới chân núi trong rừng đá, càng là dẫn phát thiên địa dị tượng, dẫn tới thiên lôi tối thể, nguyên thần trong nhục thân lôi hỏa khí tức càng nặng, hắn là tại từ nơi sâu xa thu được đặc thù cơ duyên, có thể ngự sử lôi đỉnh, tựa như rất nhiều phim khoa học viễn tưởng bên trong bị xét đánh có được siêu năng lực mở dạng, Lý Ngôn Sơ tại nhân duyên dưới sự trùng hợp, tựa hồ cũng phát động một loại nào đó cơ duyên, ầm ầm, thiên lôi đánh xuống, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, đạo diễn lần nữa bị thương, người này nguyên thần kiên cố không gì sánh được, đồng thời tựa hồ tu đặc thù công pháp, quang mang vận chuyển, thương thế lập tức khôi phục. Đạo diễn nhíu mày nhìn xem Lý Ngôn Sơ, trong lòng kinh nghi không chừng, tùy tâm sử dụng, ngự sử lôi đỉnh. Đây là nắm giữ ngũ lôi đại thần thông. Đạo diễn cao mày nói, nắm giữ ngũ lôi chính là trong điển tịch ghi lại một môn cường đại tiên thuật, phương pháp tu luyện không rõ, cũng có người nói đây là trời sinh thần thông, nắm giữ ngũ lôi. Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi hiện lên lôi quang, không phải muốn chém tận giết tuyệt. Đến. Thanh âm của hắn tựa như tiếng sấm, trong tay xuất hiện một cây trường thương, toàn thân đen kịt, tạo hình phong cách cổ xưa, thân hình lướt ngang mà ra, tựa như một tia chớp xẹt qua bầu trời, trường thương quét ngang có phá vỡ núi liệt thạch hùng hồn khí thế, ầm ầm. Vô số cương phong lướt lên cắt bay đá chạy, có khí tức cường đại, từ Lý Ngôn Sơ trên trường thương trong tay phát tán ra, đạo diễn hơi nhướng mày, tay nắm pháp quyết, một đạo phức tạp phù văn màu xanh xuất hiện, trên không trung phát họa ra một đạo cực kỳ phức tạp to lớn phù lục này vừa xuất hiện, đồng dạng có cương phong hiện, chính là chính tông đạo môn thần phù, răng rắc, răng rắc. Phá toái âm thanh không ngừng vang lên. Đạo diễn pháp lực ngưng tụ ra đạo môn thần phù trong nháy mắt bị trường thương đánh nát, trường thương thế như trẻ che quét về phía đạo diễn bên hông, đạo diễn nhíu mày, thân hình biến mất không thấy gì nữa, thật là bá đạo thương ý. Trong lòng của hắn trầm xuống, quát lạnh một tiếng, quay đầu là bờ. Thoại âm rơi xuống, trên người hắn bộc phát ra một trận nhu hòa Phật quang, Lý Ngôn Sơ cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng, gột rửa tâm linh của hắn, để hắn muốn quay đầu, thật quay đầu là bờ a. Lý Ngôn Sơ nguyên thần bên trong bộc phát ra một đạo tử kim khí trong nháy mắt đem Phật quang này triệt tiêu, hưu. Trường thương phá không, trên không trung phảng phất nổ lên một vòng đại nhật, ầm ầm. Ầm ầm, đạo diễn thân hình không ngừng bay lượn, mặt đất ầm vang phá toái, trên đỉnh núi lại có non nửa chỗ đều bị đánh sập, còn thừa tu sĩ nhao nhao tránh lui hướng phía dưới bắt đi, giới không hòa thượng khiếp sợ nhìn xem đạo diễn, Phật môn chân ngôn. Trong lòng của hắn hết sức kinh ngạc, đây là Phật môn thập đại thần thông một trong, không nghĩ tới đạo này diễn vậy mà lại. Càng làm cho giới không hòa thượng khiếp sợ là cái này Triệu Tử Long cũng chỉ là chịu một chút ảnh hưởng mà thôi, tựa hồ không có ý nghĩa, không nên, hắn vì cái gì có thể ngăn cản Phật môn chân ngôn. Giới không hòa thượng trong lòng kinh nghi không chừng, trận này đỉnh phong chi chiến cho cái này đủ để chấn áp nhất thời Phật môn thiên kiêu một loại ta là phế vật cảm giác, cương phong bao phủ thiên địa, không ngừng công kích tới đạo diễn. Bá, đạo diễn chém xuống một kiếm này là hắn lĩnh ngộ đỉnh cấp kiếm thuật, cường đại tới đâu thần binh lợi nhận, tại hắn dưới một kiếm cũng sẽ bị chặt đứt. Lúc trước Lý Ngôn Sơ hổ đầu chạm kim thương chính là bị đạo diễn chặt đứt. Keng, giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lữ. Lý Ngôn Sơ trong tay đèn kịp trường thương lông tóc không thương, ngược lại bị Lý Ngôn Sơ bắt được cơ hội, trường thương đập ầm ầm rơi. Ầm ầm, trên mặt đất xuất hiện một đạo rãnh sâu hoắm, đạo diễn ly địa đằng không, tránh đi phong mang. Ánh mắt của hắn rơi vào Lý Ngôn Sơ trong tay trên trường thương này, ngưng thần nhìn một lát, liền lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là kinh đêm thương. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, không phải rất có thể phân tích, đến, lại đem cây thương này cho ta chém. Đạo diễn khỏe miệng có chút co lại, hắn phát hiện người trẻ tuổi này tính cách rất ác liệt ta. Kinh đêm thương là thiên ngoại vẫn thạch gen đúc, nếu là hắn muốn chặt đứt, trừ phi vào lục địa thần tiên. Đạo diễn hấp thụ lúc trước giáo huấn, lúc này không còn nói nhảm, kiếm trận. Trong miệng hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ, ngàn vạn kiếm khí như mưa rơi giống như từ không trung phía trên bay vụt mà đến. Một kiếm này cùng từ Thiên Nam kiếm đạo có chút tương tự, chỉ là kiếm trận chi phức tạp, so từ Thiên Nam biến thành phi kiếm cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Từ Thiên Nam chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, liền nhìn ra bên trong có bắt đầu thất tinh kiếm trận, lưỡng nghi kiếm trận, âm dương kiếm trận, phi long kiếm trận, thiên ma kiếm trận, to to nhỏ nhỏ mười mấy loại cường đại kiếm trận, biến hóa vô tận. Từ Thiên Nam mở to hai mắt nhìn, trong lòng sinh ra một loại nguyên lai còn có thể chơi như vậy cảm giác. Chương 719, đỉnh phong chi chiến, bỏ xuống đồ đao, Phật đạo công pháp, xin mời tiểu hữu chịu chết. Chương 719, đỉnh phong chi chiến, bỏ xuống đồ đao, Phật đạo công pháp, xin mời tiểu hữu chịu chết. Nhiều như vậy kiếm trận sắp xếp tổ hợp hình thành uy lực 10 phần to lớn, Từ Thiên Nam không khỏi lo lắng nhìn xem cái kia Thường Sơn Triệu Tử Long, người trẻ tuổi kia đối mặt kiếm trận này nên như thế nào ứng đối. Thiên địa sắc cơ quần quần mà đến, ngàn vạn kiếm trận như mưa rơi xuống. Lý Ngôn Sơ thẳng tắp cái eo, mang theo một cây phong cách cổ xưa trường thương, ánh mắt băng lãnh, hắn bước ra một bước, không lùi mà tiến tới, cầm trong tay trường thương đi vào trong hư không, kinh dạ thương bộc phát ra hào quang nóng ánh bao phủ trời. Tại ngàn vạn trong mưa kiếm, hắn đi ngược dòng nước, vung thương đâm thẳng, sau lưng phong lôi chi thanh đại tác, sấm sét vang rội, đâm ra một đường, phản phất ngăn cách. Thiên địa, một đạo hào quang sáng chói, xông thẳng lên trời, xoắn nát đầy trời kiếm khí, phá trận mà đi. Đạo diễn trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, hắn không nghĩ tới, hắn một chiêu này kiếm trận thần thông, lại bị người dùng đơn giản thô bạo như vậy phương thức cho phá. Cho người cảm giác chính là, ta không nhìn để, trực tiếp đem bài thi cho ngươi xé. Chân hắn đạp thất tinh bước, trên hư không tránh đi Lý Ngôn Sơ kinh dạ thường, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía cái này song mi sắc bén như lao, thần sắc lạnh lùng người trẻ tuổi. Ta thương này dùng như thế nào? Lý Ngôn Sơ cười lạnh một tiếng, áo di lê tuyệt đối không có khả năng rơi. Hắn bước ra một bước, thân hình biến mất không thấy gì nữa, lại một lần nữa xuất hiện, liền tới đến đạo diễn trước người, bá. Sắc bén mũi thương trực chỉ đạo diễn cổ họng. So với viên trình đấu pháp, hắn hay là ưa thích chém giết gần người, cái này nặng nề phong cách cổ xưa kinh dạ thường trong tay hắn có lôi đỉnh chi uy, khí tức bá liệt nước man hoang, thương chính là bách binh chi vương, giảng chính là một cái chữ bá, cái này kinh dạ thương chính là thiên ngoại thần binh, đã từng là một vị cường đại yêu tiên pháp khí, ẩn chứa bàng bạc lực lượng, lại là không thể phá vỡ thần vận, tại Lý Ngôn Sơ liền trong tay bạo phát ra uy lực cường đại, đạo diễn mặc dù cũng không có bị thương gì, thế nhưng là chàng diện bên trên nhìn sát thực chật vật, ở vào hạ phòng, là một tên thành danh tại 300 năm trước dương thần cao thủ, đạo diễn lại mây trôi nước chảy, lúc này cũng hơi có chút không nhịn được mặt, bất quá là ỷ vào binh khí chi lợi thôi. Đạo diễn bình tĩnh nói, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, thần sắc trang nghiêm, thanh âm hùng vĩ lúc này vang vọng toàn bộ chân trời, bỏ xuống đồ đao. Theo một cỗ sức mạnh huyền diệu từ đạo diễn trên thân toát ra đến, Lý Ngôn Sơ lập tức nghĩ đến trong tay kinh dạ thương nặng như ngàn cân, lấy hắn bàng bạc thần lực đều có chút cầm không được, đạo diễn tâm tư thông minh, hắn biết thanh niên này có thể ngăn trở hắn Phật môn chân ngôn, bởi vậy cũng không vận dụng trực tiếp công kích hắn, mà là lựa chọn công kích trong tay hắn thần binh. Hưu. Đạo diễn lập tức một kiếm đâm tới, thần sắc băng lãnh, khí tức bình thản, cho tới hôm nay, hắn vẫn như cũ cũng không rút ra phía sau thanh cổ kiếm này, cũng không biết kiếm kia là vì trang bức hay là thật có huyền cơ gì, trong tay hắn nắm chính là một thanh pháp lực ngưng tụ thành trường kiếm, kiếm quang lóe lên, liền tới đến Lý Ngôn Sơ chỗ mi tâm, Lý Ngôn Sơ cảm nhận được một cỗ băng lãnh kiếm khí kích thích, hắn làn da cũng hơi nổi da gà lên, kiếm này nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ siêu việt thế gian tất cả kiếm thuật. Keng. Giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lư. Một đạo hào quang màu xanh, lấy hai người làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán lan tràn ra trăm trượng xa, cứng như vậy. Đạo diễn khỏe miệng giật một cái, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thanh niên này vậy mà căn bản không đánh nổi. Chỉ bất quá đối với phá phòng hắn có cũng có độc đáo kiếm đạo thần thông, trường kiếm trong tay bỗng nhiên xoay tròn, phá giáp thức. Bởi vậy có thể thấy được, rất đa dụng kiếm cao thủ nghĩ tới danh tự đều không khác mấy, Lý Ngôn Sơn nếu là biết hắn một kiếm này danh tự, sợ rằng sẽ cảm khái một chút, không nghĩ tới nơi đây còn có người sẽ độc cô cửu kiếm. Đạo diễn trường kiếm cũng không có phá vỡ Lý Ngôn Sơn phòng ngự. Không phải là bởi vì Lý Ngôn Sơ phòng ngự cứng đến bao nhiêu, mà là bởi vì đạo diễn đột nhiên hét thảm một tiếng. A a a a a a. Đạo diễn thi triển cực hạn kiếm thuật, liền cần quan sát Lý Ngôn Sơ tất cả động tác. Đang lúc hắn nín thở ngưng thần, hết sức chăm chú thời điểm, hai mắt bỗng nhiên bị đánh thương, cũng đã không thể thấy vật. Hắn cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang đột mở, thể nội có một cỗ lực lượng huyền diệu lưu động, hai mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Ầm ầm. Một đạo cương khí ngưng tụ thành trường long phá không mà đến, dương nhanh múa bước thân thể có vài chục trượng, trực tiếp liền đem đạo diễn thôn phệ. Đạo diễn trên thân đạo bảo triệt để pha thoái, cả người bị đụng bay, rơi vào trong biển mây. Biến cố này để phía dưới quần chúng ăn dưa quá sợ hãi, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Đạo diễn vì cái gì kêu thảm như vậy? Thật là bá đạo cương khí. Đám người nghị luận ở Mỹ, bọn hắn xa xa quan sát lấy trận này dương thần ở giữa đỉnh phong chi chiến, vừa rồi một đạo thành quang như là sóng nước quyết tán, tầm mắt của bọn họ lần nữa khôi phục sau, liền nhìn thấy đạo diễn lúc trước trên thân bộ phát ra một đạo cường đại khí cơ, đều cho là hắn muốn thi triển cái gì cường đại kiếm thuật, không nghĩ tới vậy mà kêu thảm bị đánh bay, lại bị cái này cương khí trường long cuốn về. Lý Ngôn Sơ ánh mắt khẽ nhúc đích, cảm thụ được trên biển mây khí tức cường đại kia, tiếp lấy bước ra một bước, huy động trường thương, bá. Một đạo phong mang hiện lên, trên trời biển mây trực tiếp bị cắt ra, bát khai vân vụ gặp trăng sáng. Trên biển mây có một tên người mặc thanh niên đạo sĩ, lanh lanh ngưng xem Lý Ngôn Sơ. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, trên người ngươi pháp bảo không ít ta. Đạo diễn trong lòng hiếm thấy sinh ra một tia nộ khí, còn trang, ta nhìn ngươi là bị đánh không có đủ. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Lúc trước Lý Ngôn Sơ lấy cường đại thể phách cùng đạo môn phù giáp chống đỡ được đạo diễn kiếm khí, tiếp lấy lợi dụng đâm mục châu xuất kỳ bất ý đả thương đạo diễn hai mắt, vàng bạc cương khí hóa thành trường long, thôn phệ hắn đằng sau. Lý Ngôn Sơ rõ ràng cảm giác được vừa rồi trong một kích kia, đạo diễn trên thân bị thương không nhẹ, thế nhưng là không nghĩ tới, trong nháy mắt liền chữa trị. Tên này đến tột cùng luyện công pháp gì? Vì sao sinh mệnh lực như thế ương ngạnh? Lý Ngôn Sơ trong lòng có chút nghi hoặc. Ta có một ngày cương đạo pháp, tên là Hô Phong Hoán Vũ, một chiêu này, xin mời tiểu hữu chịu chết. Đạo diễn thanh âm hùng vĩ, tựa như thần để giáng lâm, người này tiêu sái lỗi lạc, khí chất lỗi lạc, Lý Ngôn Sơ đều có chút bội phục, bị đánh thành cái này so dạng, còn có thể bảo trì khí độ, hoàn toàn chính xác không phải cái phàm nhân. Vô số cương phong tụ đến, mây đen dày đặc, đảo mắt phía dưới liền rơi xuống mưa to. Hô Phong Hoán Vũ chính là đạo sĩ thường gặp pháp thuật, chỉ có thể phạm vi nhỏ thời gian ngắn mưa xuống, thuộc về tiểu thuật. Nhưng còn có một môn Hô Phong Hoán Vũ chi thuật, chính là tiên pháp, gió này phi phàm gió, chính là cửu âm cương phong, này mưa cũng không phải phàm mưa, mà là hắc sát huyền thủy, cửu âm cương phong gọi xương hủy nhục thân, hắc sát huyền thủy người xấu thân hồn. Môn này kinh khủng tiên pháp vừa xuất hiện, giữa thiên địa lập tức bao phủ một cỗ cường đại khí tức, Hô Phong Hoán Vũ. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, nét miệng lên từng bệnh đường cong, trên thân liên tiếp lấp lóe mấy đạo quang mang, Định Phong Châu, Tích Thủy Phù, Phân Thủy Châu, mấy món cường đại thần khí bùa vàng vừa phù hiện, Lý Ngôn Sơ trước người trước không có liền có cương phong mưa đen, đạo diễn khí tức hùng vĩ, mang theo thiên địa chi thế thi triển ra hô phong hoán vũ pháp, trong lúc thoáng qua liền bị đánh tan. Đạo diễn, chương 720, cương khí hóa rồng, bất tử chi thân, chiêu yêu phiên, thượng cổ hung thú. Chương 720, cương khí hóa rồng, bất tử chi thân, chiêu yêu phiên, thượng cổ hung thú. Lý Ngôn Sơ cầm trong tay thiết thương phá không mà đến, trên mũi thương bộc phát ra cường đại cương khí. Ầm ầm, cương khí hóa rồng, trực tiếp vọt tới đạo diễn. Đạo diễn mày nhăn lại, kiếm khí tung hành, một đầu kiếm khí trường long phá không mà đi. Ầm ầm, hai đầu trường long trên không trung va chạm, bộc phát ra chói mắt quang mang. Ánh sáng chói mắt, để ở đây tất cả tu sĩ đều mắt mở không ra, nguyên thần phảng phất cũng nhận trùng kích. Lý Ngôn Sơ thể phách cực kỳ cường đại, trong nháy mắt hóa giải lực phản chấn thẳng hướng đạo diễn. Ầm ầm, ầm ầm. Hai người thân hình hóa thành lưu quang, trên không trung không ngừng biến mất lại xuất hiện. Trên biển mây, nổ lên từng đạo của lôi, đám người hai mặt nhìn nhau. Loại này dương thần đấu pháp thật sự là kinh thiên động địa. Hô phong hoán vũ, tựa hồ không phải rất mạnh. Trần Dương nhìn chăm chú trên bầu trời chiến đấu, kỳ thật lấy thị lực của hắn, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể có chút cảm khái một tiếng. Từ Thiên Nam tức giận nói, phổ thông hô phong hoán vũ chính là tiểu thuật, luyện khí cảnh giới đạo sĩ liền có thể thi triển, có thể đạo diễn thi triển hô phong hoán vũ chính là tiên pháp, nếu là ngươi tiểu tử đi lên, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ cốt nhục tăng dã, hồn phi phách tán. Lợi hại như vậy? Trần Dương thất thanh nói. Ngươi cho rằng đâu? Đạo diễn người này mặc dù là Bạch Liên giáo yêu nhân, thế nhưng là ngộ tính thiên phú cực cao, kinh tài tuyệt diễm, không nghĩ tới hôm nay vậy mà học được tiên pháp. Chỉ bất quá hắn tiên pháp tựa hồ có chút không trọn vẹn. Từ Thiên Nam thản nhiên nói. Trần Dương loại này tuổi trẻ thiên kiêu đương nhiên sẽ không biết lúc trước đạo diễn hòa thượng bá đạo sự tích. Nếu như không phải Long Hổ Sơn vị kia tiểu thiên sư xuất thủ, chỉ sợ lúc đó thiên hạ cao thủ sẽ bị đạo diễn giết chóc không còn. Tại cái này đại đạo đoạn tuyệt thời đại, dương thần cao thủ tựa như phượng mao lân giác, đều là trấn áp sơn môn tồn tại cường đại. Có thể 300 năm trước, dòng dã có 3 tôn dương thần vẫn lạc, đều là Phật đạo hai đại phái tông sư. Giết bọn hắn chính là đạo diễn. Đối với Từ Thiên Nam loại này uy tín lâu năm dương thần tới nói, đạo diễn hòa thượng khủng bố đã sớm xâm nhập cốt thủy. Trần Dương nghe vậy, một mặt khiếp sợ nhìn lên bầu trời phía trên Lý Ngôn Sơ, trong lòng hết sức kinh ngạc. Cái kia tu vi của người này đến tột cùng cường hành đến loại trình độ nào? Chẳng lẽ cũng là một vị ẩn thế cao nhân tiên bối? Không phải vậy làm sao có thể đủ đối kháng đạo diễn? Trên biển mây, Lý Ngôn Sơ kinh đêm thương ép đạo diễn có chút bó tay bó chân. Thương này ẩn chứa bá đạo thần lực, bản thân lại là không thể phá vỡ đồ vật. Tại Lý Ngôn Sơ trong tay, đơn giản chính là đơn giản thô bạo đại danh tử. Ầm ầm, cương khí hóa thành trường long lần nữa hiện hiện, đem Vân Hải xua tan. Keng, giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lữ. Lần này là đạo diễn bị Lý Ngôn Sơ đập xuống. Phanh, trên mặt đất xuất hiện lần nữa một cái hố sâu, đạo diễn bị nện tại trong phế tích, gân cốt đứt đoạn. Dưới bầu trời rơi xuống một vệt thần quang, kinh đêm thương đem đạo diễn gắt gao đóng ở trên mặt đất. Sắc bén trường thương trực tiếp quán xuyên đạo diễn bụng dưới, trong nháy mắt máu tươi chảy ngang, đạo diễn xương cổ sống cũng trực tiếp nổ rớt. Thế nhưng là còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, đạo diễn vậy mà không để ý thương thế tăng thêm, trực tiếp lướt ngang ra ngoài. Thân thể tan phá, máu tươi nhuộm đỏ thân thể. Thế nhưng là ngay tại trước mắt bao người, đạo diễn thân thể vậy mà cấp tốc khôi phục. Mấy cái quang mang lấp lóe, liền khôi phục như lúc ban đầu. Ầm ầm, một bóng người từ trên trời giáng xuống rơi trên mặt đất, nổ cất cánh cắt đi thạch, đá vụn bay ra. Lý Ngôn Sơ nắm chặt trường thương, lạnh lùng nhìn về phía đạo diễn, "Tôn Đặc, ngươi rút kiếm nha." Đạo diễn trực tiếp phá phòng, Lý Ngôn Sơ lúc này vẻ đùa cợt đường đường diễn lông mày dương lên, "Ngươi còn chưa xứng ta xuất kiếm." Đạo diễn thần sắc ngạo nghễ, mặc dù một mực ở vào hạ phòng, thế nhưng là tâm cảnh lại như cũ bảo trì cường đại. "Ngươi tiểu bối này, trên thân lại có nhiều như vậy pháp bảo, chẳng lẽ là vị nào đại năng chuyển thế?" "Không đối, trên người ngươi không có loại khí tức kia, cái này kỳ quái." Đạo diễn nhíu mày, "Kinh đêm thương, đâm mắt châu, còn có đạo môn phù giáp, đây đều là thuộc về khác biệt tu sĩ cường đại bảo vật, coi như tẩy sạch động phủ nào đó đều khó có khả năng thu hoạch được nhiều như vậy bảo bối." "Bất quá luận bảo bối, ngươi thế nào lại là bần đạo đối thủ?" Trong tay hắn xuất hiện một đạo quang mang, ánh sáng phân ngũ thải, một tấm cờ xuất hiện, cao 4-5 trượng có thừa, quang mang chiếu rọi thiên địa. Cờ này vừa xuất hiện, lập tức gió rít ào ào, mê vụ thảm thảm, mây đen tứ hợp. Giống giống. Trong sương mù truyền đến âm thanh khủng bố, làm người ta kinh ngạc run sợ. Chỉ là khí tức toát ra đến, liền để cho người ta như rơi xuống hầm băng, sinh ra không cách nào chống cự chi ý, cho dù là Từ Thiên Nam cũng lộ ra hoảng sợ thân sắc. Lúc đầu không nguyện ý dùng loại này ngoại vật, bất quá ngươi nếu muốn đấu bảo, bần đạo phục bồi. Đạo diễn nói khẽ. Một cái kinh khủng móng từ trong sương mù bước đi ra, không trung tạo nên từng đợt cơn sóng, phản phất không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Theo sau chính là một cái đầu lâu hiện ra đến. Hung thú này đầu lâu vừa ra tới, chính là to bằng núi nhỏ. Toàn bộ thân hình sau khi đi ra, càng là vô cùng to lớn, khí diễm ngập trời, hung uy bá đạo. Vật này trên thân che kín gai nhọn, cực kỳ sắc bén, mọi người sắc mặt trắng bệch, bị cái này ngập trời hung uy cho chấn nhiếp. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua đạo diễn, nhịn không được cười lên. "Lá bài tẩy của ngươi là một con lợn." "Không sai." Đi ra cái này ngập trời hung thú hình thể mặc dù to lớn, chỉ là đầu liền có to bằng ngọn núi, có thể đích thật là một viên đầu heo. Đạo diễn khỏe miệng co quắp một chút, đây là hào trệ. Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại thượng cổ hung thú. Lý Ngôn Sơ có chút ngâm nghĩ một chút, chăm chú hỏi ngược lại, cái kia không phải là một con lợn. đạo diễn, giống giống. Bên trong cường đại hung thú khí tức có chút dao động. Ngay sau đó lại là một con hung thú xuất hiện, hung thú này so đầu kia con nhím to lớn hơn. Khí diễm càng thêm phách lối, trạng thái như đỏ báo năm đuôi một góc, tiếng giống như kim thạch. Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại một loại khác thượng cổ hung thú. Chanh. Vật này vừa xuất hiện, ngay cả cái kia hảo trệ khí thế cũng bị ngăn chặn. Hai đại thượng cổ hung thú bắt ngang ở giữa thiên địa, băng lãnh nhìn xem Lý Ngôn Sơ. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả người tu hành đều cảm nhận được khí tức khủng bố kia nhìn chăm chú. Triệu Yêu Phiên. Từ Thiên Nam thất thanh nói. Thần khí này lại bị đạo diễn tìm được. Triệu Yêu Phiên chính là một kiện cường đại thần khí, trong đó phong ấn rất nhiều hung thú kinh khủng. Cũng không biết là vị nào đại thần trấn áp. Bằng vào Triệu Yêu Phiên có thể thôi động trong đó thượng cổ hung thú. Trong này thượng cổ hung thú có thể cũng không phải là phân hồn hoặc là chiếu ảnh. Hắn thực lực cùng bản thể khác biệt không lớn, trong này phong ấn thượng cổ hung thú hồn phách cũng không có nhục thân. Thế nhưng là những này Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại thượng cổ hung thú vừa xuất hiện, liền khiến người ta cảm thấy chênh lệch cực lớn. Loại vật này thật tồn tại. Trần Dương sắc mặt có chút trắng bệnh. Lần trước hắn tại Kim Đình Sơn trong phúc địa gặp được một đầu đại ma, lúc đó loại kia cảm giác khủng bố, trực tiếp để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Thế nhưng là đại ma kia cùng cái này hai đầu thượng cổ hung thú so ra, tựa hồ liền yếu đi quá nhiều. Mở mang kiến thức một chút chân chính thượng cổ hung thú thần uy đi. Đây chính là đại đạo đoạn tuyệt trước đó bị trấn áp tồn tại kinh khủng. Đạo diễn cười nhạt nói, phản phất hết thảy đều đã tính trước. Chương 721, hào trệ. Tiên tiên nguyên tử đại trận. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài? Đạo pháp cao thâm. Chương 721, hào trệ. Tiên tiên nguyên tử đại trận. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài? Đạo pháp cao thâm. Giống. Đầu kia to lớn hào trệ phát ra gầm lên giận dữ, ánh mắt tham lam nhìn xem cầm trong tay trường thương Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ một thân bàng bạc huyết khí, ẩn chứa trong đó khổng lồ sinh mệnh tinh khí, đối với bọn hắn loại này thượng cổ hung thú tới nói, thì mặc dù không nhiều, có thể ăn đằng sau lại là vật đại bổ. Trốn. Từ Thiên Nam kinh hô một tiếng, mang theo Trần Dương cấp tốc bỏ chạy. Lúc này còn muốn chạy, đã chậm. Đạo diễn mỉm cười, trong tay hiện hiện một viên lệnh bài, đem pháp lực đưa vào đằng sau, lệnh bài lập tức quang mang đại tác, bao phủ cả ngọn núi, nói đúng ra là toàn bộ sơn phong nửa bộ phận trên, đem tất cả người tu hành đều vây ở trong đó. Từ Thiên Nam điều động thể nội niệm lực, hưu. Một đạo cực kỳ thô to kiếm khí phá không mà đi, thế nhưng là rơi vào tia sáng này phía trên, mảy may không nổi lên được bất luận cái gì gợn sóng, không chỉ có là hắn, tất cả người tu hành đều điều động thể nội pháp lực, thi triển thần thông muốn phá vỡ cái này nhìn thật mỏng, cực kỳ ánh sáng nhu hòa, nhưng là toàn mặt không có tác dụng, một đám lấy từ Thiên Nam cầm đầu tu sĩ cường đại, đối mặt tia sáng này vậy mà không có chút nào sức chống cự, đây là Thiên Tiên Nguyên Tử đại trận. Thiết Sơn đạo trưởng hoảng sợ nói, Thanh Thành Sơn chính là đạo môn chính tông, Thiết Sơn đạo trưởng càng là âm thần đỉnh phong, tu vi cực kỳ cường đại, tại trong tông môn, quyền hạn cực cao. Bởi vậy hiểu được rất nhiều mật bất truyền ra ngoài đồ vật, trong đó liền ghi chép một loại cường đại trận pháp, vật dẫn chính là Tiên Tiên Nguyên Tử, truyền thuyết đây là tới từ tiên giới tảng đá, ẩn chứa Tiên Tiên Nguyên Tử chi khí, phát động trận pháp liền ngăn cách tiên địa. Thiết Sơn đạo trưởng kinh hãi nhìn một chút đạo diễn trong tay lệnh bài màu đen kia, trong lòng giống như kinh đào hải lãng. Tiểu đạo sĩ hiểu cũng không ít. Đạo diễn mỉm cười. Thiết Sơn đạo trưởng năm nay bất quá hơn 100 tuổi, tại đạo diễn trong mắt, tự nhiên thuộc về hài tử bên trong hài tử, chắc trai bối. Chỉ là nói diễn lúc này hóa thành thanh niên đạo sĩ hình tượng, gọi hắn như thế một cái trăm tuổi lão nhân tiểu đạo sĩ, thật sự là có chút quỷ dị, giống một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ tại Tiên Tiên Nguyên Tử trong đại trận, hai đầu Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại hung thú kinh khủng, chỉ là đứng ở nơi đó, liền toát ra một cỗ trùng thiên sát khí, đây là người đối với quái vật khổng lồ một loại bản năng kiêng kỵ, chân chính Sơn Hải Kinh hung thú Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư, ngươi cái đồ chơi này không sai, đưa tới hung thú so ta lúc trước thấy qua cường đại hơn rất nhiều. Lý Ngôn Sơ đối với cái này có chút khen ngợi, đạo diễn mặc dù hận Lý Ngôn Sơ lúc trước nhiều lần làm nhục với hắn, thế nhưng là đối với Lý Ngôn Sơ đánh giá lại cực cao. Lý Ngôn Sơ tán thưởng tại hắn trong thai 10 phần nghe được, đại đạo đoạn tuyệt hậu chuyện xuống Sơn Hải Kinh dị chủng, cũng đã không phải chân chính hung thú, huyết mạch đã sớm mỏng manh, đương nhiên sẽ không có khổng lồ như vậy, khí tức cũng không có mạnh như vậy. Đạo diễn thản nhiên nói, trên mặt lộ ra thận trọng dáng tươi cười, trang bức phạm. Lý Ngôn Sơ có chút gật đầu, đích thật là đồ tốt. Đạo diễn nhỏ bé không thể nhận ra những mày, hắn cảm thấy Lý Ngôn Sơ ánh mắt dường như có chút không đúng, hắn thu liễm nụ cười trên mặt, thần sắc băng lãnh đứng lên, trong mắt có băng lãnh sát cơ chợt lóe lên, bây giờ mới biết, đã trộm. Cuộc đi săn bắt đầu. Đạo diễn thanh âm phảng phất tử thần tối hậu thư, làm cho người không rét mà run. Hai đầu Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại thượng cổ hung thú đột nhiên bắt đầu chuyển động, khẽ động này chính là đất rung núi chuyển, phong vân biến sắc, cái kia cực đại không gì sánh được hào trệ, khí thế hùng hổ, trực tiếp mở ra buồn máu lớn muốn đem Lý Ngôn Sơ thôn phệ. Đạo diễn tâm tình rất tốt, trấn áp cùng thời đại quá lâu, có chút tịch mịch, bây giờ hắn cũng thành tu hành giới uy tín lâu năm dương thần, không nghĩ tới kém chút thành một người trẻ tuổi đã đặt chân. Trong lòng loại phẫn nộ kia, đối với cực kỳ kiêu ngạo hắn tới nói không cách nào nói rõ. Lúc này hắn thôi động Chiêu Yêu Phiên, chính là muốn nhìn Lý Ngôn Sơ tại đối mặt núi này biển trên kinh cổ hung thú thời điểm lộ ra biểu lộ thất kinh, hào trệ kinh khủng miệng to như chậu máu bao phủ non nửa ngọn núi, trực tiếp hướng Lý Ngôn Sơ thôn phệ đi qua. Đạo diễn có chút chờ mong, đột nhiên đầu kia to lớn Sơn Hải Kinh hung thú trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, phía sau đầu kia tranh cũng biến mất không thấy gì nữa. Đạo diễn không chỉ có như vậy, trong tay hắn chiêu kia yêu phiên cũng mất đi liên hệ, trực tiếp rơi xuống, biến thành một kiện phổ thông cờ mở dạng. Trở về, đạo diễn có được phong phú đấu pháp kinh nghiệm, lúc này trong lòng biết không ổn, lúc này triệu hoán chiêu yêu phiên, bá. Một đạo hào quang năm màu sáng lên, chiêu yêu phiên lần nữa cùng đạo diễn chặt đứt liên hệ, lần này, chiêu này yêu phiên biến mất không thấy gì nữa, đạo diễn ngưng thần nhìn lại, phát hiện cờ này lại tại Lý Ngôn Sơ trong tay, chiêu yêu phiên nguyên bản có 4-5 trượng lớn nhỏ, lúc này biến phổ thông cờ kích thước bị Lý Ngôn Sơ gánh tại đầu vai, bảo bối này thật là không tệ, phần tâm ý này ta liền thu nhận. Lý Ngôn Sơ cười. Trong tay chiêu yêu phiên lập tức biến mất không thấy gì nữa, bị hắn chứa vào trong túi càn khôn. Đạo diễn, một trận to lớn sát kiếp cứ như vậy tiêu diệt ở vô hình. Đạo diễn giận dữ, Tuyền Quang Xích, món pháp bảo này cũng tại trên tay ngươi. Tuyền Quang Xích là tu hành giới một kiện nổi danh pháp bảo, chính là Thiên Huyễn Tông Lương đạo nhân truyền xuống bảo vật, cái này Lương đạo nhân bằng vào bảo vật này tung hành tu hành giới không người có thể địch, bởi vì vật này có thể đánh rất pháp bảo, chặt đứt cùng pháp bảo liên hệ, chỉ bất quá, theo Lương đạo nhân bỏ mình đạo giáo, Tuyền Quang Xích cũng rơi mất, nghe nói là tại Thiên Huyễn bên trong hậu nhân trong tay, nhưng Thiên Huyễn Tông người tu hành biến hóa chi thuật, hành tung quỷ bí, đã sớm mai danh nhận tích nhiều năm, bởi vậy, Tuyền Quang Xích hạ lạc cũng một mực chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới món bảo vật này cũng tại tên này trong tay. Đem chiêu yêu phiên còn cho bần đạo. Đạo diễn lanh quát một tiếng, hóa thành một đạo kiếm quang hướng Lý Ngôn Sơ bay tới, lần này, người khác kiếm hợp một, người tức là kiếm, kiếm tức là người. Cũng gọi kiếm nhân. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, Lý Ngôn Sơ vừa kịp phản ứng, cũng đã đến trước người, đến. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, cứng rắn chịu đạo diễn một kiếm, lần này cũng không có thiên địa dị tượng phát ra, cũng không có hồng trung đại lữ, trung quanh lại xuất hiện một tiếng hét thảm. A a a a a a a a. Bạch Liên giáo tên mỹ phụ kia bên hông xuất hiện một đạo khủng bố vết thương, kém chút đem toàn bộ người chặn ngang chặt đứt, hảo kiếm pháp. Lý Ngôn Sơ cười nhạt nói, đạo diễn giận dữ, mỗi lần khi hắn coi là xem thấu người trẻ tuổi này thời điểm, lại không nghĩ rằng tên này trên thân còn có rất nhiều ẩn tàng kỹ năng, đồng thời đánh lâu như vậy, vậy mà lần thứ nhất dùng, đại nhân cứu ta. Bạch Liên giáo mỹ phụ kêu thảm một tiếng, Lý Ngôn Sơ thân hình khẽ động, cầm trong tay kinh đêm thương dẫn đầu đi vào bên người nàng, tốt, đâm ra một thương, thế như phong lôi, khí thế hùng hồn. Mỹ phụ, ngươi có phải hay không đối với đại nhân xưng hô thế này có sai lầm gì lý giải? Bá, quang mang lóe lên, đạo diễn cũng tới đến mỹ phụ này trước người, chập ngón tay như kiếm, một kiếm chém xuống, Lý Ngôn Sơ thu hồi kinh đêm thương, chống đỡ được một kiếm này, a a a a a a a a. Mỹ phụ kia non nửa bên cạnh thân thể bị chém đứt, lại là kêu thảm một tiếng. Đường đường một tôn dương thần vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Vương bắt đạn. Đạo diễn giận dữ, rốt cục hiếm thấy mắng một câu thô tục. Chương 722, đỉnh phong chi chiến. Ngũ sát thạch. Cửu tiêu tiên kinh. Chương 722, đỉnh phong chi chiến. Ngũ sát thạch. Cửu tiêu tiên kinh. Lý Ngôn Sơ trong tay bay lên qua mang, đâm mục châu. Chỉ bất quá lần này đâm mục châu lại bị đạo diễn kiếm ngăn trở. Người này kiếm thuật độ cao, tu vi cao cường, để cho người ta sợ hãi thán phục. Đạo diễn đưa tay bắt lấy mỹ phụ kia, trên tay nổi lên mấy đạo quang mang. Để cho người ta kinh ngạc chính là, mỹ phụ này cơ hồ bị nghiền nát nhục thân vậy mà cấp tốc khôi phục. Trong nháy mắt, cả người liền khôi phục thần thái. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, người này thật là có thể sữa. Rõ ràng là một cái kiếm tu, không nghĩ tới hay là một cái vũ em. Ầm ầm, trường thương phá không hóa thành một đạo xích hỏa lưu tinh bay đi. Đạo diễn lần này có chút tức giận, trên thân cấp tốc bám vào tầng trên màu vàng. Phật môn kim thân. Giới Không Hòa Thượng kinh hô một tiếng. Hắn so sánh một chút, đạo diễn Phật môn kim thân luyện được tốt hơn hắn không phải một chút điểm. Cái này có chút cam. Phật môn kim thân vừa xuất hiện, đạo diễn thân hình bạo động, đi thẳng tới Lý Ngôn Sơ trước người, đấm ra một quyền. Lý Ngôn Sơ đồng dạng đấm ra một quyền, bàng bạc huyết khí điên cuồng phun trào. Ầm ầm. Lấy hai người làm trung tâm, dưới mặt đất núi đá ầm vang phát toái, toàn bộ đỉnh núi đều giảm xuống một tầng. Đám người cảm giác vừa rồi cả tòa thần sơn phảng phất đều lắc lư mấy lần. Đang đang đang. Đạo diễn huy quyền đánh tới hướng Lý Ngôn Sơ, hai người cứng đối cứng, quyền cước đối mặt. Kinh khủng cương phong nhấc lên, trung quanh tu sĩ bốn phía chạy trốn, e sợ cho bị tác động đến. Chỉ là trốn được lại xa, cũng có tiên thiên nguyên tử đại trận ngăn trở, chỉ có thể cầu nguyện hai cái này tổ tông cách mình xa một chút. Lý Ngôn Sơ nhất bước bước ra, tránh đi đạo diễn nằm đấm, thân thể tựa như một tấm đệ ngang cung lớn, thân hình chuyển động, bá đạo đánh tới đạo diễn ngực, thế như trẻ tre. Keng, tia lửa tung tóe, gián núi dựa vào. Lý Ngôn Sơ băng quyền trực tiếp bộc phát ra cường đại lực đạo, trung điệp đập vào đạo diễn trên thân. Đạo diễn lồng ngực có chút biến hình, thế nhưng là cấp tốc lại khôi phục bình thường. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, ngũ sát thần quang bay lên. Đạo diễn thể nội có một đạo quang mang hiện hiện, thế nhưng là rất nhanh lại trầm tịch xuống dưới. Đạo diễn trong lòng giật mình, thân hình hóa thành lưu quang hơi mở. May mắn ta đem ngũ sát thạch phong tại trong thức hải, không phải vậy suýt nữa bị người này đánh rớt. Vừa rồi hắn có chút tức giận, lấy Phật môn kim thân cùng Lý Ngôn Sơ cứng đối cứng, khoảng cách gần cảm nhận được Lý Ngôn Sơ loại kia gần như lực lượng của bạo. Suýt nữa quên đi trên thân người này có Tuyền Quang Xích, có thể đánh dụng pháp khí. Lý Ngôn Sơ nhìn thật sâu đạo diễn một chút, mới nói diễn trên người biến cố, hẳn là cái nào đó pháp khí hộ thể. Tuyền Quang Xích cũng đánh không rơi. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, đạo diễn thể nội cái kia cố bàng bạc sức sống liền hẳn là cùng pháp bảo kia có quan hệ. Bất quá nếu đánh không xong cái này bàng bạc sinh mệnh lực nơi phát ra, Lý Ngôn Sơ liền đem lực chú ý đặt ở trên bầu trời, bao trùm gần phân nửa ngọn núi Tiên Thiên Nguyên Tử đại trận. Lúc trước hắn chú ý tới, trận pháp này là do đạo diễn trong tay khối lệnh bài màu đen kia phát ra. Đồng nhiên, đạo diễn trên thân đột nhiên rơi xuống một vật, chính là lúc trước khối lệnh bài màu đen kia. Tiên Thiên Nguyên Tử đại trận biến mất không thấy gì nữa. Đạo diễn, hắn thật sự là cực hận Tuyền Quang Xích pháp khí này, đối phó người mang Tuyền Quang Xích tu sĩ, cần lấy thực lực cường đại nghiền ép, hoặc là dùng thần binh lợi khí nhằm vào. Truyền quang xích không cách nào đánh rất binh khí, đạo diễn thân hình hóa thành một đạo lưu quang, bắt lấy khối lệnh bài màu đen kia, nên đón hắn lại là một nắm đấm cực lớn. Phanh. Lý Ngôn Sơ biết đạo diễn tu vi cực cao, đã sớm có chuẩn bị. Bởi vậy cũng không có thi triển cách không thủ vật đạo thuật, mà là thi triển thần hành đạo thuật, trực tiếp tiến lên cho đạo diễn một quyền. Đắc thế không tha người, thiên cương tay đánh ra. Bá đạo lực đạo trực tiếp đem đạo diễn trên người kim quang đánh tan. Ngươi học không quá chính tông a. Lý Ngôn Sơ cười lạnh một tiếng. Lúc này, lệnh bài màu đen kia đã rơi xuống vách núi. Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, liền thi triển cách không thủ vật đạo thuật đem lệnh bài màu đen kia bắt trở về. Đạo diễn trong đôi mắt hiện lên lửa giận. Tên này liên tiếp đoạt hắn vài kiện pháp bảo, suýt nữa cướp đi trong cơ thể hắn ngũ sát thạch. Lúc này lại trao phúng hắn học thần thông không được đầy đủ. Đạo diễn trong lòng hiện lên một tia xúc động, muốn trở tay rút kiếm, thế nhưng là hắn có chút nhìn về phía bầu trời. Cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này, hắn sợ không phải khác, mà là bốn chữ, tấu lên trên. Đạo diễn nhíu mày, người trẻ tuổi này phòng ngự cao, sức chịu đựng lại rất mạnh, thủ đoạn còn nhiều, còn có được tuyển quang xích cái này chơi sọ lá pháp bảo, không cách nào phá phòng. Lại đánh như vậy xuống dưới, không chừng liền sẽ bị hắn nắm lấy cơ hội một bộ mang đi. Đạo diễn trong lòng bắt đầu sinh ra rút đi ý nghĩ. Hắn khẽ thở dài một cái, chuyện hôm nay quả nhiên biến cố tại tên này trên thân. Lúc này, Lý Ngôn Sơ trên thân hiện ra sáng chói thần quang, lôi hỏa khí tức toát ra đến, hai con ngươi cũng lóe ra lôi quang. Tên này lại tới. Đạo diễn trong lòng cảm giác nặng nề. Ầm ầm, vũ lôi oanh đỉnh, thiên lôi đánh xuống. Quần quần tiên lôi rơi xuống, trong nháy mắt đem đạo diễn chỗ khu vực bao trùm, không khác biệt đả kích. Lần này lôi pháp bên trong khí tức cực kỳ khủng bố, tựa như thiên kiếp. Đạo diễn sắc mặt biến hóa. Người này lôi pháp uy lực vì sao bỗng nhiên tăng nhiều? So lúc trước trọng thương hắn cái kia một cái lôi pháp càng thêm cường đại. Trong chớp mắt, hắn lập tức thôi động pháp chú. Xa xa tránh né tu sĩ nhìn thấy một màn này nhao nhao hướng về sau lao đi, chỉ cảm thấy khoảng cách hay là quá gần. Tên kia cảnh giới thứ 3 mỹ phụ, hai con ngươi có chút thất thần một lát. Thấy hoa mắt, chẳng biết tại sao liền xuất hiện ở đạo diễn vừa rồi vị trí. Không cần. Mỹ phụ thất thanh nói. Di chuyển hoán vị tiên pháp. Nàng biết đạo diễn biết môn thần thông này, không nghĩ tới vậy mà dùng tại trên người mình. Ầm ầm. Ngũ lôi manh đỉnh. Mỹ phụ này bị đánh hồn phi phách tán, triệt để chôn bụi. Đạo diễn thì là hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy, biến mất vô hình vô tung. Lý Ngôn Sơ thể nội lôi pháp khí tức trong nháy mắt hạ xuống. Lúc trước hắn có thể phát huy ra khổng lồ như vậy lôi pháp khí tức, cũng có một phần là trong rừng đá thiên lôi nhập thể, trong nháy mắt buộc phát ra đi. Mượn chính là trời lôi thần ý, bất quá Lý Ngôn Sơ trong lòng cũng là mười phần vui vẻ. Vừa rồi tiến vào cái kia trạng thái đặc thù, để hắn đối với lôi pháp nắm giữ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ngày sau không chừng lôi pháp ngược lại sẽ trở thành hắn lúc đối địch cường đại nhất thủ đoạn. Một kích đem một tên cảnh giới thứ 3 dương thần đánh cho hồn phi phách tán, còn có thể bước lui 300 năm trước thành danh dương thần cao nhân đạo diễn. Lúc này đám người lại nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, trong mắt chính là không còn che giấu tính sợ. Thường Sơn, Triệu Tử Long. Trong lòng mọi người một mực nhớ kỹ cái tên này, một vị nắm giữ ngũ lôi dương thần cao nhân. Lúc này đỉnh núi khắp nơi là phế tích, bị thuần dương lôi pháp tẩy lễ qua, nơi đây dương khí cực thịnh. Không chỉ có như vậy, nơi đây có tinh thông quỷ đạo, pháp thuật, kiếm thuật, thuần dương lôi pháp dương thần cao nhân đấu pháp, lưu lại rất cường đại khí tức. Đông đảo tu sĩ dứt khoát trực tiếp trong này cảm ngộ, bất quá có thì là lặng lẽ rời đi. Tỷ như tái Bắc Kim Trướng Vương đỉnh tiên tiêu họ Mộ Dung Long Thành. Lý Ngôn Sơ thậm chí cũng không có chú ý đến đây người khi nào rời đi. Hắn khẽ thở dài một cái, liền chuẩn bị rời đi. Nơi đây đã là một vùng phế tích, không có cái gì thăm dò giá trị. Đương nhiên, trong phế tích, đương nhiên có một đạo lưu quang bay xuống tại Lý Ngôn Sơ trong tay. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, túi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là hai viên ngọc giản. Ngọc giản này phong cách cổ xưa đến cực điểm, có cổ lão mênh mông cảm giác. Ngón tay đụng vào trên đó liền cảm giác được một cỗ tuế nguyệt nặng nề cảm giác, cực kỳ tăng thương, hiển nhiên niên đại xa xưa. Lý Ngôn Sơ đem thần thức dò vào trong đó, lập tức sửng sốt, trầm mặc nửa ngày, chậm rãi phun ra một hơi, thần sắc cổ quái, hữu tiêu tiên kinh. Hắn thần thức trong nháy mắt bao phủ cả tòa thần sơn. Trải qua thiên lôi tôi thể đằng sau, nguyên thần của hắn càng thêm cường đại, dò xét càng thêm tế trí nhập vi. Thế nhưng là lúc này lại cũng không có phát hiện bất kỳ đặc thù khí tức. Ai đem cửu tiêu tiên kinh đưa vào trong tay của ta? Chẳng lẽ từ nơi sâu xa thật tự có thiên ý? Lý Ngôn Sơ khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Linh cư trong phúc địa bầu trời mười phần thanh tịnh. Lúc này bị đánh tan vân hải một lần nữa hội tụ, nhanh đến để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Ngôn Sơ ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn xem phá cái này thiên cung. Chẳng lẽ lại cái này linh khư trong phúc địa thật sự có người tại nhìn chăm chú đây hết thảy. Chương 723, hai quyển tiên kinh. Động tiên phúc địa huyết đủ. Bồ đề thụ. Đây là cái nào? Chương 723, hai quyển tiên kinh. Động tiên phúc địa huyết đủ. Bồ đề thụ. Đây là cái nào? Một trận dương thần ở giữa đỉnh phong chi chiến, trực tiếp đem tòa này cao lớn thần sơn gọt đi một tầng. Khắp nơi đều là phế tích. Chỉ bất quá nơi đây còn có rất nhiều tu sĩ tại cảm ngộ dương thần cao nhân lưu lại đấu pháp khí tức. Lý Ngôn Sơ đã xuống núi. Hắn cũng không kinh động người bên ngoài, mà là thi triển ngũ hành đại đột biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt liền đi tới ở dưới chân núi. Lúc trước tại ngọn thần sơn này bên trong xuyên thẳng qua thời điểm, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, lúc trước tại cái kia trong núi lớn thần bí thi triển thổ đột, liền gặp được vô số huyết đủ, những máu thịt kia lúc đó hóa thành xúc tu, bắt cường đại hung thú. Lý Ngôn Sơ lúc này trong lòng liền cất dò xét tâm tư, thần thức thả ra, tại ngọn thần sơn này bên trong xuyên thẳng qua. Chỉ bất quá cuối cùng cũng không có phát hiện cái gì tà ma tung tích. Cái này áo trắng tiên nhân trên thân huyết nhục, cùng lúc trước cái kia trong núi lớn thần bí phong tồn huyết nhục cực kỳ tương tự, hẳn là có cùng nguồn gốc. Nói cách khác, lúc trước ngộ nhập cái kia thần bí trong núi huyết nhục, trên thực tế cũng là vực ngoại thiên ma. Lý Ngôn Sơ thi triển ngũ hành đại độn thăm dò không có kết quả sau, liền tới đến dưới núi, lần nữa trải qua vùng rừng đá kia, rừng đá lần này không phản ứng chút nào. Phản phất tại nói, cũng bị mất. Làm, một giọt cũng bị mất. Không có khả năng lại vì Lý Ngôn Sơ cung cấp một chút xíu phúc lợi. Lý Ngôn Sơ cũng không có lòng tham, trực tiếp rời đi. Lúc trước, hắn cùng Thẩm Hồng Diệp, Vệ Hành hai người đi tìm Thẩm Hồng Diệp thẩm thời điểm, Thẩm Hồng Diệp luyện ra kiện pháp khí kia, tại do đường thời điểm ngộ nhập một tòa ẩn dấu vô số hung thú thần sơn. Bây giờ, Lý Ngôn Sơ lại nhớ lại đứng lên, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Chẳng lẽ đó cũng là một chỗ động tiên phúc địa? Lý Ngôn Sơ trong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Hắn đi vào chân núi, tìm một chỗ nơi yên tĩnh, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Động tiên phúc địa năm đó chuyện gì xảy ra? Những này vượt ngoại thiên ma tại sao lại xâm lấn động tiên phúc địa? Lúc trước hai cái kia phong cách cổ xưa ngọc giản bay đến Lý Ngôn Sơ trong tay thời điểm, Lý Ngôn Sơ thật cho là có người nhòm ngó trong bóng tối. Thế nhưng là mặc kệ hắn như thế nào dò xét, đều không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Việc này cũng chỉ có thể coi như thôi. Hắn đi vào nơi yên tĩnh, trong lòng đối với động thiên phúc địa này chân tướng càng cảm thấy hứng thú. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, ngọc giản này có khả năng lúc trước liền giấu ở thần sơn đỉnh núi, chỉ bất quá có chút cấm chế bị động pháp dư ba đánh vỡ mới bay ra ngoài. Lý Ngôn Sơ trong lòng nói. Linh cư phúc địa không giống với lúc trước hắn đi qua mấy chỗ động thiên phúc địa, nơi đây mặc dù có một tên bị vực ngoại thiên ma đoạt xá áo trắng tiên nhân, thế nhưng là linh khí lại hết sức dồi dào. Hắn dùng linh mục thuật nhìn qua, trừ trên đỉnh núi tiên quang kia bao phủ dị tượng là giả, trong động thiên phúc địa này linh khí thật là không có vấn đề, so ngoại giới nồng đậm không chỉ gấp 10 lần, ở nơi này tu luyện cũng là làm ít công to. Lý Ngôn Sơ từ trong ngực lấy ra lúc trước hai cái kia ngọc giản. Cái này hai viên ngọc giản, một viên bên trong ghi lại là Cửu Tiêu Tiên Kinh, một viên khác Lý Ngôn Sơ lúc trước cũng dò xét qua, đồng dạng là Cửu Tiêu Tiên Kinh, chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ đọc hiểu đằng sau, phát hiện có mười mấy nơi khác biệt. Cái này địa phương khác nhau phân bố tại kinh văn tiền trung hậu ba cái giai đoạn. Lấy Lý Ngôn Sơ ánh mắt đến xem, đều là huyền diệu không gì sánh được, tối nghĩa thâm thúy phương pháp tu hành. Trong đó ưu khuyết thật sự là không phân biệt được, thế nhưng là cái này hai môn Cửu Tiêu Tiên Kinh ở giữa, rất nhiều mấu chốt địa phương lại hoàn toàn khác biệt. Một quyển chân kinh, một quyển giả trải qua. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, không rõ tại cái này linh khư trong phúc địa, tại sao lại cất giấu hai quyển chín tiêu tiên kinh. Biện pháp tốt nhất là đem hai môn tiên kinh đều tu luyện một lần, thế nhưng là đã trải qua lúc trước cái kia áo trắng tiên nhân truyền pháp chẳng diện, Lý Ngôn Sơ đối với Cửu Tiêu Tiên Kinh nhưng trong lòng để không nổi hứng thú quá lớn, đồng thời ẩn ẩn có chút kiêng kỵ. Dù sao cái kia áo trắng tiên nhân truyền lại tiên kinh là không có hảo ý, chỉ sợ là vì điều trị ra một bộ càng thích hợp chính mình đoạt xá nhục thân. Lý Ngôn Sơ không biết, nếu như mình tu luyện cái này hai môn tiên kinh một trong số đó, có thể hay không cũng sẽ không tự chủ được trở thành bị người mơ ước nhục thân. Còn nữa, trên người hắn Hoàng Đình đạo trải qua cũng chưa chắc sẽ kiêm dung Cửu Tiêu Tiên Kinh. Chuyện này ngược lại là càng ngày càng có ý tứ. Lý Ngôn Sơ nở nụ cười. Lần này tối thiểu xác định một sự kiện, vượt ngoại thiên ma bên trong cũng có am hiểu gạt người huyền thuật một chi, có thể đoạt xá thiên thi, còn có thể xuyên tạc tiên kinh. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, chỉ là nhìn thủ đoạn này, cùng lúc trước ngộ nhập bên trong ngọn thần sơn kia huyết đục mặc dù dáng dấp không sai biệt lắm, thủ đoạn lại hoàn toàn khác biệt. Lúc trước tòa kia thần bí trong thần sơn huyết đục có thể phân hóa đi ra, chính mình liền hình thành một vị lão nhân hình tượng, đồng thời so cái này áo trắng tiên nhân trên thân huyết đục cường đại hơn rất nhiều. Cái đồ chơi này đến cùng là một bộ thân thể khác biệt bộ phận, hay là căn bản cũng không phải là cùng một loại vượt ngoại thiên ma? Lý Ngôn Sơ đối với loại này không rõ đồ vật càng sâu vào giải, càng cảm thấy cất giấu trong đó đồ vật mười phần khủng bố. Đây chính là có thể hủy diệt động thiên phúc địa tiên nhân đạo tràng quỷ dị đồ chơi. Hắn thử một cái phóng thích khí tức, nhưng lúc này trong động thiên phúc địa cấm chế đã bị đánh phá, sẽ không lại cưỡng ép khu trục cảnh giới thứ ba dương thần ra ngoài. Lý Ngôn Sơ cũng chỉ có thể lưu tại nơi này. Bất quá lúc đầu dự định ở chỗ này dốc lòng tu luyện một hồi, thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút thôi được rồi. Địa phương quỷ quái này, ai biết có thể hay không đống nhiên lại chạy ra một đầu vực ngoại thiên ma. Nếu là nhập định tu luyện, chỉ sợ tỉnh nữa tới thời điểm nhục thân có khả năng bị đoạn. Hắn dứt khoát tại thần sơn dưới chân đi vòng vo, đem thần thức bung ra, nhìn có thể hay không tìm tới cái gì thiên tài địa bảo. Nếu như có thể tìm tới cây kia bồ đề thụ, liền đưa nó trồng ở ngũ sắc tiên thổ bên trong, khi bùn hoa. Lý Ngôn Sơ thần thức phóng xuất ra, trong nháy mắt bao trùm mảnh rừng núi này, tìm tới ngươi. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng có chút nhếch câu, phát hiện cái kia bồ đề thụ khí tức, thân hình biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp thi triển ngũ hành đại độn bên trong một độn. Chỉ cần trung quanh có cỏ cây liền có thể thi triển độ thuật. Ngũ hành đại độn có thể che giấu khí tức. Cái kia bồ đề thụ phản ứng mười phần linh động, hắn cũng sợ kinh động đến cái này thần vật. Thần sơn dưới chân, một gốc cao lớn cổ thụ phát ra nhàn nhạt hình quang, phía trên từng viên hạt bồ đề lóe ra quang mang, cái này thần thụ đã ra đời một tia linh trí, không phải vậy lúc trước cũng không thể mọc ra chân chạy. Lý Ngôn Sơ thần thức vừa rồi một khuếch tán, liền lập tức tối lui, hắn sợ kinh động đến cái này bồ đề thần thụ. Chỉ là dựa theo trong lòng nhớ kỹ lộ tuyến kia hướng ra phía ngoài tiến đến. 10 dặm, 5 dặm, 3 dặm, 1 dặm. Lý Ngôn Sơ đã có thể khoảng cách gần thấy rõ cây kia bồ đề thụ. Hắn chuẩn bị lấy ra phán quan bút, nhìn có thể hay không trước phong bế cái này thần thụ. Không phải vậy cái kia hạt bồ đề đi mà quay lại, thực sự làm người nhức đầu. Hắn hô hấp có chút gấp rút, đồng nhiên. Linh cư trong phúc điệu đống nhiên ra đời một tia thần bí biến hóa này cực kỳ yếu ớt. Có thể Lý Ngôn Sơ lại rõ ràng cảm nhận được. Trước mắt hắn hoa một cái, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có là hắn, linh cư trong phúc địa tất cả tu sĩ đều cảm nhận được cô này biến hóa. Lúc này, linh cư phúc địa ngoài có tu sĩ chú ý tới, linh cư phúc địa lối vào bộc phát ra một đạo sáng chói thần quang, lập tức chậm rãi đóng lại. Lý Ngôn Sơ mở mắt ra, trước mắt sương mù bừng bừng, còn có mùi thơm tràn ngập, đập vào mắt chính là trắng bóng một mảnh. A a a a a a a a. Bên cạnh truyền tới một nữ tử tiếng thét chói tai, Lý Ngôn Sơ khẽ miệng giật một cái, phòng 8. Chương 724, lưỡng nghi vi trần trận. Xúc địa thành thốn. Huyền Linh Châu. Tổ sư. Nhân gian tuyệt sắc. Chương 724, lưỡng nghi vi trần trận. Xúc địa thành thốn. Huyền Linh Châu. Tổ sư. Nhân gian tuyệt sắc. Lý Ngôn Sơ ngưng thần xem xét, vốn cho rằng nơi này sương mù đồng bền, là bí cảnh nào. Không nghĩ tới lại là một chỗ phòng 8. Tại hắn đối diện là một vị nữ tử tuổi trẻ, ngũ quan đẹp đẽ, khuôn mặt tuyệt mỹ, nửa người ngâm mình ở trong thùng tắm, trên thân không đến sợi vải. Lúc này nữ tử trẻ tuổi này hai tay vào ngực. Vừa rồi cái kia không phải người tiếng kêu thảm thiết, chính là nàng phát ra tới. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng có chút co lại, xin lỗi tiếng nói, đã tội. Thân hình khẽ động, lập tức thi triển thuật đột thổ, biến mất không thấy gì nữa. Keng. Một tiếng va chạm đánh tới, Lý Ngôn Sơ đầu lung lay một chút. Thân hình lần nữa hiện hiện. Dưới đất này lại có cấm chế. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, lúc này hắn lần nữa cùng nữ tử trẻ tuổi kia hai mặt nhìn nhau. Nữ tử trẻ tuổi kia hai tay vào ngực, thế nhưng là vẫn như cũ che không được cái kia ngạo nhân dáng người. Có nữ tử tại lão thiên gia tại tạo vật thời điểm, đích thật là tốn nhiều trải qua tâm tư. Lý Ngôn Sơ thi triển ra vách tường đạo thuật muốn xuyên tường mà đi, chỉ nghe keng. Lại là một tiếng vang thật lớn. Lần này đụng Lý Ngôn Sơ thân hình cũng nhịn không được lung lay một chút. Có một cỗ cường đại lực phản chấn, đem hắn trực tiếp đụng bay, phanh. Thùng gỗ kia trực tiếp phá toái. Lý Ngôn Sơ cùng nữ tử trẻ tuổi kia đâm vào một khối. Nữ tử trẻ tuổi ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, Lý Ngôn Sơ thân hình khẽ nhúc nhích, cấp tốc đứng dậy, hắn suy tư một chút, chân thành nói, ta không phải cố ý. Nữ tử trẻ tuổi kia lúc này sắc mặt đỏ bừng, khi thấy rõ Lý Ngôn Sơ khuôn mặt thời điểm, lại nhịn không được sửng sốt một chút. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm thấy 10 phần nghi hoặc, dạng gì cấm chế có thể liên tiếp ngăn trở chính mình, đồng thời có được cường đại như vậy lực phản chấn. Hai tay của hắn ôm quyền, tại hạ ngẫu nhiên tới đây, đã tội. Nơi bụng khởi sướng một vệt kim quang, một viên kim đan phá và pháp. Trung quanh cái kia cố cường đại cấm chế bỗng nhiên sinh ra một tia vết nước, Lý Ngôn Sơ thi triển ra vách tường thần thông, cấp tốc phá vỡ một đường vết rách, sau đó hóa thành phi trùng rời đi. Lần này, hắn cũng không gặp lại trở ngại gì. Có thể mới ra phòng 8, bên hai của hắn đột nhiên truyền đến một tiếng quát lạnh. Người nào? Theo sau chính là một đạo lưu quang đánh tới, Lý Ngôn Sơ chỉ nhìn một chút, liền cảm giác được trong đó bộc lộ khí tức khủng bố. Đó là một viên hạt châu màu xanh nước biển, hắn hiển hóa thân hình, thi triển thần hành đạo thuật rời đi. Thần hành đạo thuật tại hắn bước vào cảnh giới thứ 3 đằng sau, thật sự có chút cùng loại với trong truyền thuyết tiên pháp, có thể xúc địa thành thốn, mấy cái lắp mình, hắn liền biến mất không thấy. Là một đạo nguyên thần. Một cái 7-8 tuổi nữ đồng xuất hiện, nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ bóng lưng, khe nhíu mày. Cái kia màu thủy lam bảo châu quay chung quanh tại bên cạnh nàng bay múa, lập tức bao phủ tại trong cơ thể của nàng. Nữ đồng này khẽ lắc đầu, không đối, là nhục thân tới đây, vừa rồi đó là xuyên tưởng chi thuật, còn có. Tựa như là xúc địa thành thốn. Cái này 7-8 tuổi nữ đồng hồn nhiên ngây thơ, nhìn 10 phần đáng yêu. Nàng nghĩ tới đây, đông nhiên biến sắc, đội vàng xông vào trong phòng, nhìn xem không mảnh vải che thân nữ tử trẻ tuổi, hét thảm một tiếng. A a a a a. Cùng lúc trước cái này tuyệt mỹ nữ tử trẻ tuổi phát ra kêu thảm, cơ hồ giống nhau như lúc. Tổ sư. 7-8 tuổi nữ đồng kêu thảm đạo. Gian phòng kia bên trong nóng hôi hổi, nữ tử trẻ tuổi này khuôn mặt như ẩn như hiện, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Không có. Không có việc gì. Tuổi trẻ tuyệt mỹ nữ tử lắc đầu. 7-8 tuổi nữ đồng lo lắng chạy tới, có thể thấy nữ tử trẻ tuổi lúc này bộ dáng, lại nhịn không được có chút thất thần, nữ tử này đẹp đến cực hạn, hoàn toàn không giống nhân gian nữ tử. Thấy được nàng sẽ cho người trong lòng nhịn không được sinh ra một tia tham lam. Càng đáng sợ chính là, loại này đẹp có chút không khác biệt phong thích, nam nữ thông sát. Lúc này, 7-8 tuổi nữ đồng trên thân tỏa ra ánh sáng, nữ đồng ánh mắt khôi phục thanh minh, âm thầm tự trách một chút, tĩnh tâm. Tĩnh tâm. Lúc này, nàng vận chuyển tâm quyết lại nhìn về phía cái này nữ tử tuyệt mỹ thời điểm, ôn nhuận như ngọc thân thể, để nữ đồng này nhịn không được lại phải thất thần. Nữ đồng liền vội vàng xoay người, tổ sư, ngài hay là trước phủ thêm một bộ y phục đi. Nữ tử trẻ tuổi này đỏ mặt lên, nhẹ nhàng ân một tiếng, liền đứng dậy đi vào bên giường, sau khi mặc chỉnh tề mới hô nữ đồng một tiếng. 7-8 tuổi nữ đồng lúc này xoay người lại, cung kính nói, tổ sư, lúc trước tặc tử có hay không đối với ngươi làm cái gì? Được xưng là tổ sư nữ tử trẻ tuổi hơi đỏ mặt, khẽ lắc đầu, không có, hắn còn cùng ta xin lỗi, nói không phải cố ý. Nữ đồng này càng nghĩ càng giận, trừng ánh mắt lên, cả giận nói, sớm biết là như thế này, lúc trước ta liền nên lưu hắn lại. Thoại âm rơi xuống, trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, làm người sợ hãi. So đại lý tự khanh từ thiên nam khí tức càng mạnh, đây là một tôn cảnh giới thứ 3 dương thần cao nhân. Thoạt nhìn là 7-8 tuổi nữ đồng bộ dáng, nhưng trên thực tế, trời mới biết niên kỷ lớn bao nhiêu. Không ngại sự tình tuổi trẻ nữ tử tuyệt mỹ thản nhiên nói, "Ân, nguyên bản khí tức bạo phát đi ra, kinh thiên động địa 7-8 tuổi nữ đồng không hiểu nhìn về phía tổ sư. Đạo sĩ kia sinh rất tốt nhìn." Nữ tử trẻ tuổi đống nhiên nói, "Nữ đồng." Nữ đồng chân mày cau lại, suy tư một chút, hỏi, "Đạo sĩ?" Nàng lúc này không hiểu ra sao, lúc trước đi ra, rõ ràng là một cái rộng eo nhỏ, dáng người thẳng tắp nam tử tuổi trẻ, là giang hồ khách cách ăn mặc, thế nào lại là một cái tuổi trẻ đạo sĩ đâu? Cái này trẻ tuổi nữ tử tuyệt mỹ trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia thần thái, cười nói, đúng à, mới là một cái tiểu đạo sĩ à. Nữ đồng lắc đầu, vừa rồi ta cùng hắn giao thủ, người kia khí huyết hùng hậu, có thể thụ ta huyền linh châu một kích, là một tên võ đạo đại tông sư, không phải đạo sĩ. Nữ tử trẻ tuổi có chút thất thần, nghe được nữ đồng lời nói, lúc này mới xoay đầu lại, vậy hắn hẳn là dùng biến hóa chi thuật đi. Nữ đồng chân mày nhíu sâu hơn, biến hóa chi thuật ta sẽ nhìn không thấu. Nàng là trời sinh pháp nhãn, có thể thông âm dương, phá hư vọng. Hôm nay xâm nhập nơi đây thanh niên, vậy mà thi triển biến hóa chi thuật, cải biến tướng mạo. Nếu như Lý Ngôn Sơ biết mình thai hóa dịch hình đạo pháp bị người xem thấu, sợ rằng sẽ nhịn không được quay đầu trở về hỏi thăm một chút, cô nương, ngươi làm sao nhìn ra được? Phải biết, tại linh cư trong phúc địa, cho dù là trang bức phạm đạo diễn cũng không có nhìn ra hắn thi triển thai hóa dịch hình đạo pháp, cải biến tướng mạo. Hết hạn cho tới bây giờ, chỉ có bà chủ một người nhìn ra. Nữ tử trẻ tuổi không nói, chỉ là trên mặt có một vệt đỏ ửng. Nữ đồng cau mày, tiện tay bung lên, trong phòng này một chỗ dòng nước cùng phá toái thùng gỗ liền biến mất không thấy, cả phòng khôi phục như lúc ban đầu. À, lưỡng nghi vi trần trận cũng không có xảy ra vấn đề, người kia đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Nữ đồng không yên lòng, liền tại nữ tử trẻ tuổi trong phòng ngồi xuống, chỉ là nàng lo liệu lấy cấp bậc lễ nghĩa, không dám cùng nữ tử trẻ tuổi này cùng giường mà nằm, mà là khoanh chân ngồi tại trên ghế. Trong hai con ngươi hiện lên quan mang, dò xét nơi đây khí tức, ngươi đến trên giường đến ngủ đi, nữ tử trẻ tuổi ôn nhu nói. Đệ tử không dám, xin mời tổ sư nghỉ ngơi, đệ tử là tổ sư hộ pháp. Nữ đồng cung kính nói, nữ tử trẻ tuổi tựa hồ gặp nhiều chuyện như vậy, nàng tính cách ôn nhu, không có miễn cưỡng, chỉ là nhẹ gật đầu, liền bước lên giường. Bên này Lý Ngôn Sơ phi cướp đến trong thành, túi đầu nhìn về hướng lòng bàn tay. Trên lòng bàn tay có một chỗ ân ký, bên trong có một đạo lực lượng cường đại xâm lấn, cho tới bây giờ mới bị hắn hóa giải. Vừa rồi nữ đồng kia đã vậy còn quá có thể đánh. Hắn không hiểu ra sao, nhìn về phía nơi xa. Chương 725, lẫn nhau kiêng kỵ. Hoa thần đại hội. Lương Khanh Khanh. Vân Ngọc Trân. Tử Linh. Yêu ma mê hoặc. Chương 725, lẫn nhau kiêng kỵ. Hoa thần đại hội. Lương Khanh Khanh. Vân Ngọc Trân. Tử Linh. Yêu ma mê hoặc. Lúc trước nữ đồng kia thôi động màu xanh ngọc hạt châu, hắn cũng không có làm chuyện, tùy ý một trường đánh ra ngoài. Không nghĩ tới vậy mà nhận lấy phản chấn, thể nội khí huyết trong lúc nhất thời bị áp chế. Hắn nóng lòng lách mình rời đi, cũng không luyện hóa ấn ký này. Nhưng dù cho như thế, cũng có thể chứng minh nữ đồng kia cường đại. Chẳng lẽ là một vị ưa thích giả bộ Master đại lao? Lý Ngôn Sơ chân mày cau lại. Nghĩ đến căn phòng kia bên trong đang tắm nữ tử trẻ tuổi, nhịn không được lắc đầu, nghiệp chướng a. Hắn ngược lại là không có thất thần, chỉ là cảm thấy cái này linh khư phúc địa thật sự là hồ cha. Hắn không biết mình thai hóa dịch hình chi thuật đã bị nữ tử trẻ tuổi kia xem thấu, nếu như biết, Lý Ngôn Sơ mới có thể cảm thấy có quỷ. Lúc trước nữ tử trong phòng trận pháp thậm chí ngay cả hắn cũng không phá nổi. Không chừng là thế lực lớn gì thiên tiêu, nhìn người ta thân thể hay là không cần đi lên tham gia náo nhiệt. Lý Ngôn Sơ trong lòng hạ quyết tâm. Đợi Lý Ngôn Sơ đi vào trong thành, liền tìm một nhà khách sạn. Lúc này chính là ban ngày, hắn dứt khoát hiện hóa ra thân hình, một lần nữa biến thành đạo sĩ cách ăn mặc, một thân đạo bào màu xanh, trên đầu có một chiếc chân gỗ, cả người tuổi trẻ tuấn lãng, khí chất xuất trần, bên hông treo đeo lấy một thanh phong cách cổ xưa trường đao, thân hình thẳng tắp, vị này đạo gia, muốn cứ gọi món gì? Tiểu nhị rất có nhãn lực tình tiến lên đón. Đến một bầu long tỉnh. Lý Ngôn Sơ đạo: "Được rồi, đạo gia, ngài thượng tọa." Tiểu nhị ân cần dẫn đường. Không bao lâu, liền cho Lý Ngôn Sơ đưa tới một bầu pha tốt long tỉnh. Lý Ngôn Sơ tiện tay thưởng hắn hai tiền ngân, tiểu nhị hai mắt tỏa sáng, đây chính là hắn một tháng tiền công. Thế là đối với Lý Ngôn Sơ dáng tươi cười, càng tha thiết. "Đạo gia, ngài chậm dùng, có cái gì phân phó cứ việc bảo tiểu nhân." Gã sai vật này là cái 18-19 tuổi người trẻ tuổi, sắc mặt rất đen, một đôi mắt ngược lại là rất linh động. "Chờ một lát, xin hỏi đây là địa phương nào?" Lý Ngôn Sơ ôn hòa mà hỏi. Hắn có kinh nghiệm, lần trước bị linh cư phúc địa đưa ra đến sau, vậy mà trực tiếp đưa đến Bắc Phong quận trừ Châu Thành. Hắn đối với mình lần này bị linh cư phúc địa đưa đến địa phương nào cảm thấy rất hứng thú. "Hồi bẩm đạo gia, nơi này là Thiệu Dương huyện." Tiểu nhị cung kính nói. "Thiệu Dương huyện, cái nào quận?" Lý Ngôn Sơ nhíu mày, hỏi. "Càn Quốc hữu 13 quận, trong đó to to nhỏ nhỏ huyện vô số kể, có nhân khẩu mấy ngàn, có nhân khẩu mấy vạn, hắn căn bản không nhớ rõ cái này Thiệu Dương huyện." Trả lời ra, "Nơi này là Giang Nam quận, làm sao? Đạo gia không phải tới tham gia Hoa Thần đại hội sao?" Tiểu nhị hỏi. "Giang Nam quận." Lý Ngôn Sơ trong lòng lại mắng một câu, "Đồ chó hoang linh khư phúc địa." "Hoa Thần đại hội là cái gì?" Lý Ngôn Sơ có chút hiếu kỳ. "Hoa Thần đại hội là Giang Nam quận phủ thành mỗi 3 năm một lần thịnh hội, đến lúc đó Giang Nam Hoa Khôi liền sẽ tranh phương khoe sắc, tranh đoạt Hoa Thần tên tuổi." Lý Ngôn Sơ ngơ ngác một chút, hắn còn tưởng rằng là cung phụng vị nào dân gian dã thần miếu để đâu, không nghĩ tới là Giang Nam Hoa Khôi. Hắn mỉm cười, có chút ý tứ. "Tiểu nhị này vừa rồi chịu Lý Ngôn Sơ tiền thưởng, lúc này ân cần rất, chủ động giới thiệu nói, đạo gia nếu đã tới Thiệu Dương, nơi này khoảng cách Giang Nam phủ thành chỉ có 40 dặm, Hoa Thần đại hội sau 3 ngày liền sẽ tổ chức, đạo gia nếu là cảm thấy hứng thú, cần phải nắm chặt." Lý Ngôn Sơ lắc đầu, "Bần đạo thế nhưng là người xuất gia." Tiểu nhị cười nói, "Này, người xuất gia sợ cái gì, năm nay cũng không biết có bao nhiêu đạo trưởng cao tăng tiến đến quan sát Hoa Thần đại hội, hàng năm đều có cao nhân tiến đến chơi." Hồng Trần luyện tâm, không bước vào Hồng Trần, thấy thế nào phá Hồng Trần. Lời của tiểu nhị, để Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, gia hỏa này có chút ý tứ. Hoa Thượng đạo sĩ cũng đi nhìn, còn như thế nổi danh. Lý Ngôn Sơ cười nói, "Cũng không phải, Kỳ thật à, phủ thành hàng năm đều có một trận Phật quan sẽ, đó là phủ thành các đại Phật tự tổ chức một trận tịnh hội, do Phật môn cao tăng giảng kinh, nghe nói sớm nhất thời điểm cũng là muôn người đều đổ xô ra đường chẳng cảnh, chỉ bất quá về sau Giang Nam Hoa Khôi thịnh hành, tổ chức Hoa Thần đại hội đằng sau, Phật quang biết tín đồ liền dần dần bị cướp đi. Tiểu Nhị nói ra. Lý Ngôn Sơ uống một ngụm cua vừa vặn long tỉnh, cẩn thận nói một chút. Được rồi, Tiểu Nhị ân cần cười nói. Không thể không nói, không hổ là tại trong trà lâu làm gã sai vặt người trẻ tuổi, cái miệng đó có thể nói là lưỡi rực rỡ hoa sen. Lý Ngôn Sơ cũng từ nhỏ tư trong miệng hiểu rõ đến, cái này Giang Nam chi địa rất nhiều chuyện lý thú. Giang Nam vốn là lưu hành hoa phường, những hoa khôi này cũng đích thật là danh chấn nhất thời mỹ nhân. Cái nghề này từ xưa đến nay liền tồn tại. Một vị đại hiệp đã từng nói, cái này cùng sát thủ là hai cái cổ xưa nhất ngành nghề. Chỉ bất quá từ cổ chí kim đều có phân chia cao thấp, cao chính là bán nghệ không bán thân thanh lâu hoa khôi, văn nhân phú thương vì thu được mỹ nhân cười một tiếng, hào ném thiên kim, có thể đến mỹ nhân mắt xanh, liền bị người dẫn là giai thoại. Đê đoan một điểm chính là phổ thông câu lan nữ, chỉ bán thịt, không làm siếp. Liên cung hiện tại cũng giống như vậy, có tại phát lang công viên đường nhỏ chỗ bóng tối những cái kia hòn bạc phù, cũng có trong hội sở những cái được gọi là bên ngoài. Đương nhiên, tại Càn Quốc hoa khôi hàm kim lượng thế nhưng là rất cao, nhất là Giang Nam chi địa hoa khôi, có thể nói là Càn Quốc hoa khôi trong chóng đo chiều gió, thuộc về minh tinh cấp bậc. Giang Nam quận nữ tử dịu dàng động lòng người, hoa khôi này cầm kỳ thư họa ai cũng có sở trường riêng, đều không phải là nữ tử bình thường. Lý Ngôn Sơ cũng từ Tiểu Nhị này trong miệng hiểu rõ đến mấy cái danh nhi, tỷ như Đồng Khanh Khanh, Vân Ngọc Trân, Tử Linh. Đồng Khanh Khanh danh xưng cầm tiên tử, là Giang Nam chi địa nguyên bản nổi danh nhất hoa khôi, có một cái lang thang tại Giang Nam quận đại tài tử, còn chuyên môn vì nàng viết vài bài thơ, càng làm cho tên của nàng truyền khắp đại Giang Nam Bắc. Nàng tiếng đàn để cho người ta mê muội, tại Giang Nam quận có nhiều nhất fan hâm mộ cơ sở. Vân Ngọc Trân thì là Giang Nam một cái đặc thù thanh lâu đẩy ra hoa khôi, thanh lâu này không giống với những thanh lâu khác, thanh lâu này không có chút nào phong trần khí, bên trong nữ tử đều là trẻ đẹp nữ quan. Đương nhiên chỉ là dùng loại trang phục này. Thế nhưng là loại kia thanh lãnh khí chất lại là giống nhau như lúc, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Lý Ngôn Sơ nghe đến đó thời điểm, cũng không nhịn được sửng sốt, loại địa phương này triều đình có thể cho phép. Giang Nam đạo môn có thể cho phép. Như thế trắng trận chơi nhân vật đóng vai, không ai còn sao. Gã sai vật lắc đầu, nào có người còn a. Nghe nói thanh lâu này phía sau có thật nhiều cổ đông, trong đó có trong kinh một vị vương gia, đó là chân chính hoàng tử Long Tôn, thiên hoàng quý tộc. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Thì ra là thế, đối cảnh cứng rắn một nhóm, chỉ sợ ở trong đó còn có người tu hành tham dự vào cũng có nói. Cuối cùng tên kia Tử Linh, thì là ba tháng trước hành không xuất thế. Nàng nổi danh là tại vũ đạo bên trên, nghe nói nữ sinh này lấy một đôi khiến nam nhân động tâm chân dài. Một khúc vũ đạo xuống tới, trang diện đều suýt nữa mất khống chế. Cũng may mắn sau lưng nàng Tử Kim lâu thế lực cường đại, không phải vậy cái này Tử Linh sớm đã bị người cho muốn đi, bị người Kim Úc tàng tiểu. Tiểu Nhị này mặc dù không có đi qua, thế nhưng là nói sinh động như thật, Lý Ngôn Sơ nghe cũng rất có thú, lúc này bên cạnh hắn chợt truyền đến hừ lạnh một tiếng, "Hừ, thế nhân ngu muội, lại bị yêu ma mê hoặc đến tận đây, thế đạo này xong." Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái môi hồng răng trắng nho sinh, hai con ngươi thần thái sáng láng, bên người có một người mặc vải xanh áo dày, tùy tùng ăn mặc lão nhân. "Yêu ma?" Lý Ngôn Sơ nhất giật mình. Chương 726, tuổi trẻ nho sinh, ta có thể học qua công phu. Người đọc sách bị nhàn. Độc đáo. Chương 726, tuổi trẻ nho sinh, ta có thể học qua công phu. Người đọc sách bị nhàn. Độc đáo. Lý Ngôn Sơ nguyên bản cũng không có ý định đi kia cái gì Hoa Thần đại hội, hắn chỉ là ở chỗ này giải một chút thân ở vị trí nào, dự định chạy về Ngụy Thành, không nghĩ tới lại ra dạng này một việc nhỏ xen giữa. Lý Ngôn Sơ nhìn nho sinh kia một chút, cũng không nói chuyện, mà là ra hiệu gã sai vật này nói tiếp. Gã sai vật cười ngượng ngùng một chút, tiểu nhân biết hầu như đều nói, đạo gia nếu là cảm thấy hứng thú, có thể đi Giang Nam phủ thành nhìn xem, nhất định so ta nói càng thêm đặc sắc. Gã sai vật này nháy nháy mắt, chỉ bất quá nói xong lời cuối cùng thanh âm thấp xuống. Đi, nhận ngươi mỹ ý, đa tạ. Lý Ngôn Sơ cười cười, liền để gã sai vật này rời đi. Linh Cư Phúc Địa vậy mà đem chính mình đưa đến cái này Giang Nam quận bên trong, thật mẹ hắn có thể đưa. Nho sinh này gặp Lý Ngôn Sơ nhất phó dáng vẻ không quan trọng, thư lạnh một tiếng, vốn liền một bộ túi da tốt, trong bụng nguyên lai luồng cỏ. Nho sinh này đem quay đầu sang chỗ khác, không nhìn nữa Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, nhìn sang, thật không có sinh khí, mà là hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Tào Tuyết Cần cũng xuyên qua? Chỉ bất quá hắn có chút suy nghĩ liền bừng tỉnh đại ngộ. Càn Quốc rất nhiều truyền thuyết thần thoại đều cùng kiếp trước cùng loại, có vài câu không sai biệt lắm bản án, lại có cái gì kỳ quái? Lý đạo trưởng mới vừa ở Linh Khư trong phúc địa chém giết đoạt xá áo trắng tiên nhân vực ngoại thiên ma, lại bước lui thành danh mấy trăm năm trước đại ma đầu đạo diễn, còn chém giết Bạch Liên giáo một tên dương thần. Lúc này làm sao lại cùng bởi vì tùy tiện một câu liền cùng người nổi xung đột đâu? Hắn mỉm cười, liền chuẩn bị uống trà, vừa vặn bên cạnh nhưng lại chuyển tới một thanh âm, "Hắc, ngươi mắng ai đây?" Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái vóc người cao lớn công tử ca. Công tử này ngược lại là chưa nói tới nhiều anh tuấn, chỉ là nhìn có chút thuận mắt mà thôi. Cái này trẻ tuổi nho sinh khẽ nhíu mày nhìn về phía công tử ca, không nói một lời. Phú gia công tử này lại không muốn, vừa rồi ta bất quá là cùng người đang đàm luận hoa khôi sự tình, ngươi vậy mà nói bản công tử ánh sáng sinh một bộ túi da tốt mà thôi, ta thế nhưng là người đọc sách. Tuổi trẻ nho sinh, Lý Ngôn Sơ, lão bộ cáo xanh, cái này trẻ tuổi nho sinh, tao mày nói, ta không nói ngươi. Hắc, ngươi tên này cực kỳ vô lý. Bản công tử lại không tính toán với ngươi, ngươi trả lại kình. ngươi vừa mới nói bản công tử sinh một tấm túi da tốt, lại là một cái bao cỏ, thật cho là bản công tử nghe không hiểu, khi bản công tử những sách này là đọc vô ích. Phú gia công tử này trừng mắt liếc cái này trẻ tuổi nho sinh. Tuổi trẻ nho sinh. Lý Ngôn sơ cười, bưng trà, lặng lặng nhìn đùa giỡn. Vị đạo trưởng này, ngươi nói có đúng hay không? Bản công tử không muốn cùng hắn so đo, hắn ngược lại không nhận nợ. Phú gia công tử này gặp Lý Ngôn sơ nhìn qua, liền muốn kéo cá nhân nói câu công đạo. Nhưng hắn nhìn thấy Lý Ngôn sơ gương mặt này, lại nhịn không được hơi nhướng mày, nhẹ a một tiếng, tốt anh tuấn một vị đạo sĩ, vậy mà đối ta đẹp trai đều sinh ra mấy phần uy hiếp. Phú gia công tử ca nhưng không có đối với Lý Ngôn sơ sinh ra lòng cảnh giác, hắn cho là hay là chính mình càng có đặc sắc một chút. Không sai, giang nam thịnh hành hoa khôi, mọi người tâm sự thế nào? Chính là đi tìm hoa khôi uống rượu tâm sự, cũng là một kiện chuyện tốt. Lý Ngôn sơ nháy nháy mắt. Công tử này hai mắt tỏa sáng, đạo trưởng nói rất hay a. Sâu cùng tâm ta, đúng là như thế. Hắn liếc mắt nhìn một chút trẻ tuổi nho sinh, hủ nho. Tuổi trẻ nho sinh. Sau cùng lão bộ cáo xanh nhịn không được vươn người đứng dậy, trận mắt tròn xoe, ngươi nói cái gì đó? Phú gia công tử này cổ cứng lên, ta nói hắn là hủ nho, ngươi nghe không được sao? Lao đầu. Lý Ngôn sơ nhịn không được cười lên. Không nghĩ tới vừa rồi cái này trẻ tuổi nho sinh đối chính mình khí, lại bị phú gia công tử này cấp ra. Lão bộ cáo xanh nổi giận, tiến lên muốn méo phú gia công tử này cổ áo. Phú gia công tử bày ra một cái tư thế, tay trái phía trước, tay phải ở phía sau, hai mắt lăng nhiên có thần. Ta có thể nói cho ngươi lão đầu, bản thiếu gia luyện qua công phu quyền cước, ngươi rằng này, ta có thể đánh 10 cái. Phú gia công tử kêu gào nói. Lão bộ cáo xanh giận quá mà cười, bên người tuổi trẻ nho sinh lại mở miệng quát bảo ngưng lại, tần bá, tính toán. Lão bộ cáo xanh khí dựng râu trừng mắt, căm tức nhìn phú gia công tử. Phú gia công tử cũng chừng trở về, căn bản không giả hắn. Tuổi trẻ nho sinh nhíu mày nhìn xem phú gia công tử khẽ lắc đầu, lại sâu sắc nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ, thử lạnh một tiếng. Lý Ngôn Sơ, rõ ràng đối ngươi là phú gia công tử, ta chỉ là cười cười, vì sao chừng ta? Cái này trẻ tuổi nho sinh xuống lầu trước đó, trầm giọng nói, hoa thần đại hội có yêu nhân chui vào, đến lúc đó sẽ có náo động, hay là không cần sai lầm. Nói xong câu đó, cái này môi hồng răng trắng tuổi trẻ nho sinh liền dẫn lao bộ cáo xanh xuống lầu. Lao bộ cáo xanh đi ngang qua phú gia công tử này thời điểm, trừng mắt liếc hắn một cái. Phú gia công tử cũng không chút khách khí về trường, vẫn như cũng không chút nào hư hắn. Đợi cho hai người này rời đi, phú gia công tử mới thu hồi ánh mắt, khách khí đối với Lý Ngôn Sơ nói ra, vị đạo trưởng này có thể ngồi chung. Ngụm này nôn hương thơm phú gia công tử, lúc này ngược lại là khiêm tốn hữu lễ. Xin cứ tự nhiên. Lý Ngôn Sơ cười nói, hiện tại người đọc sách, ta nhìn đọc sách đều đọc được trong bụng chó đi, chính mình tâm tư bẩn, nhìn cái gì đều bẩn. Hoa khôi kia là khó gặp mỹ nhân, không đi gặp một chút sao có thể đi? Phú gia công tử nói ra, có đạo lý. Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng. Phú gia công tử ngẩng đầu nhìn hắn một chút, rất có một loại cảm giác chi kỷ. Sau lưng của hắn đứng đấy một tên nam tử trẻ tuổi, nam tử này trưởng thân ngọc lập, xem xét cũng là nhà giàu sang công tử ca. Đúng rồi, tại hạ Ngụy Nhàn, không biết xưng hô như thế nào. Phú gia công tử cười nói. Lý Ngôn Sơ. A, đúng rồi, đây là ta mới quen đấy bằng hữu. Đúng rồi, ngươi tên gì tới? Ngụy Nhàn nhìn về phía sau cái kia trưởng thân ngọc lập công tử ca hỏi. Lý Ngôn Sơ. Tại hạ Vương Chu. Người trẻ tuổi kia ngược lại là xem xét chính là gia giáo rất tốt bộ dáng. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua Ngụy Nhàn, gia hỏa này kết giao bằng hữu như thế tùy ý sao? Cùng người Hàn huyên nửa ngày cũng không biết người ta kêu cái gì. Ba người ngồi tại trên một cái bàn, Ngụy Nhàn lại tài đại khí thu kêu chút ăn uống cùng mức hoa quả trái cây, lại đổi vài ấm tốt nhất lá trà. Chỉ là Ngụy Nhàn hứng thú nói chuyện rất cao, bên cạnh hắn cái này gọi là Vương Chu tuổi trẻ công tử ca, nhưng thật giống như có tâm sự. Mọi người bèo nước gặp nhau, Lý Ngôn Sơ cũng không có đến hỏi. Hắc, vừa rồi ta giận dữ mắng mỏ người tuổi trẻ kia, nhất định trong lòng hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Ngụy Nhàn cười nói, thì tính sao? Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút. Người kia là nữ giả nam trang, nhìn bộ dáng cũng là một đại mỹ nhân, đối phó loại này nữ giả nam trang, ta cố ý cùng với nàng phát sinh khiêu khích, chẳng phải là so thuận nàng càng làm cho nàng khắc sâu ấn tượng. Phải biết loại này tuổi trẻ mỹ nhân bên người nhất định có rất nhiều người theo đuổi, bằng không thì cũng sẽ không nữ giả nam trang giang hồ lãng tử, nhất định là ngại phiền phức, ta như vậy mới có thể gây nên chú ý của nàng, lưu lại ấn tượng tốt. Ngụy Nhan chậm rãi mà nói. Lý Ngôn Sơ, Vương Chu, chương 727, kết một thiện duyên. Ngọc Hoàng đại đế, bát quỷ, tiểu nương. Chương 727, kết một thiện duyên. Ngọc Hoàng đại đế, bát quỷ, tiểu nương. Lý Ngôn Sơ không nghĩ tới cái này Ngụy Nhàn mạch não vậy mà như thế thanh kỳ. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện thật đúng là dạng này. Trong kịch truyền hình không đều là diễn như vậy, hoan hỉ hoàn ra. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ suy tư một chút lại lần nữa mở miệng nói, ấn tượng là lưu lại, thế nhưng là ngươi có nàng phương thức liên lạc sao? Ngụy Nhàn sửng sốt một chút, phương thức liên lạc. Lý đạo trưởng nói chuyện ngược lại là thú vị, giang hồ nhìn nữ lưu duyên gặp lại, ta cũng là tiện tay kết xuống một cái thiện duyên mà thôi. Hắn nói xong câu đó, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, ánh mắt thổn thức. Ngược lại là lập tức để người này đem cách cục mở ra, đến, ta mời ngươi một chén. Lý Ngôn Sơ giơ lên chén trà. Ngụy Nhàn cười cười, hai người cũng đụng một cái. Vương Minh, ngươi có phải hay không có tâm sự gì a? Nói ra để mọi người mở. A không, cho ngươi chia sẻ một chút. Ngụy Nhàn nhìn thoáng qua dầu dĩ không vui Vương Chu. Vương Chu thở dài. Vừa rồi hắn ở trên đường đi dạo, muốn giải sầu một chút, không nghĩ tới gặp được dáng người này cao lớn phú gia công tử, nói với hắn một đồng lớn. Vương Chu còn sửng sốt nửa ngày không nhận ra đây là ai. Kết quả náo loạn nửa ngày, người này căn bản không biết mình. Bất quá người này ăn nói có chút thú vị, cái này trẻ tuổi đạo trưởng cũng không phải tục nhân. Thế là Vương Chu liền ngồi ở chỗ này hàn huyên. Nghe được Ngụy Nhàn hỏi như vậy, Vương Chu cầm trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, phảng phất làm một ngụm lao bạch làm, ai, một lời khó nói hết. Ngụy Nhàn ánh mắt lộ ra ăn dưa thần sắc, thúc giục nói một chút, chuyện gì xảy ra? Trong nhà của ta náo loạn quái sự. Vương Chu câu nói đầu tiên liền khơi gợi lên Ngụy Nhàn hào hứng. Cha ta hắn đột nhiên giống như bị điên, có đôi khi sẽ y nha nha học người hát hí khúc, có đôi khi lại như tiểu hài tử một dạng ôm người muốn uống sữa, có đôi khi lại đang soi gương. Tóm lại là đặc biệt kỳ quái. Đem người một nhà là huyên náo gà chó không yên, hiện tại chỉ có thể đem hắn nuốt tại trong nhà, mời rất nhiều lang chung đến xem cũng không dùng được. Vương Chu thở dài nói. Ngụy Nhàn hai mắt tỏa sáng, không đúng rồi. Nhà ngươi đây không phải náo loạn quỷ đi. Lý Ngôn Sơ nhìn hắn một cái, trong nhà người ta coi như náo quỷ, ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Bây giờ là thanh thiên bạch nhật, Vương Chu ngẩng đầu vụng trộm hướng nhìn chung quanh một lần, thở dài một cái, ai nói không phải. Trong nhà cũng cho rằng như vậy, có thể mời đến mấy tên cao tăng đạo sĩ đều vô dụng, cha ta hắn hay là như thế, còn nói chính mình là Ngọc Hoàng Đại Đế đâu, để cho người ta thăm viếng, muốn tăng nhân uống tiên thủy. Cái kia tiên thủy chính là hắn nước tiểu. Hòa thượng kia không uống, cha ta hắn bỗng nhiên lại nói năng thô lô nói mình là cái gì đại tướng quân, nhất định phải đánh người ta, chúng ta lại bồi thường không ít tiền, mới đem người nhà đưa tiễn. Vương Chu nói đến đều là một thanh chua xót nước mắt. Ngụy Nhàn lại càng nghe càng có hứng thú, không có chạy a. Cha ngươi tam thành chính là chúng ta. Vương Chu thở dài một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc. Vương Minh, ta đây liền phải nói ngươi, Lý đạo trưởng an vị ở chỗ này, ngươi làm sao không mời hắn đi xem? Ngụy Nhàn đông nhiên nói ra. Vương Chu lúc này mới kịp phản ứng, nhìn xem Lý Ngôn Sơ, vừa định nói cái gì, có thể lời đến khỏe miệng nhưng không có nói. Lý đạo trưởng còn trẻ như vậy, nhà ta thế nhưng là mời rất nhiều hòa thượng đạo sĩ đều vô dụng, đệ ta lại đi phủ thành mời người, lúc này chỉ sợ người đều tới. Đệ ngươi xin mời chính là ngươi đệ xin mời. Đây cũng là lòng hiếu thảo của ngươi thôi, xin mời Lý đạo trưởng đi xem một chút, vạn nhất không được lại nói. Ngụy Nhàn đạo. Lý Ngôn Sơ nhíu mày mắt nhìn Ngụy Nhàn, lập tức cầm lấy chén trà nhấp một miếng, tiểu tử ngươi, ăn bài cũng rất tốt. Ngụy Nhàn câu nói này phảng phất đâm trúng Vương Chu tâm tư, hắn bỗng nhiên hạ quyết tâm, đối với Lý Ngôn Sơ đạo, Lý đạo trưởng, chuyện này có thể xin ngươi giúp một tay sao? Lý Ngôn Sơ mắt nhìn Vương Chu, lại liếc mắt nhìn Ngụy Nhàn, lúc đầu không có ý định quản nhàn sự này, thế nhưng là nếu gặp được, quản một chút cũng không tính phiền phức. Ta còn có chuyện tại thân, nếu là đi nhà ngươi quản chuyện này, liền muốn phân tâm. Vương Chu là cái trung thực hải tử, nghe nói như thế, thở dài một tiếng. Hắn ở trong nhà, địa vị có chút xấu hổ. Hắn là trưởng tử, cũng chính là con vợ cả, thế nhưng là mẫu thân hắn sớm đã ông chết, phụ thân tái giá cưới tiểu nương lại xảy ra một đứa con trai, chính là bây giờ hắn đi phụ thành mời người đệ. Không có mẹ hải tử chính là rất xấu hổ. Phụ thân hắn đối với hắn yêu cầu nghiêm ngặt, thế nhưng là đối với tiểu nhi tử lại cực kỳ tha thứ. Tiểu nương nhà lại rất có thế lực. Bởi vậy, cứ việc Vương Chu rất cố gắng, nhưng lại vẫn như cũ không thoát khỏi được lúng túng hoàn cảnh. Hắn cũng nghĩ thông qua chuyện này cải biến một chút địa vị của mình, đương nhiên có thể cứu cha mình cũng là hắn sở tâm, chỉ bất quá cùng người ta Lý đạo trưởng bèo nước gặp nhau, mọi người cũng không giao tình gì, đạo trưởng đã có sự tình, ai lại sao có thể quấy rầy. Lý đạo trưởng gặp hắn hiểu lầm chính mình, liền đong đưa lắc đầu cười nói, ta nói là chuyện này đến thêm tiền. Vương Chu cứ như vậy một nhóm ba người rất nhanh hướng về Vương gia tiến đến. Ngụy Nhan mặc dù chỉ là cái phổ thông phú gia công tử, thế nhưng là đối với thần quỷ sự tình lại cực kỳ cảm thấy hứng thú, cũng từng hoa quá lớn tiền cầu tiên vấn đạo, đáng tiếc lại bị người lừa. May mắn hắn ra cảnh giàu có, ra việc này sau bị cha hắn đánh một trận, liền không có cái gì mặt khác tổn thất. Bất quá từ đó về sau, trong nhà liền cũng không tiếp tục hứa hắn tu tiên vấn đạo. Có thể Ngụy Nhàn đối với những này thần quỷ sự tình vẫn như cũ cảm thấy hứng thú vô cùng, bởi vậy liền đi theo đến đây. Đi vào Vương gia đằng sau, Lý Ngôn Sơ liền cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt tâm khí. Chỉ là đến cửa lớn nơi này, âm khí liền toát ra đến, có thể thấy được Vương gia thật là náo loạn quỷ. Chỉ là vừa rồi hắn từ Vương Chu trên người nói để phán đoán, Vương Chu cha hắn trên người quỷ tựa hồ không giống như là một cái ác quỷ, đồng thời giống như cũng không quá hung. Không phải vậy hòa thượng kia chỉ sợ uống nước tiểu là uống định. Nhìn thấy có quỷ náo sự, tiện tay chặt lại kiếm điểm thu nhập thêm, ân, kết một thiện duyên. Ngụy Nhàn đi theo đến đây, hắn cũng không có đi. Tên này có chút đặc thù, lúc trước cùng trẻ tuổi nho sinh cùng lão bộ cáo xanh mắng nhau, vậy mà không có bị người ta cho đánh chết, cũng coi là phúc lớn mạng lớn. Lý Ngôn Sơ mặc dù lúc trước cũng không vận dụng linh mục thuật vào khí, thế nhưng là cũng cảm ứng được hai người kia đều là người tu hành, đồng thời khí tức không kém, trên thân còn hẳn là có che đậy khí tức pháp khí. Trái lại nhìn hai người kia, dạng này đều không có đánh Ngụy Nhàn, cũng coi là nhân vật chính đạo. Lý Ngôn Sơ thu hồi tâm tư, mấy người cùng nhau đi vào đằng sau, một tên quản sự rất nhanh tiến lên đón, "Đại công tử, ngươi trở về." Vương Chu nhẹ gật đầu, "Nhị đệ còn chưa có trở lại." Quản sự trả lời, "Còn không có, bất quá nhìn thời gian hẳn là không sai biệt lắm." Sau đó Vương Chu liền giới thiệu đến đây bắt quỷ Lý Ngôn Sơ. Vị này là Lý đạo trưởng, là ta mời tới vì phụ thân đuổi quỷ, vị này là Ngụy Nhàn Ngụy công tử, là bằng hữu của ta. Quản sự nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ đạo, đại công tử, đi theo ta. Ba người bọn họ đi vào trong đại sảnh, rất nhanh liền có một tên trên đầu mang theo châm cài tóc vàng, quần áo lộng lẫy phụ nhân đi tới. Phụ nhân này dáng người bảo dưỡng vô cùng tốt, là cái dung mạo cực giai thiếu phụ, chính là Vương Chu tiểu đương. Đây là ngươi mời đến là lão gia trừ tà đạo trưởng. Vương Chu cung kính trả lời, đúng vậy. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Tiểu nương thế nhưng là một cái có thủ đoạn người, chính mình tùy tiện xin mời vị này không biết nền tảng đạo trưởng đến đây, một khi không được, chỉ sợ sẽ làm cho tình cảnh của mình càng thêm xấu hổ. Mỹ phụ ánh mắt nhàn nhạt, thế nhưng là xem ra liền biết không phải tốt chung đụng. Nàng nhìn thoáng qua Ngụy Nhàn, rất nhanh quay đầu lại dò xét Lý Ngôn Sơ, đáy mắt mang theo một cố vẻ lạnh lùng. Chỉ là nàng nhìn Lý Ngôn Sơ một chút sau, đông nhiên nói, ấy, vị đạo trưởng này cực kỳ tuấn, nhìn xem tựa như là có chút bản lãnh bộ dáng. Mỹ phụ này đông nhiên đổi giọng, ánh mắt sáng rực nhìn xem Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ, chương 728, tiểu tần thị muốn cho tiểu nhi tử thừa kế tước vị, ngàn năm xả yêu, vạn tùng đạo trưởng, nguyên lai là ngươi. Chương 728, tiểu tần thị muốn cho tiểu nhi tử thừa kế tước vị, ngàn năm xả yêu, vạn tùng đạo trưởng, nguyên lai là ngươi. Vương Chu tiểu nương Trần thị hoàn toàn chính xác không phải một cái hạng người lương thiện. Những năm này nàng rất muốn cho chính mình tiểu nhi tử kế thừa gia nghiệp, chỉ bất quá ngoài mặt vẫn là vui vẻ hòa thuận người một nhà. Bởi vì có Lý Ngôn Sơ gia nhập, cũng có thể là bởi vì tấm này đẹp trai rối tinh rối mù mặt làm ra hòa hoãn tác dụng, Lý Ngôn Sơ cũng không có cảm giác được Trần thị trong đông có kim, chỉ bất quá nữ nhân này lâu lâu nhìn về phía Vương Chu ánh mắt mang theo một tia lạnh nhạt, cùng mơ hồ địch ý Lý Ngôn Sơ tinh thông thuật bọc khí, hai con ngươi chỉ là nhìn một chút liền biết nữ tử này lòng dạ hẹp hòi, là cái dung không được người hạng người. Bất quá nhìn cái này một thân thanh khí, hẳn là tổ thượng tích đức, tiếp này cũng coi là phú quý người. Mẹ, ta trở về. Một cái âm thanh trong trẻo vang lên. Chỉ là nghe thanh âm, liền biết chủ nhân của thanh âm này nhất định là cái tùy ý thoải mái thiếu niên. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn lại, một thiếu niên 15-16 tuổi mang theo một tên đạo sĩ chạy đến, thiếu niên này quần áo hoa lệ, so Vương Chu trên thân nhiều hơn mấy phần quý khí cùng ngưỡng ngạnh, ánh mắt cũng 10 phần cao ngạo, nhìn thấy đại ca hắn chỉ là nghiêng một chút. Ngược lại là phía sau hắn đạo sĩ, tuổi gần ngũ tuần, ba sợi râu dài, cầm trong tay phất trần, lưng đeo một thanh kiếm gỗ đào. Chỉ là cái này bề ngoài, nhìn qua chính là một vị đạo gia thần tiên. Đạo sĩ kia sau lưng còn có hai tên đạo đồng, đều là mi thanh mục tú thiếu niên tuấn lãng, khí độ bất phàm, hiển nhiên là danh môn đại phái tử đệ. Hồ nháo, có khách ở đây, không cho phép ồn ào. Trần Thị quát khẽ nói, mẹ, ta tử phụ thành mời tới Minh Nguyệt quan chủ Vạn Tùng đạo trưởng, đây chính là vị có đại pháp lực chân thần tiên. Thiếu niên cười nói, Minh Nguyệt quan là phụ thành nổi tiếng đạo quán, quan chủ Vạn Tùng đạo trưởng trạm yêu trừ ma sự tích tại dân gian có nhiều lưu truyền, không phải giả danh lừa bịp giang hồ phía tử. Gặp qua Vạn Tùng đạo trưởng, thiếp thân hữu lễ. Trần Thị ôn nhu nói, cái này Vạn Tùng đạo trưởng khí độ cực lớn, trong hai con ngươi thần quang trầm tĩnh, nghiễm nhiên hình dáng thế ngoại cao nhân, đối với cái này chỉ là khẽ bước cảm. Mẹ, đây là, thiếu niên chỉ một chút Lý Ngôn Sơ cùng Ngụy Nhàn. Thiếu niên họ Vương tên nhận nghiệp, từ danh tự này liền có thể nghe được trưởng bối đối với hắn ký thác kỳ vọng. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy thiếu niên này, lại nghe ra hắn ngôn từ bất thiện ý vị, trong lòng chợt nhớ tới một câu, toàn bộ Đông Kinh thành đều biết tiểu Tần thị muốn cho chính mình tiểu nhi tử nhập tước. Vị này là Lý đạo trưởng, là đại ca ngươi mời đến vì cha ngươi thân đội quỷ. Trần Thị nói khẽ. A, không phải cái gì giang hồ phiến tử đi. Nhìn tuổi tác, đại ca chẳng lẽ từ cái gì nông thôn trong góc mời tới? Vương Thừa Nghiệp cười lạnh một tiếng. Không được nói bậy, đây là đại ca ngươi tấm lòng thành, ngươi sao có thể như vậy lãnh đạm khách nhân? Trần Thị giả ý khiển trách. Vương Thừa Nghiệp hiển nhiên là cái bị chửi ra ăn chơi thiếu gia, chỉ bất quá trở ngại mẫu thân uy nghiêm, cũng chỉ là cười lạnh, liền không còn nói cái gì thế lực nói. Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng, một 15-16 tuổi hải tử, lông còn chưa mọc đủ, cùng hắn động cái gì khí? Cái này Vạn Tùng đạo trưởng thế nhưng là có đại pháp lực, đã từng chém giết một đầu ngàn năm xà yêu, xà yêu kia ánh sáng thân thể liền có trên trăm trượng, hành động đất rung núi chuyển, cũng chỉ có Vạn Tùng đạo trưởng cao nhân như vậy mới có thể chém giết. Vương Thừa Nghiệp cất cao giọng nói. Vạn Tùng đạo trưởng lông mày nhỏ bé không thể nhận ra khẽ nhíu một chút. Ân, ngàn năm xà yêu. Lý Ngôn Sơ cũng bị Vương Thừa Nghiệp lời nói hấp dẫn, ngàn năm xà yêu đạo hạnh có thể không thấp, nhìn như vậy tới này Vạn Tùng đạo trưởng cũng là có mấy phần bản lĩnh thật sự. Vương Thừa Nghiệp mời tới vị này đạo môn đại cao nhân, trong lòng cực kỳ đắc ý, thấy đại ca lại mời tới một cái tuổi trẻ đạo sĩ, trong lòng càng là cười lạnh không thôi. Vương Chu thì trong lòng có chút tâm thần bất định, không có mẹ ruột hài tử lại xảy ra ở trong loại hoàn cảnh này, Vương Chu tính cách xưa nay có chút cẩn thận, mà lại nội tâm 10 phần mẫn cảm, lúc này vậy mà sinh ra một loại cảm giác như ngồi bàn trông. Vương Thừa Nghiệp khinh thường nhìn xem Lý Ngôn Sơ, bên người Ngụy Nhàn cũng không vui lòng, ánh mắt hắn chừng một cái liền muốn mở đuổi. Bất quá bên thai bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, ngươi là Lý đạo trưởng. Minh Nguyệt quan chủ Vạn Tùng đạo trưởng kinh hô một tiếng. Vừa rồi hắn chẳng qua là cảm thấy Lý Ngôn Sơ có chút quen mắt, ngưng thần nhìn một lát, trong lòng nhịn không được giận mình. Lý Ngôn Sơ quan sát cái này Vạn Tùng đạo trưởng vài lần, chân mày cau lại, ngươi biết ta? Hắn nghĩ nửa ngày, hoàn toàn chính xác không biết cái này Vạn Tùng đạo trưởng là ai, không có một chút ấn tượng. Vạn Tùng đạo trưởng kích động đứng lên, xoạt 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 chạy tới, gặp qua. Ban đầu ở Đông Lâm quận ngài chém giết Dương Thần thời điểm, ta ngay tại phía dưới quan sát qua, ngài phong thái thật sự là cử thế vô song, làm cho người kính ngưỡng. Vạn Tùng đạo trưởng kích động, trong hai con ngươi phát ra ánh sáng, cả người hô hấp cũng nhịn không được dồn dập. Đông Lâm quận, ngươi nói là Khánh Vương làm loạn thời điểm. Lý Ngôn Sơ cao mày nói, vì cái gì đối với cái này Vạn Tùng đạo trưởng một chút ấn tượng đều không có? Đúng. Tha thứ bần đạo mắt vụ về, vừa rồi vậy mà không có nhận ra ngài đến. Lúc đó ta ngay tại thành phong lĩnh trong quân, gặp qua ngài có 102 đương đại phong thái. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại Thiệu Dương huyện địa phương nhỏ này nhìn thấy ngài, đây thật là bần đạo ba đời đã tu luyện phúc khí. Cái này Vạn Tùng đạo trưởng kích động không thôi, cả người đều run rẩy lên. Hai cái tiểu đạo đồng liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, sư phụ bình thường mây trôi nước chảy, lúc này làm sao thất thố như vậy, đồng thời còn đối với thanh niên đạo sĩ này dùng tôn xưng. Người hơi cường điệu quá đi. Lý Ngôn Sơ cười nói, đạo trưởng có thể gấp rút tiếp viện Đông Lâm quận, cũng là lòng hiệp nghĩa, khiến người khâm phục. Lúc trước cựu cung chân nhân đồ thành, thiên hạ chấn kinh, rất nhiều nhật tình người tu hành đều đi vào Đông Lâm quận đền đáp triều đình, muốn chạm yêu trừ ma là trong quân hiệu lực. Lý Ngôn Sơ đi thời điểm đúng lúc là Khánh Vương phủ quân đội trắng trận cử binh công kích Thanh Phong lĩnh thời điểm, một người một đao, liền ngăn trở Khánh Vương phủ quân đội cùng yêu ma công kích. Đêm hôm đó, hắn liên chạm hai đại dương thần, đối với những người tu hành này tới nói, tự nhiên là cực kỳ chấn kinh, chỉ bất quá lúc trước cái này Vạn Tùng chân nhân chỉ là đông đảo người tu hành bên trong một cái, mà lại tại lúc đó cũng không tính là đỉnh tiêm hàng ngũ, Lý Ngôn Sơ cũng không có cái gì ấn tượng. Lúc đó cùng hắn kết nối đều là đại lý tự Thiếu Khanh từ Thiên Nam, Kim Quang tự chủ trì không màu hòa thượng loại này dương thần cấp bậc cường giả. Chỉ bất quá đạo nhân này có thể đi Đông Lâm quận Thanh Phong lĩnh bên trong hiệu lực, tất nhiên là lúc trước đám kia nhiệt huyết người, bởi vậy nói chuyện cũng rất khách khí. Quả nhiên, nghe được Lý Ngôn Sơn nói như thế, Vạn Tùng chân nhân cả người kém chút cũng bay, trên mặt mặt mày tỏa sáng, phảng phất trẻ mười mấy tuổi. Vị này Lý đạo trưởng thật đúng là cái diệu nhân. Nói chuyện còn như thế êm hay. Hôm nay có thể gặp lại Lý đạo trưởng, quả thực là kiện thiên đại chuyện may mắn. Đạo trưởng tới đây cũng là vì bắt ủy. Vạn Tùng đạo trưởng đạo: "Là Vương Chu Vương công tử mời ta tới, tu tiên giả trảm yêu trừ ma là bản phận, liền tới này xem xét đến tụ cùng." Lý Ngôn Sơ để đẩy miệng Vương Chu. Tốt tốt tốt, thì ra là như vậy, sớm biết Lý đạo trưởng ở đây, vần đạo không cần tới đây. Vạn Tùng chân nhân vê dâu cười nói. Vương Thường Nghiệp. Hắn càng nghe càng không đối, con mắt trừng lớn, hô hấp đều dồn dập. Cái này Vạn Tùng đạo trưởng chính là Giang Nam quận phủ thành nổi danh đạo môn cao nhân, nghe hắn trong lời nói ý tứ, đạo sĩ tuổi trẻ này tựa hồ càng như bức. Chương 729, cùng nhật truy tinh. Tông môn ghi chép. Đạo sĩ kia nhìn xem chính là cái đệ đệ. Quy nhập vào người. Chương 729, cùng nhật truy tinh. Tông môn ghi chép. Đạo sĩ kia nhìn xem chính là cái đệ đệ, quy nhập vào người. Từ đầu tới đuôi Lý Ngôn Sơ đều không có nhìn nhiều Vương Thường Nghiệp một chút, một quặng lông đều không có giải đủ tiểu thí hải, ăn chơi thiếu ra mà thôi. Vương Thường Nghiệp lại bị Vạn Tùng chân nhân thái độ này dọa sợ. Vạn Tùng chân nhân như thế lấy lòng đạo môn cao nhân, chính mình vừa rồi vậy mà mở miệng quát lớn. Vương Thường Nghiệp mồ hôi lạnh trên trán xoạt 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 rơi xuống. Ngụy Nhan cùng Vương Chu liếc nhau, trong mắt đều có vẻ kinh ngạc. Mọi người bèo nước gặp nhau, tại trong trà lâu uống chút trà, chém gió bức, không nghĩ tới cái này trẻ tuổi tuấn lãng Lý đạo trưởng đã vậy còn quá có lai lịch. Một đoàn người cùng nhau đi vào hậu viện, chuẩn bị làm vua lão ra khu tả. Vạn Tùng chân nhân nhiệt tình đi theo Lý Ngôn Sơ bên người, trong miệng bá nói không ngừng, cái này đâu còn có một phen đạo môn cao nhân bộ dáng. Vạn Tùng chân nhân lười nhắc cùng những phàm phu tục tử này giải thích. Dương thần tại tu hành giới là một cái không thể vượt qua hừng câu. Tu thành dương thần thọ 500, vượt qua cảnh giới thứ 3, chính là đột phá công xiềng, tại thường nhân trong mắt, đây cũng là thần tiên. Một người liền có thể phá vỡ núi hủy thành, ly địa đằng không. Chỉ có như vậy tồn tại, vị đạo sĩ tuổi trẻ này liên sát hai cái. Từ Vạn Tùng chân nhân tu hành bắt đầu, mục tiêu chính là đột phá đến dương thần, thế nhưng là hắn chưa từng có nghe nói qua vị nào dương thần bị giết. Dương thần khó mà ma diệt, cơ hồ là tu hành giới chung nhận thức, giết một vị chính là thiên đại sự tình. Ngày đó hai tôn dương thần xuất hiện, toàn bộ Đông Lâm quận trong quân tất cả tu sĩ đều mười phần hoảng sợ. Là cái kia phô thiên cái địa yêu ma, còn có về sau xuất hiện cái kia vài đầu đại yêu, khí tức chi khủng bố, đơn giản làm người tuyệt vọng. Ai có thể nghĩ, đây hết thể cục diện đều bị cái này trẻ tuổi đạo sĩ cho đảo ngược. Dễ như trở bàn tay, như chém dưa thái rau liền chém giết tất cả ngăn ở trên đường địch nhân. Nghe nói về sau lại có mấy vị dương thần chết tại Lý Ngôn Sơ chi thủ. Lý Ngôn Sơ hình tượng trong mắt bọn hắn đã cao lớn đến không cách nào tưởng tượng trình độ, xưng một câu tiên nhân cũng không đủ. Hắn hôm nay có thể nhìn thấy Lý Ngôn Sơ chính là phúc phận, nói ra cũng có mặt a. Ta từng theo Lý đạo trưởng cùng một chỗ bắt qua quỷ, hắn lúc đó còn chưa tới bây giờ loại trình độ này, ta còn cùng hắn ở trong quân kể vai chiến đấu qua. Đây là có thể ghi vào tông môn trong ghi chép sự tình, có thể thổi tám đời. Đối với loại sự tình này Vạn Tùng đạo trưởng sao có thể không kích động? Chỉ là hắn hơi có chút hiếu kỳ, vừa rồi chính mình vừa thấy được Lý đạo trưởng, vì sao không có trước tiên nhận ra? Hắn suy nghĩ thật lâu, vậy mà cũng không có nhận ra, đây quả thực là không hợp lý. Vạn Tùng đạo trưởng không biết hắn là bị Lý Ngôn Sơ che đậy thiên cơ pháp thuật ảnh hưởng, như hắn không phải đường đường chính chính âm thần tu sĩ, chỉ sợ ngay cả Lý Ngôn Sơ dáng vẻ cũng không nhớ nổi. Lúc này, đám người bọn họ đi vào hậu viện, Vương Chu đám người tâm tình vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao đối với người bình thường tới nói, quỷ a, yêu a loại vật này là rất khủng bố. Vương lão gia biểu hiện này liền cùng quỷ nhập vào người một dạng, một hồi học nữ nhân, một hồi học đại hán, giới tính chuyển đổi quá nhanh, đơn giản để cho người ta cảm thấy dùng mình. Vạn Tùng đạo trưởng cùng Lý đạo trưởng cụ thể có bao nhiêu như bức, bọn hắn cũng không hiểu rõ. Dù sao, lúc trước cũng có mấy vị pháp sư đạo trưởng đến khu tà lại bị thu thập, bởi vậy trong lòng vẫn là rất khẩn trương. Một người đẩy ra sân nhỏ đi vào, quả nhiên trong sân âm khí càng tăng lên. Một người nam tử trung niên tóc thai bù xù, hai mắt vô thần, lúc này đẩy cửa ra chạy tới trong sân. Phụ thân. Vương Chu kinh quát to một tiếng. Bọn hắn dùng thô to dây gai đem phụ thân cột vào trong phòng, vì phòng ngừa hắn loạn động làm bị thương chính mình, dây gai có to bằng cánh tay trẻ con, làm sao lại tránh thoát đâu. Vương lão gia lúc này trên mặt lộ ra yêu diễm biểu lộ, vũ mị cười nói, có khách ở xa tới, nô gia ở đây lưu lễ. Một cái bụng lớn nhẹ nhàng trung niên phú thương, lúc này biến thành cái dạng này, thật sự là để cho người ta không nhịn được nghĩ đạp hắn hai cước. Vạn Tùng chân nhân nhíu mày, trên thân một cỗ cường đại khí tức toát ra đến, có Lý Ngôn Sơ ở đây, hắn cũng không có nóng lòng động thủ. Vạn Tùng đạo trưởng mặc dù không có chém giết quá ngàn năm xà yêu loại tồn tại này, thế nhưng là cũng đích thật là chém yêu diệt quỷ đạo sĩ. Lúc này, khí tức bộc lộ, lúc đó liền gọi Vương lão gia trên thân một cái giật mình. Ai nha nha, lão lô mũi trâu, thật sự là hủ chết nô gia. Hắn nói, liền lui về phía sau. Vạn Tùng đạo trưởng nhìn xem người này hừ lạnh một tiếng, yêu nghiệt, sắp chết đến nơi cũng không biết, còn không mau mau từ Vương lão gia bên trên rút đi. Vương lão gia vũ mị cười nói, nô gia, không nguyện ý. Vạn Tùng đạo trưởng, Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi quán chú pháp lực, dùng linh mục thuật nhìn sang. Chỉ một cái liếc mắt liền nhìn thấy Vương lão gia trên người dương hỏa cùng dương khí suy yếu đến cực hạn, mà lại trên người hắn còn có một đạo mơ hồ bóng đen, nhìn không rõ ràng. Vương lão gia lúc này bắt đầu ở trong phòng chạy, thân hình nhăm nhó, tựa như con hát. Yêu nghiệt, có Lý đạo trưởng ở đây, còn dám chiếm cứ Vương lão gia nhục thân. Vạn Tùng đạo trưởng giận dữ mắng mỏ một tiếng, trong thanh âm ẩn chứa đạo môn chân ngôn, rất có quát lớn chi ý. Vương lão gia trên thân run lên, trong miệng lại xuất hiện một cái thanh âm khác, không nên hồi náo, lão đạo sĩ này quá hùng, mau mau rời đi. Thanh âm này là một cái giàn mua lão hán thanh âm, tốt, ta đến. Một cái đại hán thu kịch thanh âm hiện hiện, Vương lão gia ánh mắt lập tức biến đổi, tràn đầy sát khí, nguyên bản nhăn nhó thân hình cũng đứng thẳng người. Lúc này, đám người đội hình là như vậy, Lý Ngôn Sơ cùng Vạn Tùng đạo trưởng phía trước, Vạn Tùng đạo trưởng rất lại phía sau Lý Ngôn Sơ nhất cái thân vị, ở trong tay phải của hắn, còn lại đám người thì là cách bọn họ rất có một khoảng cách, cách rất xa. Mà lúc này, quỷ vật phụ thân Vương lão gia kiêng kỵ nhìn thoáng qua Vạn Tùng đạo trưởng, ánh mắt rơi vào cái kia một bộ đạo bào màu xanh, trên đầu dựng thẳng một châm, tuổi trẻ tuấn lãng Lý Ngôn Sơ trên thân, đẹp trai như vậy lại còn trẻ như vậy, nhất định là người đệ tử đi. Là hắn. Lý Ngôn Sơ bởi vì thi triển che đậy thiên cơ chi thuật, che giấu khí tức, bởi vậy, nhìn cùng phàm phu tục tử cũng không có khác biệt gì, trừ đặc biệt đẹp trai. Vương lão gia gầm thét một tiếng, "Tiểu đạo sĩ, người cút ngay cho ta." Sau đó động tác liền tựa như sơn trung biên hầu, mau lẹ không gì sánh được, trong vòng mấy cái hít thở liền vọt tới Lý Ngôn Sơ trước mặt. "Ân." Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Vạn Tùng đạo trưởng cũng sửng sốt một chút, quỷ này như thế dũng sao? "Phanh." Lý Ngôn Sơ nhất trưởng liền đánh vào Vương lão gia trên thân. Một trưởng này thanh âm nghe sau lưng Vương Chu tâm kinh lạnh mình, "Cha ta sẽ không cho chụp chết đi." Theo Lý Ngôn Sơ nhất trưởng đánh ra, Vương lão gia thân thể lúc này ngã mặt. Mà tại Vạn Tùng đạo trưởng trong mắt, Vương lão gia sau lưng lại là trong nháy mắt bị vỗ ra trên trăm đạo hắc khí. "Vô lượng tiên tôn, ta thao." Đang muốn cảm khái một tiếng quỷ vật này không biết sống chết Vạn Tùng đạo trưởng, đột nhiên trừng lớn mắt, "Nhiều như vậy quỷ?" Lý Ngôn Sơ hơi nhướng mày, nhìn số lượng này, tối thiểu có trên trăm con. Một cái nhân thể bên trong vậy mà phụ nhiều như vậy quỷ. Trong viện lập tức gầm phong trận trận, phản phất chung quanh hết thảy đều đã mất đi sát thái, cửa sổ không ngừng phát sinh rung động, bầu không khí khủng bố đến cực điểm. Người của Vương gia bị hù toàn thân phát run, Ngụy Nhàn cũng đồng dạng đang phát run, chỉ bất quá nhìn không ra tên này là hưng phấn hay là sợ sệt. Nhục nhãn phàm thai tại dưới tình huống bình thường là không nhìn thấy quỷ. Trong nháy mắt, những quỷ vật này liền muốn chạy tứ tán.